Chương 120, ta chỉ muốn câu cá mà thôi. 2, chương 120, ta chỉ muốn câu cá mà thôi. 2, cái hang động này hắn đã tốn 9 châu 2 hổ sức lực, làm đủ loại phòng ngự, thiết lập đủ kiểu cơ quan chống trộm, bây giờ thì nổ tung rồi. Còn về nguyên nhân, đó là Thanh Huyền đã trực tiếp dựng một cột thu lôi ngay cạnh hang động của hắn. Khiến thiên đạo có hơn 300 tia sét trực tiếp đánh xuống động phủ mà hắn đã vất vả xây dựng. Tài sản cá nhân mà hắn đã vất vả tích góp bao nhiêu năm, lại cứ thế bị sét đánh tan cảnh. Đó là một khoản tài sản cực kỳ khổng lồ, lại cứ thế bị thiên đạo đánh cho không còn gì. Kiếm Xương Hàn mắng không sai, đầu óc Thanh Huyền quả nhiên là dùng để chứa nước, lấp đầy khuôn mặt cho đầy đạn. Tuy nhiên, những thứ này bị nổ tung, kẻ chủ mưu là Thanh Huyền, nhưng hắn không thể lên tiếng, không thể đi gây sự với Thanh Huyền. Thanh Huyền tuy náo tản, nhưng Kiếm Xương Hàn rất khiến hắn kiêng dè. Vạn nhất Kiếm Xương Hàn tên đó xông ra đột nhiên muốn bảo vệ sư tôn, điều tra kỹ lưỡng, chẳng phải sẽ biết chuyện hắn tham ô bấy lâu nay sao? Chết tiệt, tim hắn đau quá. Để ngăn chặn việc tham ô của mình bị lộ, hắn thậm chí không dám để những bảo vật này trong nạp giới mang theo bên mình. Mỗi ngày chỉ muốn đến đây, chiêm ngưỡng những tài nguyên khổng lồ này, cảm nhận cảm giác giàu có này. Đáng chết, bọn họ có biết tham ô những thứ này khó đến mức nào không? Thiên Kiếm Tông đâu có giàu có như Lạc Hà Sơn. Tu sĩ Thiên Kiếm Tông tuy không phải kẻ nghèo kiết xác, nhưng cũng đâu có nhiều dầu mỡ như vậy. Vất vả mấy trăm năm, một sớm trở về điểm xuất phát. Chiến bạn Lý tức giận đến mức trực tiếp lấp đầy hang động. Tất cả là tại Thanh Huyền và Kiếm Xương Hàn. Các trưởng lao vốn đang tính toán, lần này Lạc Hà Sơn nâng giá, bọn họ có thể kiếm được bao nhiêu lợi ích, ai ngờ Thiên Đạo đột nhiên phát điên, làm loạn ở Thiên Kiếm Tông. Bọn họ còn chưa kịp tính toán lợi ích, đã phải tính toán tổn thất trước. Không khí trong môn phái trong khoảnh khắc trở nên có chút kỳ lạ. Kiếm Xương Hàn bỏ lại sư tôn và Thiên Diện Huyền đang cãi nhau. Thật sự mà nói, Thiên Diện Huyền là ma tu thì đúng, đến Thiên Kiếm Tông thì phải bị chém một trận cũng đúng. Tuy nhiên, đã vậy sư tôn, một tu sĩ đại thừa, đã đuổi theo Thiên Diện Huyền mà châm lửa rồi, Kiếm Xương Hàn với tư cách là văn bối, không thể nào đi giành giật sự nổi bật của sư tôn, còn các trưởng lão, môn nhân khác tu vi không đủ, cũng không nên đi góp vui, vạn nhất đến lúc đó chết oan thì thật là bất lực. Vì vậy Kiếm Xương Hàn liền đi sắp xếp công việc tái thiết sau thảm họa. Quân Ngô Tê tập hợp tất cả tình hình thiệt hại trong môn thành một cuốn sổ, trực tiếp đưa cho Kiếm Xương Hàn. Nội dung từ chỗ nào rơi một viên ngói đến chỗ nào bị đánh sập, từ cây cỏ nhỏ bị hư hại đến đệ tử bị thương, ghi chép thật sự rất tỉ mỉ. Khiến Kiếm Xương Hàn vô cùng cảm thán, Quân Ngô Tê đúng là nhân tài. Hắn hầu như không cần tốn công sức, có thể trực tiếp gửi thống kê cho các trưởng lao các đường, để bọn họ xác nhận có thiếu sót hay không, sau đó trực tiếp tìm linh thạch đường xin linh thạch. Quân Ngô Tê làm xong việc của mình một cách hoàn hảo, đang chuẩn bị về ngủ một giấc. Kiếm Xương Hàn lập tức chặn hắn lại nói, "Quân trưởng lão, ta thấy ngươi là người làm đại sự, không bằng làm thêm một vụ nữa." Chân Quân Ngô Tê bước ra có chút run rẩy. Kiếm Xương Hàn thấy hắn không quay đầu lại, đoán hắn muốn làm kẻ bạc không, nhưng sao có thể? Liền nói, "Làm tốt ta chỉ điểm ngươi tu hành, đột phá hóa thần chỉ là chuyện sớm muộn." Quân Ngô Tê lập tức quay người lại nói, "Ta đơn thuần cảm thấy ngươi không có ý đồ tốt." Kiếm Xương Hàn nhíu mày, "Ngươi nói gì vậy? Tu vi của ta đã đến đại thừa, sớm đã bích cốc rồi, không ăn cơm thì đâu ra dám." Quân Ngô Tê nhìn chằm chằm Kiếm Xương Hàn, không hổ là đại sư Minh Băng Sơn nổi tiếng của Thiên Kiếm Tông, nói đùa cũng có thể lạnh lùng đến vậy, đừng tưởng ta không đoán được lần tông môn bị xét đánh này có liên quan đến ngươi, ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt chăm chỉ trong tông môn, hoàn toàn không muốn bị cuốn vào bánh xe của đám đại thừa các ngươi mà bị nghiền nát. Không phải chứ, cái này cũng có thể phát hiện ra sao? Kiếm Xương Hàn cảm thấy có chút khó xử, không thể nào nói, là hắn lại không cẩn thận tiết lộ thiên cơ, chọc giận thiên đạo rồi sao? Quân Ngô Tê thấy hắn không nói gì, đang suy nghĩ, lập tức chuẩn mất. Hắn nhìn ra rồi, Kiếm Xương Hàn chính là một phiền phức. Từ ngày hắn trở về tông môn, chưa từng làm bất kỳ chuyện gì nghiêm túc, lại còn vì hắn mà Bích Hải cung đại bị năm nay bị khoái đảo tàn nát. Hắn mới có mấy cân mấy lạng, mới không muốn đi tìm chết. Kiếm Xương Hàn thấy hắn muốn chạy, lập tức ra tay kéo người lại, "Chạy cái gì, ta muốn ngươi xử lý chuyện tham ô trong tông môn. Thiên Kiếm Tông cũng là nhà của ngươi phải không? Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn tông môn từ bên trong mục nát sao?" Quân Ngô Tê nghe xong càng muốn chạy. Mối quan hệ phức tạp trong tông môn, Kiếm Xương Hàn một kẻ chưa từng làm tròn chức trách đại sư mình một ngày biết cái gì. Tông chủ cũng thật là, trên ngai vàng có gai còn là tổ ong, không cho đại đồ đệ tốt của hắn chút thời gian thích nghi, vội vàng chạy đi diện bích sám hối. Hành vi này quả thực là vô trách nhiệm. Mặc dù nói, tông chủ trước đây cũng chưa chắc đã có trách nhiệm đến mức nào, nhưng đó cũng chỉ là đối với Mạc Vân Phong, đệ tử của hắn không có trách nhiệm, đối mặt với sự phát triển của toàn bộ tông môn, hắn ít nhất vẫn chưa phạm sai lầm lớn. Kết quả bây giờ thì hay rồi, làm một màn lớn, sau đó trực tiếp ném tông môn cho Kiếm Xương Hàn rồi hắn bỏ chạy. Tay Kiếm Xương Hàn như kìm sắt kẹp chặt cổ áo sau của Quân Ngô Tê, khiến Quân Ngô Tê sốt rồi nói, "Ngươi trong tông môn ngay cả một người thân tín đáng tin cậy còn dùng được cũng không có, vậy mà ngươi muốn biết tông môn có bao nhiêu chuyện mờ ám, không phải nằm mơ sao?" Lời này ít nhiều cũng có chút tức giận, hắn mới không muốn vì lật lại chuyện cũ mà bị mọi người tấn công. Thú hổ, hắn vốn gì cũng không phải quá sạch sẽ. Đúng vậy, hắn cũng từng tham lam một chút lợi nhỏ. Nghe xong lời này, Kiếm Xương Hàn vui vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm, "Ta ở đây đã chuẩn bị sẵn dao chém rồi, hà tất phải đi tra chuyện cũ. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời làm việc là được. Chỉ cần không có ai vì chuyện quá khứ mà chạy đến chỗ ta đòi công đạo, ta tự nhiên sẽ không truy cứu chuyện cũ nát bét." Kiếm Xương Hàn nghiêm túc, nhưng trong sự nghiêm túc đó, sự lạnh lẽo toát ra cũng là thật sự. Quân Ngô Tê run lên một cái, dừng bước, hỏi, "Giao chém gì?" Bây giờ trong đại điện tông môn chỉ có hai người bọn họ, Kiếm Xương Hàn cầm bản báo cáo tổn thất môn phái lên, thứ này phân phát cho các trưởng lão xong, bọn họ còn sẽ bổ sung thiếu sót, trong này ngươi nói các trưởng lão có bao nhiêu không gian để ra tay. Quân Ngô Tê lập tức nhớ đến lý thuyết câu cá của tên đó khi xây nhà cho Kiếm Xương Hàn. Được rồi, hắn hiểu rồi, Kiếm Xương Hàn căn bản là lười, hắn quả thực không đi trà, nhưng lại cố ý tạo cơ hội cho các trưởng lão phạm lỗi. Chỉ cần có người không chịu được cám dỗ, rơi vào bẫy, chắc chắn sẽ trúng chiêu. Quân Ngô Tê cảm thấy khỏe miệng mình đang giật giật, ngươi khi nào lại trở nên âm hiểm như vậy? Kiếm Xương Hàn trước đây bị Vu Khống còn không thèm biện giải mà. Cái này chẳng phải coi người ta như gỗ sao? Kiếm Xương Hàn xoa thái dương, chỉ có thể nói Quân Ngô Tê tuy tư chất không tệ, nhưng có chút đáng tiếc, ngươi đã thấy kẻ ngốc nào tu thành đại thừa chưa? Chương 121, ta chỉ muốn câu cá mà thôi, 3, chương 121, ta chỉ muốn câu cá mà thôi, 3, tuy có chút ngại ngùng, nhưng Quân Ngô Tê vẫn yếu ớt nói một câu, gần đây tông chủ của ta hơi ngớ ngẩn. Hồi tưởng lại, từ khi hắn trở về, chưa từng thấy sư tôn làm chuyện gì ra hồn. Nhưng nói hắn ngớ ngẩn, cũng không hoàn toàn, ít nhất sư tôn đủ vô sỉ, đúng không? Vậy nên ngươi đã học cái vô sỉ của hắn. Hơn nữa ngươi đã chuẩn bị chát đao rồi, tại sao lại muốn ta kéo chát, đây không phải là rõ ràng muốn ta đi chết sao, ngươi thấy ta trông rất giống oan chủ sao? Thấy Quân Ngô Tê thẳng thừng biết suy nghĩ lên mặt. Cái này nói thế nào nhỉ, Kiếm Xương Hàn đang suy nghĩ, ngươi với oan chủ không có quan hệ gì, chủ yếu là, cảm giác ngươi có thiên phú hơn. Với lại, quen biết bao nhiêu năm rồi, ngươi còn giả vờ chính trực lương thiện trước mặt ta làm gì? Dù sao, lần đầu tiên Kiếm Xương Hàn vu oan giá họa, không phải là do Quân Ngô Tê dạy sao? Kiếm Xương Hàn lục lọi trong nạp giới, lấy ra một bình đạo cơ đan, đây là tiền đặt cọc, được chứ? Chuyện thành công, sẽ tặng ngươi thêm vài viên đan dược hữu dụng. Đạo cơ đan là một loại đan dược củng cố cảnh giới. Mỗi tu sĩ có thể thành công tiến giai tiếp theo hay không, có liên quan trực tiếp đến mức độ ổn định tu vi của giai đoạn đó. Rất nhiều tu sĩ chính vì nền tảng của cảnh giới hiện tại có lỗ hổng, khi gặp tiên lôi, một chút bất cẩn, liền bị vây tạc. Quân Ngô Tê biết, mình so với đám thiên tài này, quả thực kém xa. Đạo cơ đan vừa bận là đan dược tốt nhất cho hóa thần kỳ dùng để củng cố đạo hạnh. Sử dụng đơn giản, hiệu quả ưu việt, có thể giúp cảnh giới ổn định khi tu luyện, rất có ích cho việc độ kiếp. Khổ nỗi thứ này, luyện chế rất phiền phức, yêu cầu kỹ thuật của luyện đan sư rất cao. Tốn thời gian tốn sức, nhưng lợi nhuận của loại đan dược này lại không cao, vì vậy hầu như không có luyện đan sư nào nguyện ý luyện. Mà tu sĩ hóa thần kỳ, tốn thêm chút thời gian, vương chắc đặt nền móng rồi độ kiếp cũng không phải là không được. Cho nên cơ bản không có ai bán đạo cơ đan. Nhưng đạo cơ đan khi sử dụng, quả thực có thể mang lại nhiều tiện lợi cho tu sĩ hóa thần kỳ, cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian vào những thời kỳ đặc biệt, ví dụ như tiên ma đại chiến, các tông môn lớn để nâng cao thực lực của hóa thần kỳ, các tông môn lớn sẽ để luyện đan sư luyện chế số lượng lớn đan này, hỗ trợ tu sĩ hóa thần đặt nền móng. Quân Ngô Tê đếm số đan dược Kiếm Xương Hàn đưa cho hắn, phát hiện có hơn 10 viên, lúc này mới nhớ ra, Kiếm Xương Hàn tên này quả thực là một luyện đan sư rất lợi hại, tiền đặt cọc. Vậy sau khi thành công, ngươi cho ta cái gì? Kiếm Xương Hàn lục lọi trong nạp giới, phát hiện còn sót lại một ít linh dược năm xưa, liền nói, ta luyện cho ngươi một viên không linh tố cốt đan thì sao? Quân Ngô Tê nghe thấy không linh tố cốt đan toàn thân run lên. Không linh tố cốt đan, đó chính là đan dược có thể giúp hắn trùng tố cân cốt, nâng cao tư chất. Thứ này quả thực rất hữu dụng đối với hắn, thế là lập tức gật đầu, được, chỉ cần cho ta không linh tố cốt đan, ngươi nói gì cũng đúng. Nhớ kỹ, cho ta kinh phí hoạt động là được. Thấy Kiếm Xương Hàn gật đầu, Quân Ngô Tê yên tâm rồi, bây giờ có bảo hắn đi lên đầu chiến bản lý, hắn cũng dám. Đó chính là linh đan rượu dược trùng tố cân cốt. Một khi trùng tố cân cốt, hắn không chỉ có thể tu hành nhanh hơn, mà còn có thể tiến thêm một bước trong luyện thể. Phải biết rằng, hắn là kiếm tu, ngoài kiếm phải đủ sắc bén, bản thân hắn cũng phải đủ chịu đòn. Mặc dù luyện thể chi pháp trong tông môn cũng thuộc hàng thượng phẩm, nhưng ai cũng học như nhau, vậy muốn mạnh hơn, còn một phương pháp đột phá chính là trùng tố cân cốt. Điều này đối với hắn quá quan trọng. Nói chung, tư chất của tu tiên giả thế nào, bước đầu tiên phải xem linh căn ra sao. Khi linh căn đều như nhau, thì so sánh các tư chất khác như căn cốt. Đây cũng là lý do tại sao cùng là hóa thần sơ kỳ, có người mạnh đến mức có thể đối đầu với người cấp cao hơn, có người lại bị người có cảnh giới thấp hơn đè xuống đất mà ma sát. Đây chính là sự khác biệt ngoài linh căn, như công pháp, dược đan. Hắn là trưởng lão tạm sự đường, bình thường biết nhiều nhất chính là những chuyện như phạm lỗi, phải hối lộ thế nào để hình phạt giảm một nửa. Những thứ trong các đường của tông môn dễ có mánh khỏe, hắn quá rõ ràng. Hơn nữa tạp sự đường và đệ tử ngoại môn thân thiết nhất, bình thường những đệ tử ngoại môn này tiếp xúc nhiều nhất với những chuyện dơ bẩn trong môn, hơn nữa để những đệ tử ngoại môn này đi làm tạp vụ đồng thời điều tra xem các đường đã vơ vét được lợi lộc gì, lại không dễ bị phát hiện. Quân Ngô Tê ôm chặt đan dược thực tế trong tay, lập tức tràn đầy động lực. Đệ tử ngoại môn muốn nghĩ, Kiếm Xương Hàn trở thành đại tông chủ, quan hệ với họ cũng không lớn lắm. Dù sao bất kể ai là tông chủ, tông môn cũng phải quét sân đạo, cũng phải dọn nhà xí. Những chuyện này đều là nguồn linh thạch của họ. Ai ngờ, đột nhiên có một tin tức lan truyền trong họ. Đó là chỉ cần có người phát hiện lần chỉnh sửa tông môn này, nếu xảy ra tham ô, chỉ cần có được chứng cứ là có thể đổi lấy phần thưởng linh thạch. Trong ngay mắt, đệ tử ngoại môn xòa tay hăm hở. Cái này họ rất quen thuộc. Ví dụ như Hoa Cư Đường đi, những đệ tử ngoại môn này đều biết, Hoa Cư Đường thường xuyên bán những vật liệu thừa thai dưới danh nghĩa phế phẩm, sau đó số tiền thu được sẽ được những người nội bộ Hoa Cư Đường chia chắc riêng. Lại ví dụ như Chấp Pháp Đường kia, đơn giản nhất, cái gậy đánh mông, rõ ràng không gây nhiều như vậy, nhưng không phải mỗi tháng đều phải báo cáo mua sắm đồ mới sao? Những cái gậy thừa thai đó họ mang đi làm gì? Chẳng lẽ là đốt lửa nấu cơm sao? Nói đến nhà ăn, đó cũng là một vị trí béo bở. Mỗi ngày mua sắm thức ăn, ra vào, có bao nhiêu dầu mỡ? Thiên Kiếm Tông, quả thực là một tông môn lớn, nhưng đồng thời cũng quả thực có không ít tệ nạn bên trong. Kiếm Hạo bò lên vai Kiếm Xương Hàn, không nhịn được mà phàn nàn, Thiên Kiếm Tông có không ít bệnh trầm kha, ngươi chắc chắn trong túi ngươi có đủ linh thạch để cho những đệ tử ngoại môn này sao? Kiếm Xương Hàn liếc nhìn Kiếm Hạo, sau đó lý lẽ hùng hồn nói, thật ra trên người ta bây giờ chỉ còn 10 viên thượng phẩm linh thạch, còn về pháp bảo, vật liệu, đan dược gì đó đều không thích hợp để cho đệ tử ngoại môn. Kiếm Hạo dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Kiếm Xương Hàn, cậu chủ, ta nhắc nhở ngươi, thất tín là phi quân tử. Đúng. Kiếm Hạo đột nhiên bắt đầu yêu cầu Kiếm Xương Hàn phải giữ chữ tín. Trong đó, tự nhiên có một phần nguyên nhân là nó cuối cùng đã hoàn thành sự đảo ngược vận mệnh, quyết định nâng cao thiên đạo trị của mình. Kiếm Xương Hàn khẽ nhíu mày, chuyện này còn cần Kiếm Hạo nhắc nhở, ta tự nhiên có sinh tài chi đạo. Cậu chủ có sinh tài chi đạo? Kiếm Hạo không nhịn được hỏi, nửa đêm đi trộm nạp giới của các trưởng lão. Không phải, Kiếm Hạo lại nhìn mình như vậy sao? Kiếm Xương Hàn cảm thấy mình cần phải dạy cho Kiếm Hạo một bài học tử tế, ta dù có thức đêm luyện đan bán tiền cũng kiếm được nhiều hơn trộm nạp giới. Kiếm Hạo dường như hiểu ra điều gì, vậy ngươi không trộm là vì kiếm không đủ nhiều. Không khí dường như ngưng trệ trong chốc lát, đôi mắt đầu của Kiếm Hạo tràn đầy sự ngu ngốc trong sáng. Quả nhiên, trán Kiếm Xương Hàn giật giật, không nhịn được, ấn một tia sét lên trán Kiếm Hạo. Điện giật khiến Kiếm Hạo kêu la om sòm. Chương 122, ta chỉ muốn câu cá mà thôi, 4, chương 122, ta chỉ muốn câu cá mà thôi, 4, hắn Kiếm Xương Hàn khi nào cần dùng thủ đoạn ti tiện vô sỉ để kiếm tiền. Đương nhiên, năm xưa các loại xông thẳng vào bí cảnh, quả thực không được tử tế cho lắm. Kiếm Hạo hai mắt đẫm lệ, vì trên bàn, ta sai rồi, xin cậu chủ chỉ giáo, làm thế nào để kiếm tiền. Cái này thì được. Kiếm Xương Hàn nói, để tiểu đệ Nguyễn Tinh Tú của ngươi gia nhập Thiên Kiếm Tông, làm một đệ tử nội môn, từ nay về sau ta sẽ che chở hắn. Kiếm Xương Hàn nói một câu khiến Kiếm Hạo mơ hồ, cái này có liên quan gì đến việc ngươi kiếm tiền? Chẳng lẽ để hắn dùng ngươi để tăng áp xúc linh lực, sau đó chia 5 năm sao? Chuyện này chắc chắn không được, ngươi miễn nhiễm với sự thật của hắn. Ban đầu đã cảm thấy Kiếm Hạo đôi khi đầu óc không được linh hoạt, bây giờ cảm thấy hắn quả nhiên không được linh hoạt. Thôi được, Kiếm Xương Hàn chỉ có thể cho rằng Kiếm Hạo dù sao cũng chỉ là một hệ thống mà thôi, rốt cuộc không phải người, hắn đối với sự sáng tạo của con người vẫn còn hiểu biết chưa đủ. Nhưng ai bảo hắn phải mang theo Kiếm Hạo chứ? Quyết định của mình phải kiên trì đến cùng, liền nói, tu tiên giới tông môn nhiều như vậy, mỗi tông môn đều có một đống chuyện vớ vẩn sao? Để Nguyễn Tinh Tú quét sạch bọn họ, cực phẩm linh thạch chẳng phải sẽ đến sao? Sở dĩ để Nguyễn Tinh Tú đến Thiên Kiếm Tông, rất đơn giản, sợ bị những người bị sự thật hắn nói ra làm cho vỡ trận, liên thủ lại nghiền xương thành tro. Nhưng mang Nguyễn Tinh Tú bên người thì khác, ai vỡ trận, ai đến tìm thủ, đó chính là tỉ thí danh chính ngôn thuận giữa các tu sĩ, đó chính là sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên. Bạn nhất không cẩn thận đánh chết đối phương, chẳng phải sẽ nổ dương đau sao? Chuyện tốt như vậy Kiếm Xương Hàn sao có thể không muốn? Nghe xong, Kiếm Hạo cảm thấy mình đã phục, được rồi, cái mặt vô sỉ của Thanh Huyền, cậu chủ vậy mà cũng học được rồi. Thật ra Nguyễn Tinh Tú, hắn là song linh căn, tư chất quả thực đạt đến trình độ đệ tử nội môn. Nhưng linh căn của hắn xui xẻo thay lại là thủy linh căn và hỏa linh căn. Trong tu chân giới, sự kết hợp này được gọi là tổ hợp thiên thai. Không phải vì mạnh đến mức sánh ngang thiên thai, mà là hố đến mức sánh ngang thiên thai. Đúng vậy, thủy linh căn và hỏa linh căn vừa vặn ngũ hành tương khắc. Nói cách khác, nếu hắn tu luyện thủy linh căn, thì hỏa linh căn sẽ kéo chân thủy linh căn. Nếu hắn tu luyện hỏa linh căn, thì kéo chân sẽ là thủy linh căn. Nếu song linh căn đồng thời tu luyện, thì kết quả của sự tương tác giữa hai linh căn là bằng không có linh căn. Nếu không phải loại linh căn hố trời này, hắn thật ra cũng sẽ không bị hệ thống để mắt tới. Nếu là đệ tử nội môn khác, môn phái ban đầu của Nguyễn Tinh Tú vẫn sẽ tranh giành một chút, nhưng vừa thấy Kiếm Xương Hàn muốn là Nguyễn Tinh Tú hố trời này, đối phương lập tức vui vẻ bán cho Kiếm Xương Hàn cái nhân tình này. Đến nỗi Kiếm Xương Hàn kinh ngạc, bọn họ không quan tâm ngươi như vậy, lúc trước Bích Hải cùng bí cảnh, ngươi làm sao mà vào được? Nguyễn Tinh Tú gãi đầu, sau đó nói, tông chủ cảm thấy ngươi cần một bao cát, cho nên liền để ta đi theo vào. Vạn nhất gặp phải ngươi đột nhiên phát điên, liền ném ta ra cho ngươi xả giận, bọn họ tiện làm gì thì làm. Đương nhiên, có thể thuyết phục tông chủ cho hắn vào làm bao cát, một phần nguyên nhân là hệ thống cũ đã gây ảnh hưởng nhất định đến tông chủ. Tuy nhiên, lý do hắn vào cũng khá hợp lý. Kiếm Xương Hàn chỉ cảm thấy lý do Nguyễn Tinh Tú bảo hợp lý nhưng lại mang theo một chút sỉ nhục. Tông chủ của Nguyễn Tinh Tú, ý không phải là hắn Kiếm Xương Hàn vô lý gây sự, bạo ngược khát máu, thích bắt nạt kẻ yếu, bắt ai đánh lấy sao? Nguyễn Tinh Tú theo thói quen ôm chặt lão đại thân yêu của mình vào lòng, sau đó hỏi, đại sư huynh bảo ta làm gì? Từ nay về sau ngươi sẽ chịu trách nhiệm bạch trần sự thật của toàn bộ tu chân giới, như vậy càng nhiều người vỡ trận, ngươi sẽ càng nhận được nhiều áp xúc linh lực. Ta sẽ làm vệ sĩ cho ngươi, đến lúc đó chúng ta chia 5 năm. Kiếm Xương Hàn nói một cách đương nhiên, Nguyễn Tinh Tú ngẩn người, đây là coi hắn là cái gì? Hắn bình thường có chút hèn mọn, bắt một người nào đó để tăng cấp đã đủ nguy hiểm rồi, bây giờ lại bảo hắn trực tiếp trở thành kẻ thù chung, quét sạch tất cả mọi người sao? Đây là coi hắn là nhân hình linh mạch sao? Mạng chó của hắn còn cần không? Kiếm Xương Hàn dù lợi hại đến mấy, có thể lúc nào cũng ở bên cạnh hắn sao? Hơn nữa bạn nhất có lúc nào đó mình đắc tội Kiếm Xương Hàn, hắn giả vờ sơ suất, để mình bị người khác giết chết, chẳng phải còn tránh được việc bận tay sao? Kiếm Xương Hàn có chút tán thưởng nhìn Nguyễn Tinh Tú, không ngờ, ngươi ngay cả cách xử lý ngươi cũng đã nghĩ sẵn cho ta rồi. Hệ thống không nhận được áp xúc linh lực của Kiếm Xương Hàn. Nói cách khác, lời này không làm hắn vỡ trận. Nguyễn Tinh Tú càng hoảng sợ. Sao, mình lại ngu đến mức nói ra cách đối phó với mình rồi? Kiếm Xương Hàn liếc nhìn Kiếm Hạo với vẻ mặt vô ngữ, an ủi, yên tâm, trong cơ thể ngươi có hệ thống nâng cấp lời nói thật của Kiếm Hạo, nói không chừng nó nâng cấp sẽ có thêm chức năng bảo vệ ngươi, vậy ngươi chẳng phải sẽ an toàn sao? Nguyễn Tinh Tú cúi đầu nhìn lão đại trong lòng. Thật sự mà nói, lời an ủi này khiến hắn cảm thấy có chút cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Nói cũng như không nói. Hệ thống hiện tại của hắn đã bị Kiếm Hạo làm ô nhiễm rồi. Nếu không phải tên này, hệ thống trước đây của hắn có thể biến thành bộ dạng không đứng đắn như bây giờ sao? Gặp quỷ rồi. Kiếm Xương Hàn không thể không thừa nhận, Nguyễn Tinh Tú quả thực là một người nói nhiều. Cái miệng đó một khi đã mở ra thì không thể ngừng lại, bên cạnh hắn dường như xuất hiện 800 con vịt, nói mãi không ngừng. Được rồi, tóm lại ngươi nghe ta, sau này ta sẽ giúp ngươi khai tông lập phái. Nhân tài như vậy mà ở lại Thiên Kiếm Tông thì thật là lãng phí, vẫn nên thả ra ngoài đi. Tránh cho ngày nào đó chết ở Thiên Kiếm Tông, vậy thì thật là có tội. Đương nhiên, Kiếm Xương Hàn lúc này còn chưa biết, quyết định hiện tại của hắn lại trong tương lai, tạo nên cơ duyên cho vô số người có tư chất không cao. Nhiều năm sau, khi tu vi của Nguyễn Tinh Tú đạt đến luyện hư, dưới sự giúp đỡ của Kiếm Xương Hàn, hắn đã thành lập một tông môn tên là Chân Ngôn Đạo ngay cạnh Thiên Kiếm Tông. Chân Ngôn Đạo này đã trở thành một truyền kỳ trong giới tu hành. Các tông chủ kế nhiệm không chỉ có được khả năng giao tiếp với thiên đạo mà còn trở thành tông môn có uy tín hàng đầu trong giới tu hành. Bởi vì Chân Ngôn Đạo không bao giờ nói dối. Hơn nữa, trong số các đệ tử của Nguyễn Tinh Tú, có một kẻ có thiên phú xuất chúng, vậy mà dưới sự giúp đỡ của hệ thống nâng cấp lời nói thật, đã sáng tạo ra công pháp độc quyền của Chân Ngôn Đạo Ngôn Linh Pháp. Chính là công pháp mạnh mẽ lấy ngôn ngữ làm pháp lực. Đương nhiên, quá trình tu luyện khá vất vả, đó là cả đời chỉ có thể nói lời thật. Bởi vì khuyết điểm lớn nhất của Ngôn Linh Pháp là, một khi nói dối, công pháp sẽ mất hiệu lực. Đương nhiên, mặc dù công pháp và phương pháp tu luyện của Chân Ngôn Đạo đều rất hô cha, nhưng vẫn có rất nhiều đệ tử nguyện ý bái nhập Chân Ngôn Đạo. Bởi vì Chân Ngôn Đạo không yêu cầu cao về linh căn, tu sĩ tam linh căn chỉ cần kiên trì cả đời không nói dối, lại tu luyện Ngôn Linh Pháp tu thành cao thủ luyện hư cũng là có thể. Đương nhiên, Nguyễn Tinh Tú tu luyện đến đại thừa sau ngàn năm, chỉ là giao dịch với hệ thống lời nói thật một cơ hội đầu thai chuyển thế. Bởi vì tiếp sau, hắn không bao giờ muốn làm một cái loa nữa, hắn chỉ muốn làm một người câm. Chương 123, tu tiên có sự chênh lệch giàu nghèo, 1, chương 123, tu tiên có sự chênh lệch giàu nghèo, 1. Bạch Vân Toái không biết trong tông môn đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng với tài nấu nướng tinh xảo, đã thành công ứng tuyển làm tiểu chủ nương của Lạc Hà Sơn. Làm chủ nương và làm thân truyền đệ tử có gì khác biệt? Bạch Vân Toái cẩn thận tính toán, phát hiện thu nhập linh thạch khi nàng làm chủ nương cũng ngang với khi nàng làm thân truyền đệ tử ở Thiên Kiếm Tông. Chẳng lẽ Thiên Kiếm Tông nghèo đến vậy sao? Nghĩ đến đây, Bạch Vân Toái lấy ra ngọc giản, trực tiếp kết nối với Kiếm Xương Hàn, Đại Sư Minh, Phú Khả Dưỡng Liêm, nói thật, bây giờ ta mới phát hiện, tại sao các đệ tử Lạc Hà Sơn ai nấy đều trông thanh tú, linh thạch của họ thật sự nhiều hơn chúng ta. Kiếm Xương Hàn gãi gãi mũi, gật đầu, ừm, cái này ta sẽ nghĩ cách. Hắn có thể làm gì? Trước khi làm chủ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thu nhập của toàn tông môn ngoài 4 linh mạch phẩm chất thượng thừa, còn lại là số lượng lớn nhiệm vụ tông môn mà các đệ tử mỗi ngày nhận. Thế mà, trong tông môn vẫn còn vô số kẻ tham lam. Xem ra hắn cần phát huy trí tưởng tượng, để tông môn kiếm thêm chút tiền. Thế là hắn nói với Bạch Vân Toái, sư muội, ngươi ở Lạc Hà Sơn làm chủ nương kiếm tiền, cũng không vi phạm môn quy, tóm lại ra ngoài, có thể kiếm thêm chút thì đừng bạc đãi bản thân. Lạc Hà Sơn có nhiều lông cừu thì cứ vặt thêm chút, vạn nhất có chuyện, chạy về tông môn, ai còn nhận ra ai. Đương nhiên câu sau Kiếm Xương Hàn không nói. Bạch Vân Toái ngắt liên lạc. Chuyện này nàng không trách đại sư mình, dù sao đại sư mình ra ngoài lịch luyện sớm, bao nhiêu năm nay dựa vào bản lĩnh của mình không dùng tài nguyên tông môn mà tu luyện đến đại thừa, nàng mặt dày đến mức nào cũng không dám đổ trách nhiệm cho đại sư mình. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng đi làm, cần phải mang thức ăn bổ dưỡng đến cho tông chủ Tử Vận, 8 nữ đệ tử của nàng và đệ tử nam duy nhất. Thật ra, tu tiên giả thường đến kim đan là có thể tịch cốc rồi. Nhưng rất nhiều tu tiên giả, bao gồm cả cao thủ đại thừa, vẫn chọn ăn cơm, lý do rất đơn giản, dù sao dù đã tu tiên, ruột gan vẫn còn. Hơn nữa ruột gan của tu tiên giả, gan dược còn có thể hấp thu luyện hóa, ăn chút gì đó kỳ lạ, có thể tiêu hóa cũng rất bình thường đi. Hơn nữa đã là tu tiên giả rồi, vậy thì đã ăn, phải khỏe mạnh, phải vui vẻ, phải ngon miệng, cũng là điều đương nhiên. Ví dụ như, Lạc Dật Chi gần đây bị Bạt Miêu trợ trưởng, cần phải điên cuồng nâng cao cảnh giới. Hắn cần hấp thu rất nhiều linh thạch, mà tốc độ hấp thu linh thạch nhanh, tương ứng cũng sẽ tích tụ rất nhiều tạp chất trong cơ thể. Có nhiều cách để loại bỏ tạp chất, ví dụ như ăn linh đan. Chuyện này năm xưa Kiếm Xương Hàn đã làm. Lý do khá đơn giản, hắn không giỏi nấu ăn, cũng không quen thuộc với các quán rượu, nhà hàng của tu tiên giả, vì vậy cuộc sống chất lượng duy nhất của Kiếm Xương Hàn là uống trà. Lạc Hà Sơn không thô ráp như Thiên Kiếm Tông. Bạch Vân Phái mang theo bữa ăn tiêu chuẩn do mình làm đến Linh Phong nơi Tử Vận tu luyện. Tử Vận ngồi ở vị trí chủ tọa, Lạc Dật Chi ở vị trí đầu tiên bên trái nàng, 8 nữ đệ tử còn lại chia đều hai bên, mỗi người một ăn thịt. Mỗi người đều có món ăn theo yêu cầu của mình. Bạch Vân Toái trước tiên dâng món ăn cho Tử Vận chân nhân. Nàng gần đây vì lo lắng tiến độ tu luyện của Lạc Dật Chi, cùng với chi phí tông môn tăng gọn, nên có vẻ mệt mỏi, lại có chút bạo táo, chính là lúc cần điều dưỡng. Vì vậy Bạch Vân Toái làm đều là những món ăn ngưng thần tinh khí. Còn về Lạc Dật Chi, hắn đơn giản, toàn là những món ăn giúp tiêu hóa tạp chất. 8 nữ đệ tử còn lại, mỗi người một tình huống khác nhau, Bạch Vân Toái cũng theo yêu cầu mà chế biến những món ăn phù hợp. Tử Vận liếc nhìn món ăn trên bàn, chỉ thấy món ăn khác với ngày thường, nhưng màu sắc trong sáng, hương vị tươi ngon truyền đến. Tâm trạng mệt mỏi mấy ngày liền cũng được thư thái phần nào. Nếm thử một miếng, hương vị thanh ngọt dịu dàng nở rộ trong vị giác. Trên mặt không động thanh sắc, trong lòng thầm vui, tiểu chủ nương mới tuyển lần này, kỹ thuật không tồi. Lạc Dật Chi ăn một miếng, cũng phát hiện, món ăn này tan chảy trong miệng, hơn nữa từ dạ dày có một luồng hơi ấm chạy khắp toàn thân, đang giúp hắn xoa dịu sự khó chịu trong cơ thể do tạp chất tích tụ. Lạc Dật Chi không khỏi nhìn Bạch Vân Toái thêm vài lần, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện, chủ nương vậy mà còn có bản lĩnh này. Không biết linh thực này còn có bao nhiêu công năng, nếu không nghĩ cách thu tiểu chủ nương vào dưới trướng mình đi. La Phủ Sơn Nhân kịp thời cắt ngang những suy nghĩ viển vông của Lạc Dật Chi, ngươi đừng so sánh tiểu chủ nương này với tám vị sư tỷ của ngươi, ta đã nhìn ra rồi, nàng là kim hệ đan linh căn, vết cắt của món ăn này toát ra kiếm ý, nàng rất có thể là một kiếm tu di chủ nhập đạo. Đừng tùy tiện chọc vào kiếm tu bà nương kim linh căn. Lạc Dật Chi cố gắng thu lại ánh mắt sắp đối diện với Bạch Vân Toái, cho đến nay, hắn nghe lời La Phủ Sơn Nhân chưa từng sai, liền hỏi, tại sao không thể chọc vào nữ kiếm tu? La Phủ Sơn Nhân kiềm chế ký ức quá khứ của mình, thiện ý nhắc nhở, phụ nữ bình thường, ai cả ngày bắt kiếm khắp nơi đổi người chém. Đó là phụ nữ sao? Đó chính là đồ điên. Đồ điên yêu ngươi thì móc tim móc phổi, hận ngươi thì lần sau món ăn đãi khách từ đâu ra, ngươi sẽ không biết đâu. Hơn nữa quan trọng nhất là, kiếm tu phải luyện thể. Một nữ kiếm tu đạt tiêu chuẩn, bất kể nàng mặc quần áo trông coi thon dài, yếu ớt đến đâu, cởi quần áo ra thì toàn thân đều là cơ bắp. Nếu nữ kiếm tu nào không đạt tiêu chuẩn này, thì không phải nữ kiếm tu có vấn đề, mà là nữ nhân đó tuyệt đối không tu luyện tử tế. Lạc Dật Chi luôn cảm thấy, La Phủ Sơn Nhân nói như vậy, không phải vì nữ kiếm tu có gì, mà là hắn có nỗi khổ tâm có nói, liền thiện ý hỏi, vậy ngươi còn bảo ta đi Thiên Kiếm Tông làm gì? Tu tiên không có phụ nữ, niềm vui giảm một nửa. Xem đi. Lạc Dật Chi tên ngu ngốc này, còn chưa thu hoạch được bao nhiêu khí vận và cơ duyên, bây giờ đã bị chín tuyệt sắc nữ tử mê hoặc, phụ nữ đã chiếm một nửa mục đích tu hành của hắn rồi. Tiền đồ đâu? La Phủ Sơn Nhân có chút hận sắc không thành thép, ngươi tin hay không, ngực của tiểu chủ nương này còn cứng hơn đá Lạc Hà Sơn. Ngực nàng có thể đập nát đá lớn, huống chi là đập nát đầu ngươi. Lạc Dật Chi vốn không tin, thế là sau bữa ăn, hắn ẩn mình, lén lút chạy đi xem Bạch Vân Toái đang làm gì. Kết quả vừa vặn nhìn thấy, Bạch Vân Toái đang dùng tay xé cỏ gỗ. Đúng vậy, hoàn toàn không dùng dịu, trực tiếp dùng tay xé gỗ đốt lửa. Tuổi dùng cho thực phẩm tu tiên, tự nhiên không phải gỗ bình thường, vừa cứng vừa nặng, nhiệt trị cực cao. Mà Bạch Vân Toái trước tiên dùng một nhát dao, chẻ ra vết nước, sau đó hai tay xé, trực tiếp xé cọc gỗ thành hai nửa. Đương nhiên, Bạch Vân Toái bản thân không quá hài lòng, bởi vì nàng bây giờ rất hối hận, năm xưa mình thật sự đã lãng phí quá nhiều thời gian vào việc lấy lòng mấy sư minh đệ và sư tôn. Đến nỗi bây giờ xé cọc gỗ vậy mà còn phải dựa vào nhát dao chẻ cọc gỗ. Nàng từng theo Tư Đồ Nhã đi chặt gỗ dùng để luyện đan. Tư Đồ Nhã tuy không thuộc hàng ngũ chiến đấu thuần túy, nhưng đan đạo và kiếm đạo đồng tu, nàng chặt cây còn không dùng công cụ, trực tiếp dùng một nhát dao là có thể chặt đứt cây, sau đó nhẹ nhàng xé cọc gỗ ra. Chương 124, tu tiên có sự chênh lệch giàu nghèo, 2, chương 124, tu tiên có sự chênh lệch giàu nghèo, 2. So với đó, Bạch Vân Toái liếc nhìn tay mình, nàng tuy đã kim đan sơ kỳ, nhưng vì trước đây không tu luyện luyện thể tử tế, cường độ cơ thể hoàn toàn không đủ, cộng thêm khi kim đan lôi tiếp, lười biếng dùng ôn thanh thanh đỡ lôi, dẫn đến mất đi cơ hội luyện thể. Nàng bây giờ chỉ có thể cố gắng hơn, như vậy mới có ngày giống như đại sư mình, hoàn toàn đứng yên không động, cũng có thể chặt đứt kiếm. Vì vậy, vừa là để rèn luyện, vừa là để làm quen với các đầu bếp, chủ nương khác, nàng lập tức nhận toàn bộ nhiệm vụ trẻ tuổi của cả nhà bếp. Lạc Hà Sơn quả nhiên có tiền. Tuổi đốt lửa này, vậy mà có thể giúp nàng luyện thể, cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua. Lần sau, nàng cũng phải giống như Tư Đồ Nhã sư tỷ, tay không trẻ tuổi. Nghĩ đến đây, Bạch Vân phải ôm ba cọc gỗ, dùng hết sức bình sinh, chỉ nghe rắc một tiếng, ba cọc gỗ bị nàng ôm nứt ra. Lạc Dật Chi lén lút nhìn từ xa, sờ sờ đầu mình, hắn cảm thấy sâu sắc rằng đầu mình còn chưa cứng bằng cọc gỗ, thật sự. Vẻ mặt dữ tợn của Bạch Vân Toái khi ôm nát cọc gỗ vừa rồi cũng nhắc nhở hắn, La Phủ Sơn Nhân nói là thật, hắn bây giờ không thích hợp chọc vào nữ kiếm tu. Vừa lùi chưa được mấy bước, Lạc Dật Chi đột nhiên cảm thấy phía sau ấm áp, một luồng hương thơm thoang thoảng ập đến, cảm giác mềm mại ấm áp, Lạc Dật Chi sợ hãi lập tức quay người. Chỉ thấy đại sư tỷ Tô Nhược Yên một đôi mắt đẹp cứ thế trực tiếp đâm thẳng vào lòng hắn. Tô Nhược Yên là đại đệ tử của Tử Vận, là một phụ tu, dẫn dắt các đệ tử trong môn, mỗi ngày đều phải vẽ ra không ít linh phủ của nàng chủng loại phong phú, không chỉ cung cấp cho các đệ tử trong môn sử dụng, mà còn bán đi khắp nơi trong tu chân giới. Quan trọng hơn là, nghe nói Tô Nhược Yên đã khai thiên nhãn, có thể nhìn thấy họa phúc các hùng, thậm chí là tương lai của con người. Mà lúc này, trong đôi mắt sáng ngời đó, phản chiếu hoàn chỉnh hình dáng của Lạc Dật Chi, khiến người ta không khỏi say đắm. Lạc Dật Chi bị nhìn đến tâm thần đều chìm đắm vào, khi tỉnh lại, mới nhận ra sự thất lễ của mình, trong lòng hoảng hốt, vội vàng hỏi, đại sư tỷ sao lại đến? Có gì phân phó? Tô Nhược Yên khẽ cười, đẹp đến mức thiên địa dường như cũng mất sắc, nàng đôi mắt mang theo sầu muộn, nhìn Bạch Vân Toái đang trẻ tuổi, người ta nói yêu một người, phải bắt lấy dạ dày của hắn trước, tiểu chủ nương tay nghề tốt như vậy, chắc tiểu sư đệ nhất định thích chứ. Thích cái quỷ. Lạc Dật Chi lập tức đi đến bên cạnh Tô Nhược Yên, nắm tay Tô Nhược Yên nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nàng chỉ là chủ nương, nấu ăn ngon là bổn phận, ta sao có thể là người tùy tiện như vậy, chỉ cần món ăn ngon, ta liền chết tâm thắp điện. Tô Nhược Yên đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm Lạc Dật Chi hết lần này đến lần khác. Lạc Dật Chi sợ nàng không tin, lập tức chỉ trời thề, đại sư tỷ, ta đối với ngươi một lòng mở dạ, nếu có hai lòng, trời đánh lôi kiếp, chết không có chỗ chôn. Đùa thôi, Tô Nhược Yên là thần hương ngọc thể hương khí tỏa ra từ người nàng, tự mang một loại hiệu quả an định tâm thần, thắm trong đó, tâm ma khó xâm. Nếu có thể song tu thành công với nàng, không chỉ công lực đại tăng, mà còn từ đó có được khả năng khống chế tâm thần. Từ nay về sau trên đường tu luyện, sẽ không còn sinh ra ma chướng. Món ăn của tiểu chủ nương dù có ích lợi đến mấy, chẳng lẽ có thần hương ngọc thể có ích lợi hơn? Đây chính là thể chất có thể giúp hắn nhanh chóng nội đạo. Lạc Dật Chi sợ Tô Nhược Yên không tin, nghiến răng nghiến lợi, không chỉ chết không có chỗ chôn, ta còn phải. Tô Nhược Yên ngón tay như hành lá đặt lên môi Lạc Dật Chi, ngăn hắn tiếp tục nói bậy, sư tỷ tin ngươi, không được nói bậy nữa. Người hương thơm tỏa ra từ môi, Lạc Dật Chi tâm thần lay động. Bóng ma tâm lý vừa bị Bạch Vân Toái xé nát đều tan biến. Lập tức nắm tay Tô Nhược Yên đi, sư tỷ, ở đây gió lớn, ta đưa ngươi về. Tô Nhược Yên lúc này mới thật lòng cười. Nàng đã nói mà, mị lực của mình, sao có thể thua kém cái nha đầu thô lô dùng tay xé tuổi kia chứ? Vốn dĩ nàng không bao giờ tin vào tình yêu sẽ đánh, nàng chỉ cảm thấy là một phụ tu, điều quan trọng nhất của nàng là cảm ngộ thiên địa, ban cho từng lá bùa sự tồn tại, viết xuống đạo vận đã cảm ngộ, từ đó dành cả đời. Tuy nhiên, khi trở về Lạc Hà Sơn, nghe nói sư tôn đã thu nhận đệ tử mới, nàng không biết tại sao, rõ ràng là lần đầu tiên gặp vị sư đệ này, nàng đã cảm thấy mình yêu hắn sâu sắc. Thế gian này, vậy mà còn có thiếu niên tuấn lãng, ánh mắt kiên nghị như vậy. Một dục niệm mãnh liệt thúc đẩy nàng, nhất định phải trao cho hắn những điều tốt đẹp nhất. Đi được vài bước, Tô Nhược Yên đưa cho Lạc Dật Chi một lá bùa đã được khắc. Bùa khắc và bùa vẽ khác nhau, bùa khắc có uy lực lớn hơn, chế tác tốn công hơn, mà lá bùa này là Tô Nhược Yên đã mất 7 ngày 7 đêm mới khắc thành, vật này nhất định sẽ giúp ích cho ngươi. La Phủ Sơn Nhân phát ra tiếng tặc lưỡi tán thưởng, tiểu tử được đấy, đây là sơ giai ngũ hành tạo hóa phủ. Chỉ cần đặt vật này ở bất cứ đâu, đều có thể tạo ra một môi trường ngũ hành tự tuần hoàn, trong môi trường này có thể nuôi dưỡng bất kỳ thiên tài địa bảo nào, nâng cao phẩm chất. Vậy chẳng phải nói, những pháp khí được bồi dưỡng và trưởng thành cũng có thể dùng sao? La Phủ Sơn Nhân cảm khái, Tô Nhược Yên thần hương ngọc thể này trong phù lục chi đạo cũng là thiên phú trời ban, có nàng cung cấp phù lục cho Lạc Dật Chi, nhất định có thể giúp hắn tăng tốc độ tu luyện. Xem ra phải để đồ đệ nhanh chóng thu phục nữ nhân này, mau chóng tặng một món quà đáp lễ. Lạc Dật Chi lập tức lấy ra linh ẩn thánh chi mà Tử Vận đã cho hắn để nâng cao tu vi, sư tỷ vì ta chế tác lá bùa này, nhất định đã hao tổn rất nhiều tâm thần, vật này sư tỷ nhất định phải nhận. Bạch Vân Phái từ nãy đến giờ đã cảm thấy có người đang lén lút nhìn mình. Quả nhiên, rất nhanh sau đó đã nghe thấy giọng nói của Lạc Dật Chi và Tô Nhược Yên. Nhớ đến nhiệm vụ của mình, liền lén lút đến gần nghe xem hai người này đang nói gì. Ai ngờ, chỉ trong chốc lát, đã thấy linh ẩn thánh chi ngũ hành tạo hóa phủ những thứ hàng cao cấp này. Không khỏi cảm thán, Lạc Hà Sơn thật sự giàu có. Nhiều linh bảo khó gặp như vậy, người ta tùy tiện lấy ra. Đang lúc cảm thán, liền nghe Tô Nhược Yên nói, "Đúng rồi, Ngọa Long Ngâm đạo hữu đã đến rồi, hắn muốn xây dựng tụ linh trận ở căn nhà ngươi ở để tiện cho người tu luyện. Ngươi hãy theo ta đi xem." Bạch Vân Phái lập tức dựng hai lên. Ngọa Long Ngâm đó chính là trận thuật sư số 1 của Cửu Châu đại lục, người như vậy mà có thể được Lạc Hà Sơn mời đến. Hơn nữa, tụ linh trận vậy mà lại được xây dựng ở nơi ở của Lạc Dật Chi. Đây là đãi ngộ gì, chẳng phải sẽ khiến nơi ở của Lạc Dật Chi cũng tràn ngập linh lực sao? Hành vi của kẻ giàu có. Mà nhắc đến Ngọa Long Ngâm, giọng nói của La Phủ Sơn Nhân đột nhiên vang lên trong đầu Lạc Dật Chi, "Đồ nhi, Ngọa Long Ngâm này ngươi nhất định phải kết giao, sau này sẽ có tác dụng lớn đối với ngươi." Tác dụng lớn? Lạc Dật Chi không hiểu. La Phủ Sơn Nhân nói, "Trận pháp hắn bố trí, tiến có thể công, lùi có thể thủ, ngay cả thượng giới nơi phụ thân ngươi ở, cũng ít có thiên phú như vậy, ngươi nhất định phải học tất cả trận thuật của hắn. Thượng giới còn hiếm. Vậy chẳng phải nói, sau này học được rồi đến thượng giới cũng có thể trở thành đối tượng lôi kéo của các thế lực lớn sao?" Chương 125, tông nào mà chẳng có gấu, 1, chương 125, tông nào mà chẳng có gấu, 1, Tô Hàng Giang rộng người nằm trên mái nhà đại điện tông môn, giỡ một viên ngói, lén lút nhìn vào trong đại điện tông môn. Chỉ thấy Quân Ngô Tê kích động đưa tay đòi Kiếm Xương Hàn một đống linh thạch, sau đó lén lút đưa một đống giấy cho Kiếm Xương Hàn. Tô Hàng cảm thấy đầu mình sắp buốc khói vì đại sư huynh rồi. Sư tôn đang diện bích tư quá ở tư quá nhai, tiểu sư muội đã đi rồi, tam sư muội cả ngày không thấy bóng dáng. Đại sư Minh vậy mà một chút cũng không quan tâm, cả ngày cứ quấn lấy Quân Ngô Tê không dứt. Bây giờ, Tống Dạ Vũ bị đại sư Minh nốt trong phòng cả ngày viết một đống thứ hắn không hiểu, âm Trần Tuyệt thì vùi đầu tu luyện, không chơi với hắn. Đại sư Minh trước khi trở về hoàn toàn không như vậy. Trước đây rõ ràng mỗi ngày đều chơi rất vui vẻ, tu luyện cũng hoàn toàn không bỏ bể sao? Đại sư Minh rốt cuộc có hiểu cái gì gọi là lao động kết hợp nghỉ ngơi, nâng cao hiệu suất không? Hắn thật sự cho rằng tùy tiện bắt một người ra, chưa đến 200 năm là có thể thành tu sĩ đại thừa sao? Đùa gì vậy, tu tiên dễ dàng như vậy? Sư tôn bây giờ cũng sẽ không sống đến hơn 2000 tuổi rồi. Ồ, nghĩ đến sư tôn bây giờ, Tô Hằng cảm thấy càng mất mặt hơn. Đúng vậy, sư tôn và Thiên Diện Huyền kia đã cãi nhau mấy ngày rồi. Bây giờ trong tông môn, chỉ cần đại sư Minh ra tay thì không ai dám lên can ngăn. Hắn đã tìm tất cả các trưởng lão mà hắn có thể tìm, nhưng những lao già này dường như đã hẹn trước, trực tiếp nói với hắn một câu, "Tô Hằng à, tấm lòng ngươi quan tâm sư tôn chúng ta đều hiểu, nhưng Thiên Diện Huyền là ma tu đại thừa kỳ, toàn bộ tông môn chỉ có sư tôn Thanh Huyền chân nhân và đại sư Minh của ngươi là đối thủ của hắn, chúng ta lực bất tòng tâm." Được, các vị trưởng lão này, một chút cũng không lo sư tôn sẽ chịu thiệt đúng không? Sau đó Tô Hằng lại đi tìm Thu Nguyệt Ngưng. Thu Nguyệt Ngưng và Thanh Huyền thực ra là đệ tử cùng một sư tôn dẫn dắt, nàng đối với Thiên Diện Huyền lao đoan gia này thì càng rõ ràng hơn. Thật ra Thiên Diện Huyền hơn 2000 năm trước hoàn toàn không biến thái như bây giờ. Thiên Diện Huyền lúc đó nhiều nhất chỉ gọi là ửm trẻ tuổi khí thịnh, là một tu sĩ dĩ tâm nhập đạo. Ồ, lúc đó Tâm Tu Tông còn chưa phải ma tông, nhiều nhất chỉ là người trong tông môn này có chút ngông cuồng, suy nghĩ có chút lập dị mà thôi. Thiên Diện Huyền nhiều nhất cũng chỉ là đại ca đầu đàn trong đám cuồng đồ này. Về ngoại hình thì ửm chỉ là mắt thơ quầng, răng tô đỏ, môi tô đen, và đặc biệt là xăm hình đầu lâu lên mặt. Tóc thì cạo hai bên, dựng đứng ở giữa, nhuộm màu xanh lá cây. Ồ, đúng rồi, đặc biệt là nửa thân trên, đó quả thực là nỗi nhục của các tu sĩ trẻ tuổi thời đó. Bởi vì, hắn đã trực tiếp xăm các câu châm ngôn của mình lên người. Nội dung bao gồm nhưng không giới hạn, mệnh ta do ta không do trời, ta cùng thiên đạo tranh cao thấp, thiên đạo thua ta tám con phố. Trống rỗng cho thuê, muốn không muốn cho, ta vốn trời sinh hướng đạo, sao để linh thạch làm có ta? Ngọc thương của Tây Tông, lãnh thiếu của Nam Tông, tất cả đều là quỷ dưới phi kiếm của ta. Nhân sinh tự cổ ai vô tử, ta tự tuấn đạo tâm vô thẹn. Vân vân các loại lời nói mà bây giờ nhắc đến, đều khiến người ta ngượng đến mức muốn đào đất, cứ thế bị thiên diện huyễn trực tiếp xăm lên người, và nên ngang qua chợ. Ồ, thật ra nói nên ngang qua chợ có chút đề cao hắn rồi. Bởi vì thiên diện huyễn không sợ chết mà lần lượt đến các tông môn kiêu chiến. Chuyên chọn tông chủ, trưởng lão của người ta để cưới mặt khai đại, miệng đầy lời tục tiễu, khắp nơi trong tông môn người khác vứt rác. Đánh thắng thì làm tông môn người khác gà bay chó sủa, đánh không lại thì lập tức về tông môn mời trưởng bối của hắn, khóc lóc kể lể mình bị bắt nạt ở ngoài, sau đó tập hợp một đám người chạy đến tông môn người khác, đòi bồi thường. Cực kỳ vô lại, hơn nữa vô sỉ. Kết quả là một hình tượng như vậy, lại là thần tượng của các thiếu niên phản nghịch trong các tông môn lớn. Thẩm mỹ tông môn không thay đổi, các trưởng bối cao cao tại thượng, đủ loại quy tắc giới luật. Lại nhìn ánh mắt u buồn pha lẫn ngông cuồng dưới quần thâm mắt của Thiên Diện Huyễn, không nói một lời, dùng hành động thực tế để thể hiện suy nghĩ của mình, khiến đám lao cổ hủ tông môn vốn dĩ cứng nhắc phải chịu đủ khổ sở. A, đây mới là tấm gương của tu tiên giả chúng ta. Năm đó Thu Nguyệt Ngưng cũng rất thưởng thức vẻ ngông cuồng bất kham của Thiên Diện Huyễn. Hầu như đã tổng hợp tất cả những phát biểu của Thiên Diện Huyễn thành một cuốn sách, cất giữ. Và nghiên cứu một chút, nàng rốt cuộc thích tiểu tóc đại bối đầu, hay là cạo một nửa tóc dài nhuộm vàng. Còn về màu răng, nàng sẽ chọn màu đen. Ngay khi Thu Nguyệt Ngưng cầm kiếm định tạo đầu, Thanh Huyền cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nếu cứ để mặc, sau này Thiên Kiếm Tông cũng sẽ biến thành cái bộ dạng quỷ quái của Tâm Tu Tông. Thế là, Thanh Huyền một người một kiếm, một đường giết đến chỗ Thiên Diện Huyễn đang du lịch bên ngoài, đè người xuống đất đánh 7 ngày 7 đêm. Đó là lần đầu tiên Thiên Diện Huyễn nhận ra, trong đầu chỉ có phản nghịch là không đủ, còn phải có 5 đấm đủ cứng. Nhưng, Thiên Diện Huyễn muốn coi trọng việc có thủ phải báo ngay lập tức, làm sao có thể nhịn đến khi tu vi của mình nâng cao. Thế là lặp lại chiêu cũ, dẫn trưởng bối tông môn đến Thiên Kiếm Tông đòi công bằng. Đó là lần đầu tiên Thiên Diện Huyễn thua trong việc chơi xấu trong đời này. Lý do là, rõ ràng Thanh Huyền trông giống nạn nhân hơn. Đúng vậy, Thanh Huyền một thân đệ tử phục của Thiên Kiếm Tông, mặc vào trông thật anh tuấn, sạch sẽ và đẹp mắt. Đối mặt với sự hung hăng của Thiên Diện Huyễn, cố ý không nói gì, trên mặt viết đầy ta quật cường, ta ngoan ngoãn, ta chắc chắn không đánh ngươi. Không cần lý do, trong thế giới trọng nhan sắc này, Thanh Huyền thắng chắc. Vì vậy, Thiên Diện Huyễn đã thất bại cả trong việc đánh nhau và chơi xấu. Từ đó Thiên Diện Huyễn đau khổ suy nghĩ, hắn đã ngộ đạo. Hắn Thiên Diện Huyễn sinh ra là để truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc. Sao có thể vì coi trọng vẻ bề ngoài mà làm hỏng đại sự? Vì vậy từ đó về sau, hắn có ngàn vạn khuôn mặt. Đối mặt với người nào, muốn nhìn khuôn mặt nào, thì đó chính là khuôn mặt đó. Thậm chí muốn giới tính nào, thì đó chính là giới tính đó. Để tu thành đạo này, hắn đã chịu đủ khổ sở. Thế là đã tạo nên địa vị đại tu sĩ một phương của hắn bây giờ. Lúc này ở tư quá nhai của Thiên Kiếm Tông, Thanh Huyền chân nhân chân đạp đầu Thiên Diện Huyễn, một cước lại một cước, cuối cùng đã ấn một nửa mặt Thiên Diện Huyễn vào vách đá, vừa rậm vừa nói, đây gọi là diện bích tư quá, hiểu không? Bây giờ có chút hối hận chưa? Có cảm thấy chân lý của cả thế giới đã đi vào đầu người chưa? Thiên Diện Huyễn thì kéo miệng Thanh Huyền, cố tình xé to cái miệng đó đến mức có thể nhét vừa một cái chậu rửa mặt, và cười một cách âm u, mau cảm ơn bổn tọa, từ nay về sau, có cái miệng lớn này, thiên hạ đều nằm trong miệng ngươi. Cái miệng này mới là bản thể của ngươi. Lúc đó Tô Hằng nhìn thấy cảnh này, đừng nói là đau lòng cho sư tôn xui xẻo của hắn, sao có thể bị ma tu bắt nạt đến mức này? Ai ngờ Tô Hằng xông tới định giúp sư tôn, hắn phát hiện, sư tôn đâu phải đang đè một ma tu đại thừa kỳ xuống đất mà đánh. Đó rõ ràng là một mỹ nữ tuyệt thế yếu ớt, tiểu diễm. Vì vậy Tô Hằng muốn định giúp sư tôn, theo bản năng liền kéo mỹ nữ đó chạy biến. Chương 126, tông nào mà chẳng có gấu, 2, chương 126, tông nào mà chẳng có gấu, 2, Thiên Diện Huyễn phát ra tiếng cười như heo bị chọc tiết, Thanh Huyền quả nhiên là một tên ngốc, đồ đệ dạy ra càng là một tên 2 năm. Hắn thậm chí còn chưa hóa thân, đã lừa được tên ngốc này rồi. Cảm thấy mình thất bại, Thanh Huyền nghi ngờ lý niệm của mình bấy lâu nay. Sau đó theo bản năng tay run lên, liền tắt Tô Hằng một cái, đánh bay ra khỏi tư quá nhai. Cầm kiếm đi tìm Thiên Diện Huyễn tiếp tục đánh. Trong chốc lát, toàn bộ tư quá nhai đều vang vọng tiếng ẩu đả. Kiếm Sương Hàn và Quân Ngô Tê sau khi trao tiền trao hàng, liền kéo Tô Hằng từ trên mái nhà xuống. Sư tôn đang diện bích tư quá, ngươi tưởng không có ai kiểm tra khóa nghiệp, ngươi muốn làm loạn sao? Từ nay đến giờ, Kiếm Sương Hàn đã biết Tô Hằng đang bám trên mái nhà, hoàn toàn không biết tên ngốc này bây giờ muốn làm gì. Ngói trên đại điện tông môn tuổi còn lớn hơn sư tôn, ngươi một chút cũng không thông cảm cho sự khó khăn của chúng nó sao? Tô Hằng lập tức tủi thân cực độ, hốc mắt đều đỏ lên, giọng điệu như đang trách mắng một kẻ bất tỉnh. Ngươi cũng biết sư tôn tuổi đã cao, sao còn để hắn và Thiên Diện Huyễn Ma Tu kia liều mạng ở tư quá nhai? Kiếm Sương Hàn còn tưởng mình nghe nhầm, hai lão già đó không phải đã đánh nhau hơn 2.000 năm rồi, vẫn không sao sao? Huống chi, ngươi lo lắng cho bọn họ cái gì? Có biết không, hai lão già đó thân thể còn cứng cắp hơn ngươi nhiều. Ngươi có phải chê khóa nghiệp quá ít, cần ta cho thêm không? Vừa nghe đến việc tăng khóa nghiệp, Tô Hằng theo bản năng lắc đầu, không được. Như vậy ta còn làm sao đi Lăng Tiêu Tông tìm tiểu sư muội? Kiếm Sương Hàn nghe xong, cười, tên ngốc này muốn đi Lăng Tiêu Tông đúng không? Lập tức lấy ra một sấp hóa đơn nói, Vừa hay, Lang Tiêu Tông mỗi năm bán hắc rượu mẫu khoáng, tử linh tinh, xích diễm thạch, địa hoàng tinh kim cho Thiên Kiếm Tông đều cao hơn giá thị trường hai thành, và bọn họ cử người phụ trách đến giải thích cho ta, tại sao Lang Tiêu Tông sở hữu mỏ khoáng, giá xuất kho lại còn đắt hơn giá bán lẻ. Tô Hằng cầm hóa đơn và khế ước thư xem qua, khe nhíu mày, chẳng qua chỉ cao hơn hai thành thôi, có đáng bao nhiêu tiền, còn không đủ ta đi một chuyến đấu giá hành nữa. Chết tiệt, quên mất Tô Hằng tên ngốc này, người ngu tiền nhiều lại dễ lừa rồi. Khoan đã. Kiếm Xương Hàn lập tức nhận ra, khế thư này không phải là do ngươi ký chứ? Tô Hằng lập tức vỗ ngực đảm bảo, là đại trưởng lão luyện khí đường đi ký, lúc đó sư tôn lo lắng ký khế thư sẽ xảy ra chuyện, còn bảo ta đi cùng nữa. Tô Hằng đi cùng đại trưởng lão luyện khí đường. Mặt Kiếm Xương Hàn lập tức tối sầm lại. Thanh Huyền rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu náo tàn vậy? Vậy mà lại để Tô Hằng, một kẻ từ nhỏ chỉ coi linh thạch là con số, đi ký khế thư. Hơn nữa, sau đó cũng không kiểm tra xem Tô Hằng rốt cuộc đã ký bao nhiêu tiền. Tô Hằng thấy vẻ mặt âm trầm của Kiếm Xương Hàn, lập tức giải thích, cái này cũng không có gì đâu. Sư tôn đã xem qua, cũng thấy không có vấn đề gì lớn, lúc đó hắn còn nói, chỉ cần luyện khí đường thấy không có vấn đề, thì đó chính là không có vấn đề. Kiếm Xương Hàn nhớ lại, đến cảnh giới của Thanh Huyền, những khoáng thạch này đối với hắn đã vô dụng rồi, mấy trăm năm không quan tâm giá khoáng vật, hắn biết giá thị trường mới là lạ. Nhưng rõ ràng Tô Hằng không thấy có vấn đề gì, mà tiếp tục nói, sư tôn mỗi ngày vất vả như vậy, chuyện nhỏ này chẳng lẽ còn phải đích thân hắn hỏi đến. Chuyện này suy cho cùng, trách nhiệm không phải vẫn là ở đại sư Minh sao? Ai bảo ngươi là đại sư Minh tông môn, lại vĩnh viễn không thấy bóng dáng. Tô Hằng nói một cách đương nhiên, Tráng Kiếm Xương Hàn lại giật giật. Lời này nói ra, sao tông môn nát bét, lại là trách nhiệm của hắn. Tô Hằng tiếp tục nói, bây giờ tiểu sư muội đang du học ở Lăng Tiêu Tông, nếu chúng ta lúc này lấy khế thư khoáng thạch ra làm lớn chuyện, ngươi có nghĩ đến hoàn cảnh của tiểu sư muội không? Được, được lắm. Tô Hằng phát hiện trên đầu mình bắt đầu xuất hiện những đám mây sấm sét quen thuộc. Ký ức bị sét đánh nhanh chóng quay trở lại trong đầu Tô Hằng, hắn theo bản năng lùi lại một bước, lắp bắp nói, đại sư Minh, có gì thì nói chuyện tử tế, cùng lắm thì số tiền này ta sẽ bù vào. Rất tốt, câu này vừa nói xong, rắc rắc vài tia sét liền đánh xuống đầu Tô Hằng, khiến Tô Hằng mặt đen tóc dựng, há miệng phun ra một ngụm khói đen, đại sư Minh, ngươi quả nhiên đã thay đổi, trước đây ngươi hoàn toàn sẽ không trốn tránh trách nhiệm như vậy. Kiếm Xương Hàn không nhịn được, sau khi sét đánh Tô Hằng, lại ấn đầu Tô Hằng xuống đất, đây là vấn đề trốn tránh trách nhiệm sao? Ngươi làm chủ Thiên Kiếm Tông bao nhiêu năm rồi? Sao vẫn còn cái bộ dạng chết tiệt không biết giá gạo gửi vậy? Rõ ràng là sư tôn bình thường quá nuông chiều ngươi rồi. Xem ta hôm nay làm sao xử lý ngươi. Kiếm Xương Hàn nhìn quanh đại điện, vừa vặn thấy cây phất trần của vị trưởng lão nào đó rơi ở đây, lập tức hai ngón tay nâng lên, liền triệu cây phất trần đến. Tô Hằng theo thói quen rút mặt ra khỏi đất, liền nghe thấy tiếng bút một cái. Sau đó ngông liền đau nhói. A ho 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 ho. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết của Tô Hằng vang vọng khắp đại điện. Tô Hằng vừa chạy vừa gào, Kiếm Xương Hàn, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi vậy mà dám dùng chiêu đối xử với trẻ con 3 tuổi đối với ta, đây là đang sỉ nhục nhân cách của ta. Kiếm Xương Hàn tức đến bật cười, điều khiển phất trần đuổi theo Tô Hằng khắp đại điện mà đánh. 3 tuổi, ngươi cũng để cao mình quá rồi. Đồ vật 179 tuổi rồi, heo còn có thể tu thành tinh. Ngươi vậy mà còn không tính toán rõ ràng được một cái hóa đơn. Nghe cho kỹ đây, hôm nay hoặc là đầu ngươi khai sáng, hoặc là mông ngươi nở hoa, không có con đường thứ ba. Toàn bộ đại điện tông môn đều vang vọng tiếng kêu thảm thiết của Tô Hằng. Tiếng kêu thê lương đến nỗi Diệp Ly Phong ở Dược Phong xa xôi cũng nhíu mày, hay là ta đi châm cứu cho Tô Hằng một châm, để hắn không gào lên được nữa. Dù sao Dược Phong còn trồng rất nhiều linh thực, nếu bị tiếng kêu như heo bị chọc tiết của Tô Hằng làm cho sợ hãi không phát triển được, chẳng phải sẽ lô lớn sao? Tư Đồ Nhã thở ơ kiểm kê dược liệu an ủi, yên tâm, linh thực trong dược viên nghe xong nói không chừng tâm trạng còn tốt hơn. Ngươi quên trước đây tên ngốc đó vì tìm linh thảo gì đó cho Ôn Thanh Thanh, đã làm tổn thương bao nhiêu linh dược rồi. Tiếng động này vừa hay cho chúng nó hạ giận. Trận đòn này có thể nói là trận thảm nhất của Tô Hằng từ khi sinh ra. Ngay cả lần hắn làm vợ ấm trà yêu thích nhất của sư tôn tức đến mắt đỏ hoe, kết quả cũng không nỡ đánh hắn. Kết quả hôm nay, mông vậy mà bị Kiếm Xương Hàn đánh đến sưng ngủ. Càng đáng giận hơn là, Kiếm Xương Hàn còn vẻ mặt khinh bỉ mà rung rung cây phất trần chỉ còn vài sợi lông, sau đó nói, mấy năm nay ngươi luyện thể kiểu gì vậy? Vậy mà lại yếu ớt đến thế. Tô Hằng nằm dạp trên đất không chỉ khóc đến khản giọng, mắt cũng sưng hút, Kiếm Xương Hàn. Kiếm Xương Hàn liếc mắt một cái, chuẩn bị tìm thêm một cây phất trần. Tô Hằng lập tức đổi giọng, đáng thương nói, đại sư minh, ta biết lỗi rồi. Kiếm Xương Hàn cười lạnh, thử, Tô đại thiếu gia, ngươi đây là biết lỗi rồi sao? Rõ ràng là sợ ta lại đánh ngươi. Mông Tô Hằng đau đến co giật, chẳng lẽ hắn còn phải cứng cổ tiếp tục chịu đòn sao? Chết tiệt, lúc này nước mắt hắn không ngừng rơi, ta không nên gào thét ngươi, cũng không nên không để tâm khi ký khế thư. Chương 127, chỉnh đốn tông môn, 1, chương 127, chỉnh đốn tông môn, 1, Tô Hằng nhận lỗi, nhưng Kiếm Xương Hàn chỉ cảm thấy lỗi này nhận rồi, lại chưa hoàn toàn nhận, liền chỉ vào khế thư hỏi, vậy ngươi nói xem, khế thư này rốt cuộc có vấn đề ở đâu? Tô Hằng chỉ vào vị trí giá bán nói, đắt hơn giá thị trường hai thành. Nói thì nói vậy, nhưng cảm giác Tô Hằng thực ra hoàn toàn không hiểu. Tô Hằng thấy đại sư Minh không nói một lời, lại sợ bị đánh, vội vàng nói, đắt thì cùng lắm lần này ta chịu lỗ. Còn có thể thế nào? Thôi được, dù sao đây cũng là sư đệ của mình, đã đánh cho ngông hắn nở hoa rồi, thì việc khai sáng đầu góc đừng quá bạo lực nữa. Thế là Kiếm Xương Hàn khoanh chân ngồi xuống đất, chỉ vào khế thư giải thích, với trình độ của Tô gia ngươi, chỉ cần bỏ thời gian ra là có thể ước tính được giá bán thực tế của khoáng thạch Lăng Tiêu Tông, thực ra thấp hơn giá thị trường ba thành. Mà khế thư này của ngươi, Nói cách khác, tông môn đã chi thêm gần 5 thành giá. Tô Hằng nghe Kiếm Xương Hàn tính toán, đầu óc trống rỗng một lúc, ngay cả cơn đau ở mông cũng quên mất, nửa ngày sau mới tìm lại được giọng nói của mình. À, 5 thành. Cái này có phải vì chúng ta có quan hệ tốt với Lăng Tiêu Tông, cần nhượng lại một chút lợi ích không? Một câu nói khiến Kiếm Xương Hàn trợn trắng mắt, hận không thể tát Tô Hằng một cái vào đầu. Ngươi thiếu tim óc sao? Ta lấy giá cao hơn thị trường 2 thành để kết thành đồng minh với Lăng Tiêu Tông. Có số tiền này ta tại sao không cho những tông môn chưa kết minh, sau đó làm tốt quan hệ để có thêm đồng minh? Chẳng lẽ ngươi nghĩ quan hệ giữa Lăng Tiêu Tông và chúng ta tiến thêm một bước, có thể mang lại lợi ích nhiều hơn việc trực tiếp lôi kéo một tông môn mới sao? Đôi mắt Tô Hằng như đĩa hương. Không phải, đại sư Minh nói vậy là có ý gì? Bạn bè không nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Kiếm Xương Hàn không nhịn được, trực tiếp búng chán Tô Hằng một cái. Người đó gọi là giúp đỡ, gọi là dâng hiến thì đúng hơn. Chẳng trách Tô Hằng tên ngốc này bị thiên đạo sắp đặt kết cục là một pháo hôi dâng hiến. Tô Hằng ôm cái đầu sưng vụ của mình, bất mãn nói, bạn bè với nhau cần phải tính toán nhiều như vậy sao? Còn bạn bè? Kiếm Xương Hàn không nhịn được tốn thai Tô Hằng mà gào lên, ai nói cho ngươi tông môn đối với tông môn và cá nhân đối với cá nhân là một chuyện? Tô đại thiếu gia, ngươi không quan tâm chút linh thạch này, nhưng ngươi có biết không, ngươi cho Lăng Tiêu Tông thêm 5 thành linh thạch, các sư đệ sư muội khác trong tông môn sẽ bị giảm 5 thành linh thạch, chỉ riêng số linh thạch này, dù chỉ dùng cho một người, tông môn cũng có thể có thêm một nhân tài, có thêm một nhân tài thì có thêm một phần thực lực. Ngươi có biết không, Thiên Kiếm Tông ngày hôm nay chính là từng chút tích lũy mà thành. Huống chi còn có điều quan trọng hơn, đã là quan hệ giữa tông môn và tông môn, Lăng Tiêu Tông hắn đòi thêm 5 thành lợi nhuận, chẳng lẽ cũng không nên mang lại lợi ích tương ứng cho Thiên Kiếm Tông ta sao? Dù không phải ở khoáng mạch, cũng phải ở nơi khác. Ngươi nói cho ta biết, ngoài việc Thiên Kiếm Tông mua khoáng thạch với giá cao, Lăng Tiêu Tông còn mang lại lợi ích gì cho chúng ta? Bị mắng đến mặt người, Tô Hằng lúc này đột nhiên cảm thấy hắn như lần đầu tiên quen biết Kiếm Xương Hàn. Đại sư minh của hắn, không phải chỉ biết tu luyện, luyện đan và du lịch sao? Sao bây giờ lại trở nên tính toán chi ly, đối với đồng minh hảo phóng một chút, vậy mà lại là vì muốn được báo đáp? Tô Hằng không phục, đại sư minh, ngươi như vậy còn đâu khí độ của tu sĩ đại thừa kỳ, có khác gì kẻ phạm tục đầy mũi tiền? Thôi được. Kiếm Xương Hàn cảm thấy Tô Hằng dù có bị đánh thêm 20 trận nữa, cũng không thể hiểu được hắn rốt cuộc đã sai ở đâu. Tô Hằng bị Kiếm Xương Hàn nhìn chằm chằm đến mức trong lòng phát sợ, không nhịn được hỏi, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Kiếm Xương Hàn sau khi đè nén cơn giận trong lòng, thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói, sư đệ, có phải rất tự tin vào bạn bè của mình không? Nhắc đến bạn bè, Tô Hằng lập tức nở nụ cười đắc ý, đó là điều đương nhiên, bạn bè của ta khắp thiên hạ, ai như ngươi, cả ngày mặt mày cao có, ngay cả chi kỷ cũng không có. Ha ha. Kiếm Xương Hàn quả thực muốn cười. Đám hồ bằng cầu hữu mà Tô Hằng kết giao, thôi đi, cũng chỉ có Tô Hằng mới nghĩ đám đó là bạn tốt. Tô Hằng thấy trong mắt Kiếm Xương Hàn toàn là sự chế giễu, càng không phục, ta nói cho ngươi biết, đối với bạn bè chính là phải biết phó xuất. Như vậy bạn bè khác mới vì ngươi phó xuất. Tính toán chi ly, không được nửa điểm lợi lộc. Tô Hằng tuyên bố xong, Kiếm Xương Hàn lập tức vỗ tay, được, nói hay lắm, vậy ta sẽ xem nếu không có Tô gia, không có Thiên Kiếm Tông, những người bạn của ngươi, thậm chí là tiểu sư muội, rốt cuộc có giúp ngươi không? Tô Hằng còn chưa hiểu chuyện gì, đột nhiên thấy Kiếm Xương Hàn trở lại tông chủ ngự tọa, một câu liền truyền pháp chỉ khắp Thiên Kiếm Tông, Tô Hằng là đệ tử Thiên Kiếm Tông, thiếu sự chăm sóc đối với đồng môn, thiếu sự tôn trọng đối với sư trưởng, từ nay trở đi, trục xuất khỏi sư môn. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều im lặng. Tất cả mọi người đều nghe thấy lời của Kiếm Xương Hàn, họ tưởng mình nghe nhầm. Đại sư Minh muốn trục xuất Tô Hằng khỏi tông môn sao? Đùa gì vậy? Không phải nói đại sư Minh và Tô Hằng quan hệ thân thiết nhất sao? Ngay cả Thanh Huyền đang cãi nhau với Thiên Diện Huyền cũng bị tin tức này làm cho kinh ngạc một lúc, sau đó mặt liền bị Thiên Diện Huyền đấm một cú thật mạnh, máu mũi chảy ra. Trong chốc lát cũng không quản ân oán giữa mình và Thiên Diện Huyền nữa, chạy thẳng đến đại điện tông môn, Hàn Nhi. Hàn Nhi phạm lỗi gì mà ngươi muốn trục xuất hắn khỏi sư môn? Ai ngờ, Thanh Huyền còn chưa xông vào đại điện, liền thấy trong đại điện xông ra một bàn tay cao bằng người, sống sượng chặn Thanh Huyền ở ngoài đại điện tông môn. Sau đó Thiên Diện Huyền liền nghe thấy Kiếm Xương Hàn truyền âm, xem kịch gì vậy? Ngươi tưởng ta giữ ngươi lại đến bây giờ là vì cái gì? Thôi được, Thiên Diện Huyền đi theo sau hiểu ra, mình đây là đụng phải Kiếm Xương Hàn bức cung rồi. Kiếm Xương Hàn này thật gian xảo, bán sư tôn cho mình, vậy hắn chẳng phải không cần gánh cái nồi đen đó sao? Cái này không được. Trên mặt Thiên Diện Huyền lộ ra nụ cười ác ý, lập tức từ trong túi lấy ra một độc, ướp Thanh Huyền bị bàn tay ấn xuống đất cho thấm vị. Sau đó lại vác lên, chạy biến mất. Ôi chao, 2000 năm rồi, cuối cùng cũng thấy trò cười rồi, Thanh Huyền vậy mà bị đồ đệ tự tay nuôi lớn mất cung. Thiên Diện Huyền vui vẻ chạy đi. Mà lúc này Tô Hằng vẫn còn đang trong sự kinh ngạc vì mình đột nhiên bị trục xuất khỏi tông môn, đầu óc trực tiếp ngừng hoạt động. Mãi một lúc sau mới bắt đầu suy nghĩ, đại sư Minh và hắn quan hệ không phải vẫn rất tốt sao? Tại sao bây giờ đại sư Minh lại muốn trục xuất hắn khỏi sư môn? Hắn đã phạm lỗi lớn gì sao? Nhìn Tô Hằng ngẩn người, xét thấy thời gian quý báu, Kiếm Xương Hàn hừ lạnh một tiếng, ngẩn người cái gì, còn không mau thu dọn đồ đạc cút đi cho ta. Tô Hằng bị tiếng gầm này làm cho tỉnh lại, lập tức đứng dậy, hung hăng nhìn Kiếm Xương Hàn nói, ngươi không còn là sư minh của ta nữa, ngươi đợi đó cho ta, ta đi tìm sư tôn. Nhìn Tô Hằng quay người bỏ chạy, Kiếm Xương Hàn há miệng, quyết định từ bỏ việc nhắc nhở hắn, vừa rồi, hắn đã tạm thời bán sư tôn cho Thiên Diện Huyền rồi. Chương 128, chỉnh đốn tông môn 2, chương 128, chỉnh đốn tông môn 2, ước chừng phải mất một thời gian dài sư tôn mới tự mình trở về. Bây giờ, Kiếm Xương Hàn cầm khế ước với Lăng Tiêu Tông, trực tiếp một cước đá tung cửa luyện khí đường. Đại trưởng lão luyện khí đường Phong Miểu vẫn đang suy nghĩ, không biết Kiếm Xương Hàn phát điên gì, đột nhiên lại tính toán chuyện Bất Kính Sư Trưởng. Nói về Bất Kính Sư Trưởng, toàn bộ Thiên Kiếm Tông ai có thể nghịch thiên bằng hắn? Huống chi, Tô Hằng và Kiếm Xương Hàn là do hắn nhìn lớn lên. Năm đó Tô Hằng đã giúp Kiếm Xương Hàn bao nhiêu lần, thao tác bình thường không phải là nên đánh Tô Hằng một trận, nuốt vào tư quá nhai gì đó sao? Hơn nữa Tô Hằng bị trục xuất khỏi sư môn, Thanh Huyền chân nhân sẽ không còn sao? Không đúng, Phong Miểu lập tức nhận ra, Thanh Huyền thật sự có thời gian còn sao? Bây giờ trong tông môn không phải có một Thiên Diện Huyền sao? Thanh Huyền bị Thiên Diện Huyền vướng chân rồi. Vì vậy, với đạo hạnh ngàn năm của Phong Miểu, hắn lập tức nhận ra, Kiếm Xương Hàn đang giở trò. Hơn nữa Tô Hằng bị trục xuất khỏi tông môn, tuyệt đối không phải vì chuyện Bất Kính Sư Trưởng. Kết quả còn chưa nghĩ rõ có thể là chuyện gì, cửa lớn đã bị Kiếm Xương Hàn một cước đá tung. Sau đó Kiếm Xương Hàn ném khế ước mua bán đó vào trước mặt Phong Miểu, nói đi, tại sao lại mua nhiều khoáng thạch từ Lăng Tiêu Tông như vậy, không những không được ưu đãi, mà còn đắt hơn giá thị trường hai thành. Tim Phong Miểu lỡ một nhịp. Trục xuất Tô Hằng khỏi sư môn, chẳng lẽ là để dằn mặt hắn sao? Khế ước này, lúc đó quả thực là Tô Hằng và hắn cùng đi ký. Nhưng Tô Hằng tên đó, thật sự muốn lừa gạt, thực ra rất đơn giản. Tô Hằng xuất thân thế gia, hoàn toàn không thiếu linh thạch, cho nên chỉ cần để hắn xác nhận, hàng của Lăng Tiêu Tông không có vấn đề, thì về linh thạch sẽ rất dễ lừa gạt. Mà Kiếm Xương Hàn trở thành đại tông chủ, hắn vốn gì cũng không sợ. Dù sao, tính cách của Kiếm Xương Hàn hắn rõ, một tên ngốc mê tu luyện nâng cao bản thân, những chuyện quanh co này, dù Thanh Huyền có nhớ ra muốn dạy, nhưng hắn có hiểu không? Hắn không thể sai lầm trong chuyện này. Đương nhiên, hắn ký khế ước này cũng đã có chuẩn bị, liền lấy những lời năm xưa không thể dùng để lừa gạt Thanh Huyền, ra lừa gạt Kiếm Xương Hàn. Đây là do Bắc Minh chân nhân của Lăng Tiêu Tông cố ý, hắn đã sớm bất mãn địa vị của Thiên Kiếm Tông trước Lăng Tiêu Tông, vì vậy trong lòng bất mãn, ta đây là sau khi lý lẽ tranh luận, là sách lược duy nhất vừa có thể an ủi Bắc Minh chân nhân lại vừa giảm thiểu tổn thất cho tông môn. Cái miệng lại nhải, làm như ký khế ước giá cao, còn phải cảm ơn ngươi đã nghĩ cho tông môn vậy. Kiếm Xương Hàn cũng không có tâm tư dài dòng với hắn, lại lấy ra bốn mẫu khoáng thạch khác cười lạnh, vậy trưởng lão nói cho ta biết, tại sao khoáng thạch Thiên Kiếm Tông nhận được lại kém một cấp so với khoáng thạch ghi trên khế ước? Cấp bậc kém một cấp, giá cả đã chênh lệch gấp đôi, thậm chí tổn hao cũng sẽ tăng gấp đôi. Kiếm Xương Hàn ném khoáng thạch ra, trán Phong Miểu đã bắt đầu đổ mồ hôi. Không phải, Kiếm Xương Hàn không phải là một kẻ cuồng tu luyện sao? Chuyện tính toán sổ sách tục tiểu như vậy, tại sao hắn lại quản? Kiếm Xương Hàn tiếp tục nói, Phong Miểu, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là Lăng Tiêu Tông tham lam, hay là Thiên Kiếm Tông có nội gián, cấu kết với bọn họ tham ô linh thạch của tông môn? Phong Miểu bị Kiếm Xương Hàn nói vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt, hắn không ngờ Kiếm Xương Hàn lại có chuẩn bị, chỉ có thể cứng rắn biện bạch, luyện khí đường của ta vất vả thay tất cả môn nhân rèn luyện kiếm trong tay, cuối cùng bị Lăng Tiêu Tông làm khó, chẳng lẽ còn thành lỗi của ta sao? Kiếm Xương Hàn cười lạnh, "Ồ, vậy ngươi nói cho ta biết, rõ ràng tất cả đệ tử trong tông môn đều nên được đối xử bình đẳng, sử dụng khoáng thạch cùng phẩm cấp để tôi luyện kiếm của họ, kết quả cuối cùng có thể dùng khoáng thạch thượng phẩm, vậy mà chỉ có trưởng lão và đệ tử thân truyền." Phong Miểu không dám tin, Kiếm Xương Hàn vậy mà ngay cả chuyện này cũng biết, ta cái này đệ tử ngoại môn vốn dĩ cũng chỉ làm tạp vụ, kiếm của họ luyện hay không luyện có gì khác biệt? Kiếm Xương Hàn thật sự không biết phải nói gì với Phong Miểu nữa, đây không phải là không đánh mà khai sao? Nếu không phải hắn hà khắc đệ tử ngoại môn, thì một đống chứng cứ sắt đá này làm sao có thể lập tức đến tay hắn chứ? Huống chi, hắn tưởng tất cả tội lỗi đều đổ cho Lăng Tiêu Tông, là có thể dễ dàng qua cửa sao? Chẳng phải trùng hợp sao? Hắn ở Lăng Tiêu Tông cũng có người mà. Khi chuyện lộn xộn bên luyện khí đường xảy ra, hắn đã gửi một tin nhắn cho kỳ hiệu của Lăng Tiêu Tông. Đối phương không lâu sau đã điều tra rõ ràng chuyện khế ước, chẳng lẽ không phải ngươi đã sớm thỏa thuận với trưởng lão Lăng Tiêu Tông, giá trong khế ước cao hơn hai thành? Hai thành này là tiền hoa hồng của ngươi, còn phẩm chất khoáng thạch giảm một cấp, lợi nhuận từ việc giảm cấp là tiền hoa hồng của trưởng lão Lăng Tiêu Tông cấu kết với ngươi, còn lợi nhuận phát sinh từ giá thị trường tương đương thì thuộc về Lăng Tiêu Tông. Trán Phong Miểu lập tức đổ mồ hôi, Kiếm Xương Hàn làm sao biết được hắn cấu kết với Lăng Tiêu Tông? Trên mặt Kiếm Xương Hàn lộ ra nụ cười, đây chỉ là khởi đầu thôi, có phải đang nghĩ tại sao ta lại biết chuyện của Lăng Tiêu Tông không? Phong Miểu lau mồ hôi trên trán, ngươi đã sắp xếp người ở Lăng Tiêu Tông. Không ngờ trưởng lão luyện khí đường này còn khá thông minh, lập tức gật đầu nói, trưởng lão quên rồi sao? Tiểu sư muội Thanh Thanh của ta không phải đang ở Lăng Tiêu Tông sao? Nàng và đại sư Minh Lý Cảnh Lượng của Lăng Tiêu Tông, quan hệ không tầm thường, ta muốn điều tra chuyện này khó lắm sao? Lúc này, đương nhiên phải đào một cái hố cho Ôn Thanh Thanh, sau đó giấu người của mình là kỳ hiệu đi. Sắc mặt Phong Miểu lập tức tối sầm. Hắn biết, bề ngoài mà nói, quan hệ giữa Ôn Thanh Thanh và Kiếm Xương Hàn không thể tốt được. Nhưng thì sao chứ, Ôn Thanh Thanh ngưỡng mộ kẻ mạnh, hơn nữa là một kẻ náo tình dục, lại còn là sư minh muội với Kiếm Xương Hàn. Với khả năng mà Kiếm Xương Hàn hiện tại thể hiện, muốn lừa gạt Ôn Thanh Thanh, chắc cũng không khó. Chuyện quan thạch hắn không thể chối cãi được, dứt khoát dựa vào tuổi già mà làm cản, ta là người cũ của tông môn, ngươi có biết phạt ta sẽ khiến bao nhiêu môn nhân thất vọng không? Thất vọng? Kiếm Xương Hàn cười lạnh, ngươi làm chuyện có hại tông môn, ta phạt ngươi, còn ủy khuất ngươi sao? Vậy môn nhân như vậy, ta thấy cứ cùng Tô Hằng cút đi. Phong Miểu lập tức hiểu ra, ngươi trục xuất Tô Hằng khỏi sư môn mục đích chính là để cho tất cả mọi người thấy, để người ta thấy ngươi thiết diện vô tư. Kiếm Xương Hàn lấy ra một cuốn sổ cái khác, ta nói có thể tạm thời bán tài nguyên của tông môn thành linh thạch, đây là danh sách tài nguyên ngươi lén lút chiếm đoạt, còn có tổn thất ngươi khai khống sau khi lôi kiếp gây ra. Phong Miểu lúc này hoàn toàn không nói nên lời. Chết tiệt, Kiếm Xương Hàn chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy sao? Kiếm Xương Hàn nhìn vẻ mặt của Phong Miểu, biết mục đích của mình đã đạt được. Hắn chắp tay sau lưng, uy áp đại thừa kỳ nghiêng trời lệch đất, vậy mà trực tiếp ép Phong Miểu quỳ một gối xuống đất. lúc này mới thong thả nói, ta là đại tông chủ, tu vi cũng ở trên ngươi, vốn không cần nói nhiều lời vô nghĩa với ngươi. Nhưng nghĩ đến ngươi là trưởng lão tông môn, lại có nhiều tư cách như vậy. Vậy đi, ta giao ngươi cho đại trưởng lão chấp pháp đường chiến bản lý, để hắn cho ngươi một sự công bằng. Phong Miểu ngẩn người trong chốc lát, sau đó trong lòng thầm vui. Xem ra Kiếm Xương Hàn vẫn còn quá trẻ, một chút cũng không biết những chuyện quanh co trong tông môn. Muốn chỉnh đốn tông môn, hắn e rằng còn không biết, vị trưởng lão chấp pháp đường này mới là người không công bằng nhất. Chương 129, chỉnh đốn tông môn 3, chương 129, chỉnh đốn tông môn 3, chiến bản lý vì bảo bối trong tàng bảo động bị nổ nát, gần đây tâm trạng vô cùng tồi tệ. Vì vậy khi tính toán tổn thất của chấp pháp đường, đã nghĩ đủ mọi cách, nhất định phải khấu trừ càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, các dụng cụ mà chấp pháp đường cần, thực sự không nhiều như vậy, dù có xoay sở thế nào, cũng chỉ có bấy nhiêu linh thạch. Điều này không khỏi khiến chiến bản lý bắt đầu suy nghĩ, hay là nhân cơ hội này, tống tiền các trưởng lao khác đi. Đang nghĩ ngợi, Phong Miểu đã bị Kiếm Xương Hàn đưa đến. Chiến bản lý lúc đó cười đến miệng không khép lại được. Luyện khí đường là một vị trí béo bở trong tông môn, có rất nhiều chỗ để vơ vét. Phong Miểu đã bị Kiếm Xương Hàn đưa đến, không nhân cơ hội này kiếm một khoản, chẳng phải có lỗi với cơ hội này sao? Phong Miểu thấy sắc mặt của chiến bản lý, lập tức biết lao già này đang nghĩ gì. Thầm đe dọa, chiến bản lý, ta nói cho ngươi biết, đừng quá đáng. Chiến bản lý lập tức vẻ mặt vô tội, cái gì gọi là đừng quá đáng, chuyện này có thể trách ta sao? Rõ ràng là ngươi đã đánh giá sai năng lực của Kiếm Xương Hàn, bây giờ rơi vào tay ta, ngươi nên cảm thấy may mắn mới phải. Chia cho hắn một phần lợi lộc đã có được, hắn sẽ nhắm mắt làm ngơ, lừa gạt Kiếm Xương Hàn một chút, chuyện này cũng sẽ qua đi. Nhưng bạn nhất theo thông lệ của một số tông môn, ví dụ như Thái Hành Sơn, tức là tông môn của U Hoàng Tiên Tử, thì Phong Miểu sẽ thảm rồi, kiểu gì cũng bị trói vào trấn ma tháp mà nhốt lại. May mắn thì tông môn nhớ ra, vớt hắn ra, xui xẻo thì có sống sót ra được hay không thì tùy số phận. Trấn ma tháp được xây dựng từ hơn 6000 năm trước, lúc đó để giam giữ tu sĩ, dị tộc, v.v. với nguyên tắc liệu địch tử rộng, thứ đó phòng ngự nghiêm ngặt, môi trường bên trong khắc nghiệt, bao nhiêu cao thủ bị nhốt vào, liền không ra được. Chiến bạn Lý nghiêm túc hỏi, sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi trấn ma tháp sao? Phong Miểu gần như lập tức từ bỏ dãy rủa, hắn không muốn đi. Tu vi của hắn cũng chỉ là luyện hư mà thôi, trấn ma tháp sau 6000 năm cường hóa, ngay cả tu sĩ đại thừa kỳ cũng có thể bị nhốt một hai, huống chi là hắn. Lập tức mặt tối sầm hỏi, nói, ngươi muốn làm gì? Chiến bạn Lý tiện tay lấy ra bản tính, vừa gậy vừa nói, ta tính toán sơ qua số tiền ngươi có thể vơ vét được mỗi năm, vậy đi, ngươi chỉ cần chia cho ta một nửa số tài nguyên đang có trong tay, nửa còn lại nộp lên tông môn, chuyện này ta đảm bảo sẽ giúp ngươi giải quyết ổn thỏa. Chuyện cân bằng sổ sách, chiến bạn Lý cũng không phải lần đầu làm, nhiều nhất là trước đây không cần tinh vi như vậy, bây giờ Kiếm Xương Hàn có lửa, hắn sẽ tốn chút công sức, làm cho sổ sách đẹp hơn. Lúc này, bên ngoài chấp pháp đường không khí có chút hỗn loạn. Bởi vì không biết từ lúc nào, toàn bộ chấp pháp đường đã bị kết giới của Kiếm Xương Hàn bao phủ, các trưởng lão của các đường lúc này đều ở bên ngoài, mỗi người trên mặt đều tràn đầy sự ngượng ngùng. Vốn dĩ, Kiếm Xương Hàn trục xuất Tô Hằng, lại bắt Phong Miểu, hai chuyện liên tiếp, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy không chân thực. Họ ai nấy đều có ý đồ riêng, đều muốn biết tin tức đầu tiên của chấp pháp đường. Trong đó có người đến xem náo nhiệt, khoé đục nước, dò la tình hình, v.v. vô số kể. Tuy nhiên ai ngờ vừa đến, liền phát hiện Kiếm Xương Hàn đã phong tỏa chấp pháp đường, dựng lên thủy kính để giám sát. Sau đó vẻ mặt vô tội nhìn các trưởng lão này, thật trùng hợp, đã đến rồi thì xem đi. Đúng vậy, trên thủy kính là cảnh giao dịch của chiến bản lý và Phong Miểu. Các trưởng lão nhìn nhau, nói sao nhỉ, trong lòng đều có chút ngượng ngùng. Chỉ có Thu Nguyệt Ngưng lấy ra sổ ghi chép, bắt đầu ghi lại. Trưởng lão Hoa Cư Đường không nhịn được dùng khuỷu tay huých Thu Nguyệt Ngưng, đã đến lúc này rồi, chúng ta đều là những con trâu chấu trên cùng một sợi dây, sao ngươi còn giúp tiểu bối ghi thủ? Tay Thu Nguyệt Ngưng đang ghi chép dừng lại một chút, lúc này mới nói, khoan đã. Chuyện mà hai tên khốn chiến bản lý và Phong Miểu làm, các ngươi đều đã làm rồi sao? Trưởng lão Hoa Cư Đường cảm thấy hơi thở ngưng trệ trong chốc lát, ngươi chưa làm, ngươi ghi chép cái gì? Ngươi tưởng Kiếm Xương Hàn gọi chúng ta đến, là để lấy dễ ảm nhận tưởng sao? Rõ ràng là tên tiểu tử này đã bày ra hồng môn yến. Thu Nguyệt Ngưng hắng giọng, chết tiệt, đám các ngươi thật tinh danh, hưởng cho nàng tưởng đây là đến học hỏi kinh nghiệm, lập tức ghi lại thủ pháp của hai tên này, chờ sau này sao chép. Trưởng lão Hoa Cư Đường không nhịn được hỏi, sao, lần này dược phong của ngươi không khai khống tổn thất lôi tiếp, không bán thêm linh thực của tông môn sao? Câu hỏi này sao lại hỏi như vậy? Thu Nguyệt Ngưng đáp ý nói, tiểu đồ nhi của nhà ta đã lấy được một thất tinh nhận thiên trận, toàn bộ dược phong không có nửa điểm tổn thất. Trưởng lão Hoa Cư Đường nhất thời không nói nên lời, đây rốt cuộc là may mắn không gặp lôi kiếp, hay là xui xẻo mất đi một cơ hội kiếm tiền. Dù sao, trong tông môn mỗi đường đều không sạch sẽ, hắn không tin dược phong không có vấn đề. Trên mặt Kiếm Xương Hàn cuối cùng cũng nở nụ cười, các vị trưởng lão sẽ không thật sự nghĩ rằng ta không biết gì về việc quản lý tông môn chứ? Các trưởng lão im lặng. Đã lấy dễ ảm bí mật giao dịch của hai lão già kia rồi, nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không nắm được mánh khóe của bọn họ, Kiếm Xương Hàn sẽ chơi chiêu này sao? Kiếm Xương Hàn rút ra một sấp sổ sách dày cuộn, đây chính là sổ sách những thứ mà các đường đã lén lút chiếm đoạt mà hiện tại có thể tra ra, các vị chắc không muốn ta đến tận nơi từng người chứ? Đương nhiên là không muốn rồi. Họ đã nhìn ra, Kiếm Xương Hàn ném Phong Miểu qua, hoàn toàn là vì muốn phế bỏ chức đại trưởng lao chấp pháp đường của chiến bản lý. Chiến bản lý bị phế, vậy thì chuyện chấp pháp tông môn, Kiếm Xương Hàn có thể nắm chọn. Hôm nay gần như tất cả các trưởng lão đều bị chiêu này của Kiếm Xương Hàn đánh cho một trận đau điếng. Mà bây giờ trên thủy kính, chiến bản lý vẫn cười một cách gian xảo, không biết tên này đã mất mặt đến mức nào trong toàn bộ tông môn rồi. Sau chuyện này, ước chừng chiến bản lý sẽ mất hết uy tín trong tông môn. Trưởng lão Hoa Cư Đường nhìn trái nhìn phải, thấy mọi người không nói gì, liền tiến lên một bước nói, năng lực của đại tông chủ siêu phàm, chúng ta đã tâm phục khẩu phục. Hoa Cư Đường của ta sẽ theo luật tông môn nộp lại số tiền tham ô, với tư cách là đại trưởng lão Hoa Cư Đường, ta tự phạt 10 vạn linh thạch thượng phẩm xung công và từ chức đại trưởng lão. Đại tông chủ thấy thế nào? Khoảnh khắc này, một đám trưởng lão chợt hiểu ra. Chết tiệt, hóa ra Kiếm Xương Hàn đang đợi ở đây để thể hiện lòng trung thành, nhưng lại không ai vội vàng làm theo, bởi vì Kiếm Xương Hàn vẫn chưa đưa ra thái độ. Kiếm Xương Hàn lấy ra thiên quyển của tông môn, trực tiếp ném lên chính giữa đại điện tông môn, chỉ thấy bản quyên góp tông môn mấy chữ lớn hiện ra, bên dưới là tên đại trưởng lão Hoa Cư Đường và 10 vạn thượng phẩm linh thạch đã quyên góp. Kiếm Xương Hàn đưa tay, trưởng lão cao nghĩa. Trưởng lão Hoa Cư Đường vốn tưởng Kiếm Xương Hàn ít nhiều cũng khách sáo một chút, ai ngờ hắn lại làm ra chuyện này. Hơn nữa, các trưởng lão khác đều nhìn hắn với ánh mắt khác nhau. Thật là, đã tốn tiền rồi, sao còn phải giả vờ hào phóng? Hơn nữa thiên quyển của tông môn, bình thường không phải đều dùng để tuyên bố đại sự tông môn, truyền đạt quy tắc quan trọng, công bố tin vui sao? Không ngờ Kiếm Xương Hàn vậy mà lại dùng để công khai quyên góp. Chương 130, chỉnh đốn tông môn, 4, chương 130, chỉnh đốn tông môn, 4, trưởng lão Hoa Cư Đường nghiến răng, đã đến nước này rồi, cứ coi như bỏ tiền mua danh tiếng, chỉ có thể giao nạp giới chứa 10 vạn thượng phẩm linh thạch cho Kiếm Xương Hàn. Kiếm Xương Hàn hài lòng gật đầu, từ sắp sổ sách đó, rút ra phần của Hoa Cư Đường, giao cho trưởng lão, sau đó nói, trưởng lão cứ theo sổ sách này mà hoàn trả linh thạch đi. Ngươi yên tâm, sau này ta sẽ nghĩ cách để tăng nguyệt lệ của tông môn, tránh cho các vị thiếu tài nguyên, lúc nào cũng phải làm thêm nghề phụ. Sắc mặt của đại trưởng lão Hoa Cư Đường đương nhiên không tốt lắm, nhưng hắn có thể làm gì, sổ sách trong tay Kiếm Xương Hàn, tính toán quá rõ ràng rồi. Cũng không biết Kiếm Xương Hàn trong môn đã được trợ lực lợi hại nào, vậy mà điều tra rõ ràng đến vậy. Dù sao, cuối cùng các trưởng lão của các đường đều theo mức độ những chuyện hỗn xược mình đã làm trong những năm qua mà tiến hành quyên góp và từ chức quản sự, sau đó nhận lại sổ sách của đường mình. Những thói hư tật xấu của Thiên Kiếm Tông lan tràn khắp tông môn, các trưởng lão có thực quyền hầu như không ai sạch sẽ, dù có sạch sẽ, người dưới quyền họ cũng có phạm lỗi. Ví dụ như Thu Nguyệt Ngưng, nàng là một luyện đan sư lợi hại, làm nghề phụ không cần tham ô đồ của tông môn, nhưng các đệ tử dưới quyền nàng cũng có kẻ tư túi. Trong đó có Sở Mộ Vân. Tên này lợi dụng việc mình thường xuyên xuống núi mua sắm, thông qua trên lệ giá, đã tư túi không ít linh thạch. Chết tiệt, quả thực không thể tưởng tượng được, nuốt nhiều linh thạch như vậy, tu vi của tên này vậy mà còn chưa kết đan. Quả thực là nỗi sỉ nhục của tu sĩ. Lần chỉnh đốn tông môn này, Kiếm Xương Hàn nhìn thấy tất cả mọi người đều trúng chiêu, không khỏi suy nghĩ một chuyện, thiên cơ sắp xếp Thiên Kiếm Tông diệt môn là có lý do. Thế này, toàn bộ tông môn không có một đường nào là hoàn toàn không tra ra sơ hở. Với tình trạng tông môn như vậy, dù các đệ tử của sư tôn không vì các lý do khác nhau mà hắc hóa đồ diệt tông môn, nếu có một trận tông môn đại chiến gì đó, tông môn này sẽ xong đời. Thôi được, dù không có tông môn đại chiến, cứ để mặc, Thiên Kiếm Tông tự nhiên suy tàn cũng là điều khó tránh khỏi. Chuyện đã đến nước này, hắn chắc chắn không thể đơn giản thô bạo giết hoặc đuổi đi là xong, dù sao những trưởng lão này, mỗi người đều là lực lượng chiến đấu quý giá của tông môn, thiếu một người hoặc một người đầu địch, đều là làm suy yếu tông môn. Chức vụ trống có thể để người không có chức vụ bổ sung, nhưng nếu người đã mất, bổ sung lực lượng chiến đấu này cần rất nhiều thời gian và tài nguyên. Mà trên thiên quyển trên không đại điện tông môn, tên của từng trưởng lão và số lượng quyên góp của họ được lần lượt hiển thị trước mặt các đệ tử, có thể nói đã gây ra một làn sóng không nhỏ. Trưởng lão tông môn vậy mà lại giàu có đến vậy sao? Tiêu chuẩn nguyệt lệ của Thiên Kiếm Tông được chia thành 3 cấp độ, ngoại môn, nội môn, thân truyền, mỗi cấp độ lại chia theo cảnh giới khác nhau, số lượng linh thạch phát ra cũng khác nhau. Đệ tử và trưởng lão cũng khác nhau. Ví dụ như đệ tử luyện khí kỳ ngoại môn, thường là 100 viên hạ phẩm linh thạch mỗi tháng, sau đó theo tu vi tăng lên, mỗi khi tăng một cảnh giới, số lượng linh thạch tăng gấp 10 lần. Mà đệ tử luyện khí kỳ nội môn thì là 1000 viên hạ phẩm linh thạch mỗi tháng. Đệ tử luyện khí kỳ thân truyền thì là 100 viên trung phẩm linh thạch. Những thứ này đều đảm bảo tu luyện và sinh hoạt cơ bản. Ngoài ra, trong tông môn còn có các loại trợ cấp, nhiệm vụ tông môn, để các đệ tử trong tông môn có thể nhận được phần thưởng bổ sung, có được nhiều tài nguyên và cơ hội hơn. Nhưng dù vậy, các đệ tử nhìn thấy các trưởng lão đột nhiên quyên góp nhiều linh thạch như vậy, vẫn cảm thấy không khí tông môn đã thay đổi. Xem ra, Thanh Huyền Tông chủ để Kiếm Xương Hàn đại sư minh làm đại tông chủ là một quyết định rất sáng suốt. Bên ngoài các trưởng lão đều đã giao nộp xong, ánh mắt của mọi người liền chuyển sang Phong Miểu và Chiến Bản Lý. Mấy vị trưởng lão đã từ chức, nộp tiền quyên góp nhiều nhất, đều đang xoa tay hăm hở, không dám chút giận lên Kiếm Xương Hàn, chẳng lẽ còn không dám xử lý Phong Miểu và Chiến Bản Lý sao? Trong đó một trưởng lão nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, xoa xoa, nói với Kiếm Xương Hàn, đại tông chủ, những kẻ già không biết xấu hổ phá hoại sự hòa thuận của tông môn như Phong Miểu và Chiến Bản Lý, cứ giao cho chúng ta xử lý đi, đảm bảo sẽ khiến ngài hài lòng. Kiếm Xương Hàn gật đầu, rất phong độ mà chắp tay hành lễ với các trưởng lão, được. Vậy thì làm phiền các vị trưởng lão rồi. Nói xong, Kiếm Xương Hàn trực tiếp triệu ra Vạn Tiêu Kiếm, chạy biến mất. Kết quả là, vừa chạy đến sân môn, liền nghe thấy tiếng nổ của chấp pháp đường, cùng với tiếng kêu thảm thiết của Chiến Vạn Lý và Phong Miểu. Hai vị trưởng lão này, có thể nói là hai vị trưởng lão duy nhất trong lịch sử Thiên Kiếm Tông, bị các trưởng lão khác vây đánh. Lý do cũng là duy nhất hạ giận. Ngay khi các trưởng lão tông môn đang đánh nhau tơi bời, Tô Hằng đã tìm kiếm rất lâu ở Tư Quái Nhai, cuối cùng cũng tìm thấy sư tôn Thanh Huyền chân nhân đang diện bích Tư Quá. Khi nhìn thấy Thanh Huyền chân nhân, Tô Hằng cảm động, ôm Thanh Huyền khóc giống, "Sư tôn, đại sư minh đã trục xuất con khỏi sư môn rồi. Con đã phạm lỗi gì mà hắn lại vô tình vô lý như vậy?" Tô Hằng còn chưa đợi sư tôn lạnh lùng của mình nói gì, liền thấy dưới đất nằm một thứ có quần mắt đen, mặt xăm hình đầu lâu, răng đỏ, môi đen, đầu tóc dựng đứng màu xanh lá cây, bị trói thành hình con giun, nằm một bên. Sợ đến mức Tô Hằng giật mình, kết quả không cẩn thận vừa vặn đạp một cước lên mặt thứ đó. Đau đến mức người đó tỉnh dậy. Thứ đó vừa định nói, liền bị Thanh Huyền một tay bịt miệng, tiện thể đẩy Tô Hằng sang một bên. Hằng Nhi, đại sư huynh của ngươi đã nói rõ ràng như vậy rồi, ngươi vậy mà còn cho rằng mình không sai. Ngươi quả nhiên khiến vi sư thất vọng. Đầu óc Tô Hằng lại một lần nữa trống rỗng. Không phải, sư tôn ngươi nói gì vậy? Sau đó liền nghe thấy sư tôn vốn dĩ hiển từ vô cùng đối với hắn, miệng phun độc, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, phàm nhân ở tuổi ngươi, ít nhất cũng đủ đầu thai hai lần rồi. Lại nhìn chính ngươi, tu vi không bằng đại sư huynh, đầu óc không bằng sư đệ sư muội của ngươi. Ngươi ngoài việc phá hoại tài sản của Tô gia, ngươi còn làm được gì? Đừng nhắc đến việc chăm sóc sư đệ sư muội cho ta, ngươi cứ nhìn xem những năm tháng Hàn Nhi không có mặt, ngươi đã chăm sóc bọn họ như thế nào. Nói xong, liền thấy trong mắt Thanh Huyền đột nhiên bùng lên một trận ánh sáng, sau đó một đống hình ảnh liền xông vào đầu Tô Hằng. Có những lần Bạch Vân phái chịu bị khuất, không biết tìm ai giúp đỡ. Có Tống Dạ Vũ âm thầm phó xuất, nhường tất cả lợi lộc, nhưng không được khen ngợi. Có Âm Trần Tuyệt bị thương ở ngoài, nhưng không ai quan tâm, tìm thuốc cũng thành vấn đề. Lại có Ôn Thanh Thanh vì thái độ dao động của Tô Hằng, mà ngày ngày lo lắng bất an, lấy nước mắt rửa mặt. Càng có Kiếm Xương Hàn toàn thân đẫm máu vì giết địch. Sự sỉ nhục, tuyệt vọng, không cam lòng, hối hận mãnh liệt xông thẳng vào ý thức của Tô Hằng. Trong chốc lát, khiến hắn đau đầu như bỡ bổ. Tô Hằng theo bản năng nói, không thể nào, bọn họ. Thanh Huyền chỉ cười lạnh, có gì không thể nào, nếu ngươi thật sự là một sư huynh đạt tiêu chuẩn, Bạch Vân Toái và Ôn Thanh Thanh tại sao lại rời tông môn? Tô Hằng ngẩn người, đúng vậy, tại sao họ lại rời tông môn? Thanh Huyền tiếp tục lạnh lùng nói, còn không cút đi cho ta. Tiếp đó là một lực đạo mạnh mẽ, cuốn Tô Hằng đang bị đả kích, trực tiếp ra khỏi tông môn, ném xuống ngoài sân môn. Chương 131, tông nào mà chẳng có gấu, nam. Chương 131, tông nào mà chẳng có gấu, nam. Thiên Diện Huyễn nằm trên đất cuối cùng không nhịn được, trực tiếp cắn Thanh Huyền đang bịt miệng mình. Thanh Huyền đau đến kêu thảm một tiếng, chết tiệt, lão già ngươi làm sao vậy, há miệng cắn là có ý gì? Ta chẳng qua chỉ bịt miệng ngươi, Tô Hằng tên ngốc đó còn đạp mặt ngươi nữa. Thiên Diện Huyễn bị trói thành hình con run giận dữ mắng, lão già đáng đánh ngươi, còn không buông ta ra, ngươi sao dám dùng bộ dạng của bổn tọa đi lừa Hàm Nhi? Hàm Nhi đã trục xuất hắn khỏi sư môn rồi, ta là sư tôn chính hiệu, còn không quản được sao? Thanh Huyền cuối cùng cũng phát ra tiếng cười quen thuộc, kiệt 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 kiệt. Thôi được, Tô Hằng quả nhiên lại bị lừa rồi. Thanh Huyền vừa ném Tô Hằng ra ngoài, thực ra là Thiên Diện Huyễn. Thiên Diện Huyễn lấy ra một tấm gương, thưởng thức khuôn mặt và hình tượng hiện tại của mình, vẻ mặt lại cười rất ma tu, khuôn mặt này của ngươi biến thái lên, cũng rất biến thái đấy. Ngươi nói năm xưa đám lao bất tử kia, sao chỉ nhìn mặt, lại cho rằng ngươi mới là người tốt? Thanh Huyền vặn vẹo bò trên đất. Hắn rất lo lắng, không thể ngờ đại đồ đệ lại đuổi nhị đồ đệ đi, ngươi nói xem, ta có phải quá vô trách nhiệm không, hoàn toàn không dạy Hàn Nhi cách quản lý tông môn, mới khiến hắn hồ đồ làm vậy. Thiên Diện Huyễn dùng khuôn mặt tuấn tú của Thanh Huyền trợn trắng mắt thật to, còn cố ý kéo dài khuôn mặt đó ra, thôi đi, lo cho ai cũng không cần lo cho đại đồ đệ tốt của ngươi, hắn gian xảo lắm. Khiến bổn tọa không dám tùy tiện đưa ngươi ra khỏi Thiên Kiếm Tông, vạn nhất hắn tìm một cái cơ Thiên Diện Huyễn bắt cóc sư tôn tốt dẫn người đến tâm tu tông của ta cướp linh hạch, ta chẳng phải sẽ lô lớn sao? Nói xong, Thiên Diện Huyễn rút ra một cây kim, vẻ mặt ta ác lời, tuy nhiên, ta đã luyện cây kim xăm này, năm xưa ngươi không phải chê ta ngoại hình không đẹp sao? Lần này ta cũng xăm cho ngươi một cái đẹp. Thiên Diện Huyễn nghĩ, sau đó nói, nội dung ta đã nghĩ xong rồi. Ta để nước mưa rơi vào mắt, lẫn lộn lệ và mưa, chỉ vì công chúa không thể khóc. Trong lòng không có người đó, rút kiếm tự nhiên thần, kiếm đầu tiên lên trời, trước tiên chém người trong động. Tu vi đại thừa cười ngạo nghễ trời, đồ sát heo chó, thay đổi thiên địa. Thiên Diện Huyễn mỗi khi niệm một câu, sắc mặt Thanh Huyền lại đen thêm một phần. Hắn mới không muốn làm Thiên Diện Huyễn bắt trước. Bộ dạng ngu ngốc mà năm xưa mười mấy tuổi đã thấy ngu ngốc, hắn mới không muốn hai ngàn mấy tuổi còn làm ra, cái này thật sự là mất mặt. Nhưng độc của Thiên Diện Huyễn hạ quá đủ vị, khiến hắn bây giờ hoàn toàn không thể cởi trói được sợi dây đang trói mình. Thiên Diện Huyễn, đồ đệ của ta mà có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ băm ngươi ra làm đồ bính. Ai ngờ Thiên Diện Huyễn hoàn toàn không bị đe dọa, vừa nhanh tay như tàn ảnh, chân kim xăm hình, vừa nói, già rồi mà sao còn bạo lực thế? Văn minh chút được không? Ta dù sao cũng sẽ làm ngươi thành xa xíu, giữ lại toàn thây, ngươi xem ta thanh lịch biết bao. Thanh lịch cái đại gia ngươi. Tống Dạ Vũ cảm thấy sau khi đại sư Minh làm đại tông chủ, toàn bộ tông môn khiến hắn vừa hiểu được, lại vừa không hiểu được. Đặc biệt là hôm nay khi hắn mang trà đến cho sư tôn ở Tư Quá Nhai, không chỉ nghe thấy sư tôn và Thiên Diện Huyễn chịu tượng chửi nhau, còn thấy sư tôn muốn thích uống trà trực tiếp, lại cố tình đổ sữa và một đống đường vào trà. Hương vị đó, ngọt đến phát ngấy. Đương nhiên, lý do Tống Dạ Vũ đến đưa trà là, hắn nghe nói Kiếm Xương Hàn đã trục xuất nhị sư Minh khỏi sư môn, sợ hãi vội vàng đi cầu xin. Kết quả phát hiện đại sư Minh đang răn đe các trưởng lão, trực tiếp không dám quấy rầy. Sau đó lại đến tìm sư tôn, chỉ cần sư tôn mở miệng, hắn lập tức có thể đón nhị sư Minh về. Ai ngờ, sư tôn chỉ lộ ra nụ cười tà mị với hắn, "Đồ nhi, có thời gian quan tâm đại sư Minh của ngươi quản giáo nhị sư Minh thế nào, không bằng tự mình suy nghĩ kỹ. Tại sao ngươi nhìn có vẻ rất cố gắng, lại vô dụng như vậy?" Tống Dạ Vũ không ngờ cuối cùng lại biến thành mình bị mắng, nhất thời có chút bối rối. Tuy nhiên, Thanh Huyền với vẻ mặt tà khí cười tiếp tục nói, "Ngươi theo bổn tọa tu hành bao nhiêu năm rồi, nhưng kết quả thì sao? Ngươi ngoài việc nhường cơ duyên đã có được cho người khác, ngươi còn làm được gì? Ngươi không thể nào nghĩ rằng dựa vào việc liếm là có thể lên vị trí cao hơn chứ?" Nói xong, Thanh Huyền với vẻ mặt tà khí nhìn Tống Dạ Vũ đang bị một tràng lời nói làm cho choáng váng, quên mất mình muốn làm gì, tiếp tục nói, cầm thú còn biết, chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể giành được cơ hội sinh sản, dựa vào việc liếm ngay cả giống nòi của mình cũng không giữ lại được, kết quả ngươi thì sao? Lại bày ra bộ dạng vô dục vô cầu, trong lòng lại liều mạng mong chờ tất cả mọi người có thể nhớ đến những ân huệ nhỏ nhặt của ngươi, ảo tưởng có ngày nào đó có thể dựa vào những thủ đoạn nhỏ nhặt này mà nhận được sự báo đáp không tiếc giá của người khác. Nghĩ gì vậy? Ngươi có phải nghĩ tất cả mọi người đều là đồ ngốc, đến lúc đó vạn nhất có người không cảm kích, ngươi còn bày ra bộ dạng nạn nhân, mắng đối phương là đồ bạc tình. Tống Dạ Vũ bị mắng đến tái mặt, theo bản năng lùi lại. Tại sao sư tôn lại nói ra những lời độc địa như vậy? Lời này đương nhiên không phải Thanh Huyền nói, mà là Thiên Diện Huyền Đội Lốt Thanh Huyền nói. Điều này khiến Thanh Huyền bị pháp thuật cấm khẩu nghẹn đến khó chịu. Vô cớ bắt nạt đồ đệ của hắn thì có bản lĩnh gì? Ân đoán là của hai người họ, có chuyện thì cứ nhắm vào hắn mà làm. Tuy nhiên Thiên Diện Huyền chỉ tiếp tục công kích bằng lời nói, "Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, đây là tu tiên giới, đừng có cả ngày cứ tính toán làm sao để biến mình thành nạn nhân, sau đó trưng bày sự bị khuất, khó khăn của ngươi cho cả thế giới xem, muốn làm gì? Lấy lòng thương hại, còn không cút đi cho ta." Dù sao Tống Dạ Vũ bị mắng đến ngứa người, cũng bị một lực lượng ném ra khỏi tư quá nhai. Thanh Huyền cuối cùng cũng nói được, tức đến mặt xanh mét, "Thiên Diện Huyền, ngươi là đến bắt nạt đồ đệ của ta sao?" Thiên Diện Huyền liếc nhìn Thanh Huyền, không chút khách khí mà bổ thêm một cước vào đầu Thanh Huyền, "Ngươi còn dám nói ta? Ngươi là kẻ địch lớn nhất đời ta, chúng ta đã đấu 2000 năm, kết quả những năm nay ngươi đang làm gì? Vậy mà bị thiên đạo giáng trí, khiến đúng sai bất phân, trắng đen lẫn lộn, nào tản náo liệt, toàn bộ tông môn bị ngươi làm cho ô yên trường khí. Bây giờ nói ra, ta và ngươi đấu 2000 năm bất phân thắng bại, mất mặt là ta, ngươi có biết không?" Quả thực, những năm nay những hành động náo tản của Thanh Huyền bên ma tu cũng ít nhiều có nghe nói, khiến một đám tiểu bối biết được, Thiên Diện Huyền vị ma tu đại thừa này vậy mà 2000 năm không giải quyết được một tên náo tản, đây quả thực là nỗi sỉ nhục lớn. Tuy nhiên Thanh Huyền lại ngẩn người. "Khoan đã, cái gì thiên đạo giáng trí? Hắn sao lại không cảm thấy gì cả?" Thiên Diện Huyền phát hiện Thanh Huyền không động, cùng là tu vi đại thừa kỳ, hắn mới không tin chỉ một cước này có thể khiến Thanh Huyền có mệnh hệ gì. Phải biết rằng, mặt Thanh Huyền dày và cứng hơn hắn nhiều. Thế là Thiên Diện Huyền túi người xuống xem xét kỹ lưỡng. Sau đó liền thấy, trên mặt Thanh Huyền biết đầy, tuy không hiểu, nhưng vô cùng kinh ngạc. Thiên Diện Huyền bị cái vẻ ngu ngốc này làm cho gãi tai gãi má, "Không phải, Thanh Huyền, ngươi không tự thấy những năm nay ngươi giống như một con hề, sắp trở thành nỗi nhục trong giới tu tiên rồi sao? Mấy ngày trước, 6 vị đại thừa đánh thiên đạo, hoàn toàn không cần ngôn ngữ cũng biết cách phối hợp, ngươi bảo vệ một tông môn, vậy mà lại làm cho đầu góc bốc khói. Ngươi thật sự không thấy mình có vấn đề sao?" Chương 132, tông nào mà chẳng có gấu, 6, chương 132, tông nào mà chẳng có gấu, 6, Thiên Diện Huyền chỉ cảm thấy, bây giờ mình đang giảng đạo lý với Thanh Huyền, chẳng khác gì một con khỉ không lông chưa khai hóa. Hắn vậy mà lại đang cố gắng cứu vãn kẻ thù không đội trời chung đã đấu 2000 năm. Nhưng hắn không muốn mất mặt. Phải biết rằng, một tông chủ ma tu cấp bậc như hắn, đối thủ là ai, cũng là một phần thực lực. Nếu Thanh Huyền sa đọa thành từ đồng nghĩa với Náo Tản, chẳng phải hắn chính là phế vật thuần túy ngay cả Náo Tản cũng không đánh chết được sao? Thật tuyệt vọng. Thanh Huyền lúc này mới nhận ra con đã. Hắn đường đường là một tu sĩ đại thừa kỳ, bảo vệ một tông môn mà thôi, tại sao lại làm cho đầu góc bốc khói? Trước đây khi tiên ma đại chiến, chiến tranh còn khó đánh hơn cả thiên đạo giáng lôi mỗi ngày. Lúc đó hắn sao lại không bốc khói? Vậy thì vấn đề thật sự nằm ở hắn sao? Thanh Huyền bên này đang tự kiểm điểm, những năm nay mình rốt cuộc đã làm gì, nhất thời cũng quên mất, hai đồ đệ của mình đều bị Thiên Diện Huyền công kích linh hồn, trong đó thảm nhất vẫn là Tô Hằng. Tô Hằng ngồi trước sân môn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bên Kiếm Xương Hàn gần như vừa ra lệnh, bên này tất cả mọi người trong tông môn gần như lập tức theo yêu cầu của Kiếm Xương Hàn, không cho hắn vào cửa nữa. Hơn nữa sư tôn bình thường rất thương hắn còn mắng hắn một trận, đây là cái gì với cái gì? Tô Hằng cảm thấy đầu óc mình rối bời, vậy mà có chút muốn khóc. Không đúng, hắn đâu phải tiểu sư muội, khóc cái gì? Tô Hằng hiểu ra, tỉnh lại, khoan đã, đây không phải vừa hay cho hắn cơ hội thả mình sao? Bình thường bị quy tắc tông môn ràng buộc, muốn làm gì cũng không được, hắn bây giờ vừa hay có thể muốn làm gì thì làm, không cần lo lắng bị mắng nữa. Chờ chơi đủ rồi về nhà ở vài ngày, sau đó lại ra ngoài tiếp tục chơi, chẳng phải tốt rồi sao? Trong chốc lát, tâm trạng vốn có chút thất vọng, buồn bã, lập tức không còn khó chịu nữa, thậm chí còn có chút hưng phấn. Tự do, hắn đến rồi. Đại sư Minh, không đúng, là Kiếm Xương Hàn, hắn hung dữ cái gì mà hung dữ, hắn rời tông môn ra ngoài du lịch, là có thể tu thành đại thừa, hắn Tô Hằng chẳng lẽ không thể sao? Hắn không có bạn bè sao? Hắn chẳng lẽ không thể kiếm tiền sao? Chúng ta cứ chờ xem. Nghĩ đến đây, Tô Hằng bực bội ném bộ đồ đệ tử tông môn trước sân môn, ngự kiếm bay lên, trực tiếp rời đi. Kiếm Hạo và Nguyễn Tinh Tú trốn sau cổ sơn môn ló đầu ra. Nguyễn Tinh Tú nhìn bóng lưng Tô Hằng, không khỏi cảm thán, anh chàng này sẽ không thật sự nghĩ rằng không có tông môn che chở, hắn làm một tán tu, cũng có thể tiêu dao tự tại chứ. Kiếm Hạo đang xem giá trị não tàn của Thanh Huyền đột nhiên tăng tốc giảm xuống, cảm thấy có chút kinh ngạc, liền dùng khả năng hệ thống của mình, liếc nhìn Tư Quái Nhai. Sau đó không cẩn thận đã chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại giữa Thiên Diện Huyền và Thanh Huyền chân nhân. Lập tức phát hiện, cậu chủ ném Thanh Huyền cho kẻ thù chuyển kiếp là đúng, dù sao toàn bộ tu tiên giới, ước chừng người hiểu Thanh Huyền nhất chính là bị kẻ thù chuyển kiếp Thiên Diện Huyền này rồi. Xem xong chuyện bên Thanh Huyền, Kiếm Hạo lại nhìn giá trị não tàn hơn 50 vạn của Tô Hằng. Nó cảm thấy, Tô Hằng ngu ngốc, không chỉ do bị ngoại cảnh can thiệp gây ra. Dù sao nó đọc qua lý lịch của Tô Hằng, liền phát hiện, tên này thật sự là bất thực nhân gian điên hỏa. Tô đại thiếu gia, từ khi sinh ra đã được vạn ngàn sủng ái và quan tâm. Sau khi bái sư, lại là nhị đồ đệ của Thanh Huyền chân nhân, trong tu chân giới tự nhiên có địa vị đặc biệt. Dù tu vi không ra sao, dựa vào mặt mũi của Tô gia, Thiên Kiếm Tông và Thanh Huyền, cũng không ai thật sự muốn ra tay với Tô Hằng. Thậm chí, ước chừng không ít người còn muốn vội vàng lấy vợ. Dù sao kết nối quan hệ, hoặc là vạn nhất lừa được thứ gì đó, đều là kiếm lớn một khoản. Giống như bây giờ, Tô Hằng bị trục xuất khỏi tông môn, việc đầu tiên không phải về nhà, mà là đi tìm Hồ Bằng Cẩu Hữu suy nghĩ làm sao để chơi vui vẻ. Nguyễn Tinh Tú đề nghị, hay là, nhân lúc Tô đại thiếu gia còn chưa bị lừa, chúng ta ra tay trước, lừa hết tiền của hắn đi, ngươi thấy thế nào? Kiếm Hạo xoay đầu bút bê vải của mình nhìn Nguyễn Tinh Tú, ngươi đúng là không để mỡ chạy ra ngoài ruộng người khác mà. Nguyễn Tinh Tú khá đắc ý, cái gì gọi là mỡ chạy ra ngoài ruộng người khác? Cái này khó nghe quá, ta chỉ là cho Tô đại thiếu gia một cơ hội giúp đỡ người nhỏ khổ. Ngươi xem, đống đồ trên người hắn cũng không giữ được, một kho linh thạch di động lớn như vậy, ta lừa đi rồi, đến lúc đó Tô đại thiếu gia mà không mua nổi của lót, ta còn có thể tặng hắn một cái, ngươi nói đúng không? Kiếm Hạo nhìn Nguyễn Tinh Thần, ý ngươi là, Tô Hằng còn phải cảm ơn ân che giấu xấu hổ của ngươi sao? Tên này có phải thấy tiền sáng mắt, đến nỗi quên mất, cái miệng vỡ của hắn đến bây giờ vẫn không kiểm soát được, cứ thế đi theo Tô Hằng, có giữ được mạng cho không? Tuy nhiên, Nguyễn Tinh Tú quả thực đã thấy tiền sáng mắt, lập tức lon ton chạy ra khỏi sân môn, đuổi theo Tô Hằng mà định mặc đều, Tô Sư Minh, ngươi đợi ta với, ta có thể làm trợ thủ đắc lực cho ngươi, giải ngữ hoa, chỉ cần linh thạch đủ, ngươi chỉ đâu, ta đánh đó. Chết tiệt, vì không kịp ngậm miệng, đến nỗi câu nói thật cuối cùng hắn đã nói ra. Mà bạn Tiêu Kiếm thì với tốc độ nhanh nhất trở kiếm xương hàn trực tiếp đến Tô gia. Tô gia hiện tại là một trong cửu gia, tức là một thế lực thế gia trong giới tu tiên. Cha ruột của Tô Hằng, Tô Dục Thần, là gia chủ đời này của Tô gia, năm đó chính hắn lợi dụng tiên ma chi chiến, dẫn dắt gia tộc chen chân loại bỏ một thế gia khác, vươn lên hàng cửu đại thế gia. Và để củng cố địa vị của Tô gia trong cửu đại thế gia, hắn mới đành lòng đưa con trai yêu quý đến Tiên Kiếm Tông bái sư học nghệ. Tuy không đỡ, nhưng Tô Dục Thần cảm thấy, để Tô Hằng bái sư Thanh Huyền chân nhân, đối với Tô Hằng, Tô gia đều có trăm lợi mà không có một hại. Thực tế chứng minh, lựa chọn của hắn quả thực rất sáng suốt. Trong chưa đầy 200 năm này, Tô gia đã đứng vững gót chân trong cựu đại thế gia. Đặc biệt năm nay, Kiếm Xương Hàn cùng Tô Hằng bái sư năm đó vậy mà trở thành đại thừa kỳ trẻ tuổi nhất, sau đó lại nghe nói, bây giờ Kiếm Xương Hàn đã trở thành đại tông chủ. Tô Dục Thần cảm thấy, Thiên Kiếm Tông trong tương lai, thực lực sẽ ngày càng mạnh, mà Tô Hằng cũng sẽ ngày càng cứng rắn. Tô gia và Thiên Kiếm Tông trong tương lai nhất định sẽ trở thành đồng minh kiên cố nhất. Ai ngờ, Tô Dục Thần còn chưa vui mừng được bao lâu, liền nghe nói, đại tông chủ Thiên Kiếm Tông Kiếm Xương Hàn đích thân đến. Và câu đầu tiên khi gặp mặt là, Tô gia chủ, ta đã đuổi Tô Hằng ra khỏi Thiên Kiếm Tông rồi, vì lợi ích của hắn, ta hy vọng ngươi liên thủ với ta làm một chuyện. Một câu nói, xét đánh ngang hai, nếu không phải thực lực của Kiếm Xương Hàn quá mạnh, Tô Dục Thần cảm thấy mình sẽ không nhịn được, trực tiếp liều mạng với Kiếm Xương Hàn. Vẻ mặt hòa nhã mà Tô Dục Thần vốn đã chuẩn bị sẵn không thể hiện ra được nữa, chỉ có thể nén lên giận, giữ thái độ lịch sự xa cách hỏi, đại tông chủ đuổi con trai ta ra khỏi Thiên Kiếm Tông, còn muốn ta liên thủ với ngươi. Kiếm Xương Hàn không cần nghĩ cũng biết, người cha tốt Tô Dục Thần tuyệt đối không biết con trai cưng của mình bây giờ là cái đức hạnh gì. Chẳng phải trùng hợp sao? Hắn chính là vì chuyện này mà đến, Tô gia chủ sẽ không thật sự muốn Tô Hằng hoàn toàn phế bỏ chứ. Chương 133, Cửu Luyện Thần Điện, 1, chương 133, Cửu Luyện Thần Điện, 1, Lạc Giật Chi ở cạnh tiểu lâu của Tử Vận Nguyên Quân. Ngọa Long Ngâm đã đo đạc toàn bộ địa hình, lập tức cảm thán, không hổ là đỉnh núi nơi tông chủ một tông môn cư trú, linh khí quả nhiên là nơi nồng đậm nhất toàn bộ Lạc Hà Sơn. Và để linh khí tụ tập càng dày đặc hơn, thiên phẩm tụ linh trận cần được xây dựng trong phạm vi nhỏ nhất, vậy thì vừa bạn lấy Tử Vận cư nơi Tử Vận Nguyên Quân cư trú làm trung tâm, vừa vặn bao phủ tiểu lâu nơi Lạc Giật Chi ở. Tử Vận nghe xong, mày ngài nhíu lại, vẻ mặt không vui nói, Ngọa Long đạo hữu, tụ linh trận không phải dùng để ta tu luyện, ngươi vẫn nên đặt trận tâm của tụ linh trận ở tiểu lâu của Giật Chi thì thích hợp hơn. Ngọa Long Ngâm cũng không nói hai lời, lập tức đặt trận tâm vào trong căn tiểu lâu đó. Thiên phẩm tụ linh trận mà Ngọa Long Ngâm muốn xây dựng không phải ai cũng có thể vẽ được, dù tu vi của Tử Vận cao hơn Ngọa Long Ngâm, nhưng xét về trình độ trận thuật, vẫn kém Ngọa Long Ngâm quá nhiều. Ví dụ như, Tử Vận cũng biết vẽ tụ linh trận, nhưng tụ linh trận của Tử Vận, phẩm chất tối đa cũng chỉ khoảng huyền phẩm. Lý do rất đơn giản, tụ linh trận mà Tử Vận bố trí là theo kiểu cố định, dựa vào tu vi mà thiết lập. Loại tụ linh trận này sẽ không điều chỉnh theo môi trường khác nhau để đạt hiệu quả tụ linh cao nhất. Ngọa Long Ngâm thì khác, hắn thiết lập một thiên phẩm tụ linh trận, trước tiên phải thăm dò hướng đi của linh lực tự nhiên tại địa điểm đó, mức độ loãng, v.v. sau đó dựa vào những thông tin này mà xây dựng. Như vậy có thể đạt được hiệu quả tụ linh mạnh nhất. Thông thường, tông môn bồi dưỡng linh mạch cần ít nhất tụ linh trận địa phẩm. Hơn nữa loại tụ linh trận này thường phải có đủ phạm vi bao phủ hoàn chỉnh linh mạch. Đôi khi thậm chí để tối đa hóa việc bồi dưỡng linh mạch còn cần xây dựng trận trung trận, mà độ khó của trận trung trận thì có thể tưởng tượng được. Ngọa Long Ngâm mất 2 ngày để đọc xong cuốn sách toán học mà Kiếm Xương Hàn đã lấy được, sau đó trực tiếp áp dụng vào tính toán linh lực, và bộ thuật toán này đã giúp hắn rút ngắn thời gian chuẩn bị vốn cần 20 ngày xuống còn 7 ngày. Tính toán khiến Ngọa Long Ngâm tặc lưỡi khen ngợi, tính toán trôi chảy như vậy thật là sảng khoái. Điều đáng tiếc duy nhất là Ngọa Long Ngâm luôn cảm thấy nhiều chỗ lẽ ra cũng nên có thuật toán đi kèm, nhưng Kiếm Xương Hàn lại không đưa cho hắn, khiến hắn còn phải tốn thời gian dùng thuật toán cũ để bổ sung, nghiêm trọng phá hoại tính toàn vẹn của tính toán. Xem ra hắn cần dành chút thời gian nghiên cứu kỹ những thuật toán này để bổ sung những phần còn thiếu. Lạc Giật Chi đến xem việc xây dựng tụ linh trận, khi nhìn thấy bản vẽ tụ linh trận, cùng với đống trận thuật phức tạp và khó hiểu trên giấy nháp, chỉ cảm thấy mắt tối sầm, thầm rủa trong lòng, trận thuật mà thôi, chẳng lẽ không phải trực tiếp xây dựng theo trận thuật cũ là được sao? La Phủ Sơn Nhân cũng nhìn chằm chằm vào giấy nháp của Ngọa Long Ngâm, trong đầu tràn đầy sự chấn động. Hắn từng thấy người khác tính toán trận thuật, nhưng độ phức tạp của những tính toán đó hoàn toàn không thể so sánh với Ngọa Long Ngâm. Hơn nữa, từ khi Ngọa Long Ngâm bắt đầu xây dựng, hắn đã cảm thấy, dưới sự gia trì của bộ thuật toán này, thủ linh trận của Ngọa Long Ngâm đã vượt qua thiên phẩm rồi. Hiệu quả đến lúc đó chắc chắn sẽ mạnh hơn. Trong lúc tán thưởng, La Phủ Sơn Nhân trả lời, trận thuật tạo nghệ của Ngọa Long Ngâm tuyệt đối là ở thế giới này, ô không, ngay cả ở thượng giới cũng là một sự tồn tại như truyền thuyết. Lạc Dật Chi nhìn những phép tính hoàn toàn không hiểu, chỉ cảm thấy đầu óc bắt đầu phình to vô hạn, sau đó không hiểu gì mà bắt đầu buồn ngủ, xây dựng trận thuật phức tạp như vậy, ta một sớm một chiều cũng không thể học thành được. La Phủ Sơn Nhân gật đầu, một trận thuật đại sư cấp bậc như Ngọa Long Ngâm, nếu không thể mang về thượng giới một cách trọn vẹn, thật đáng tiếc, không sai, trong thời gian ngắn, ngươi quả thực không thể học được thành quả nghiên cứu cả đời của Ngọa Long Ngâm, nhưng còn một phương pháp có thể giúp ngươi. Lạc Dật Chi không hiểu, sao, trực tiếp mua chuột Ngọa Long Ngâm? Hắn tính toán tài nguyên trong nạp giới của mình, đừng nói, số tài nguyên này, trực tiếp mua ba tòa tinh vẫn thành cũng không thành vấn đề. Ngọa Long Ngâm này đã xây dựng tiên phẩm tụ linh trận mà còn thu linh hạch, chắc chắn sẽ không từ chối chiêu mộ. Tuy nhiên La Phủ Sơn Nhân lập tức phủ nhận ý nghĩ của Lạc Dật Chi. Đùa gì vậy, tạm thời không nói Ngọa Long Ngâm là một phần của khí vận thế giới này, muốn mang hắn đi, không biết sẽ liên lụy bao nhiêu nhân quả. Chỉ riêng việc dùng tiền có thể mua chuộc được người, mang người như vậy đến thổ giới, đó là để ta sử dụng sao? Căn bản là làm lợi cho thổ dân Cửu Châu đại lục thì đúng hơn. Trực tiếp ôm đùi Lạc Dật Chi là có thể trực tiếp tiến vào thượng giới. Chuyện tốt đẹp như vậy, nghĩ gì vậy? La Phủ Sơn Nhân cười lạnh với Lạc Dật Chi, sao, ngươi còn muốn mang hắn phi thăng sao, nghĩ gì vậy? Ngươi mang hắn phi thăng, đến lúc đó bị các thế lực thượng giới tranh giành chính là Ngọa Long Ngâm rồi, ngươi tin Ngọa Long Ngâm lúc đó còn sẽ một lòng một dạ muốn làm tùy tùng cho ngươi sao? Đương nhiên sẽ không, đối phương sẽ lập tức không chịu nổi cám dỗ, tại chỗ bán đứng Lạc Dật Chi tên oan chủng này. Lạc Dật Chi bị hỏi đến không biết trả lời thế nào, chỉ có thể nói, vái sư không kịp, chiêu mộ lại không được, vậy sư tôn còn có cách nào tốt hơn không? Ghét nhất mấy lao già này, mỗi lần đưa ra một phương án, đều lập tức bị phủ nhận. Làm như mấy lao già này hiểu biết lắm vậy. Về chuyện này, La Phủ Sơn Nhân thật sự hiểu. Thế là cũng không quản Lạc Dật Chi trong lòng bất kính mình đến mức nào, trả lời, luyện hóa Ngọa Long Ngâm, làm pháp khí, trực tiếp mang theo phi thăng. Lạc Dật Chi im lặng. Luyện hóa Ngọa Long Ngâm. Lao già không đùa chứ. Tu vi của Ngọa Long Ngâm cao hơn hắn. Hắn đi luyện hóa Ngọa Long Ngâm chẳng phải là tìm chết sao? Hơn nữa, người sống làm sao luyện hóa? Hắn bây giờ chỉ là nâng cao cảnh giới, làm tốt quan hệ với Tử Vận và tám vị sư tỷ kia, đã chiếm hết thời gian của hắn rồi. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Lạc Dật Chi nói, ta vẫn nên bỏ tiền ra chiêu mộ đi. La Phủ Sơn Nhân cười một cách cao nhân, tự nhiên không phải để ngươi bây giờ liền đi luyện hóa hắn. Lời của La Phủ Sơn Nhân vừa dứt, Lạc Dật Chi liền cảm thấy nội dung một bộ bí tịch bắt đầu hiện lên trong đầu hắn. Cửu Luyện Thần Điện, Lạc Dật Chi nhanh chóng lật xem nội dung của Cửu Luyện Thần Điện đây vậy mà là một bộ bí tịch thông qua việc tế luyện thần hồn, thậm chí là nhục thân của người khác, thu làm của riêng. Nhìn nội dung và thủ đoạn trong bí tịch, Lạc Dật Chi không khỏi có chút buồn nôn, không có bí tịch nào khác sao? La Phủ Sơn Nhân cười lạnh một tiếng, sao, ngươi còn muốn làm thánh nhân sao? Ngươi quên đám sát thủ đã ngược sát mẫu thân ngươi thế nào, sau đó lại một đường truy sát ngươi sao? Lạc Dật Chi lập tức mặt tối sầm, chuyện như vậy, hắn làm sao có thể quên? Đó chính là thù giết mẹ không đội trời chung. Mỗi khi nhớ lại, thật ý đều cuồn cuộn trong lồng ngực. Hắn nhất định phải tìm ra lai lịch của đám xuất sinh đó, nếu không tra ra được, thì sẽ giết sạch tất cả những kẻ khả nghi. Liên quan đến mẫu thân, thà giết nhầm, tuyệt không bỏ sót. La Phủ Sơn Nhân cảm nhận được hận ý ngút trời của Lạc Dật Chi, tiếp tục nói, ngươi có biết tu tiên giả tại sao phải chia cảnh giới không? Lạc Dật Chi đang cuồn cuộn hận ý, tự trấn tĩnh lại, xin sư tôn chỉ giáo. Chương 134, Cửu Luyện Thần Điện 2, chương 134, Cửu Luyện Thần Điện 2, La Phủ Sơn Nhân thích một điểm ở Lạc Dật Chi là, tiểu tử này trời sinh đã biết cách kiểm soát cảm xúc của mình, không bao giờ bị hỉ nộ ai ố chi phối, liền nói, bề ngoài là từng cửa ải, để thế nhân có một sự sắp xếp về mạnh yếu của tu tiên giả, hiểu rõ mình mỗi giai đoạn phải làm gì. Nhưng thực tế, cái gọi là cảnh giới là sự sinh sát dự đoạt của cấp trên đối với cấp dưới, cấp cao bóc lột cấp thấp, cấp trên đòi hỏi cấp dưới, và mỗi lần đột phá lôi kiếp, bản chất chính là thiên đạo ban cho quyền lực bóc lột cấp dưới. Chỉ là khổ nỗi thế giới Cửu Châu đại lục này còn chưa khai hóa, chưa thấm nhuần sự sinh sát dự đoạt cấp trên đối với cấp dưới. Toàn bộ thế giới khắp nơi tràn ngập những kẻ không sợ chết, làm đại yêu và bỏ ngựa đá xe. Cửu Châu đại lục như vậy thật sự quá tệ, tu sĩ cảnh giới cao của Cửu Châu đại lục đối với tu sĩ cấp thấp vẫn quá nhân từ, không biết cách duy trì tôn nghiêm của mình, mà kẻ cấp dưới cũng quá thiếu sự kính sợ đối với cấp trên, nơi đây căn bản còn chưa trở thành một thế giới trưởng thành. Cấp trên đối với cấp dưới có quyền kiểm soát tuyệt đối, không được phản kháng, không có bản ngã, tất cả đều phải tuân theo sự sắp xếp của cấp trên, đây mới là luyện thần chân chính. Kẻ cấp dưới vốn dĩ nên vô điều kiện cung cấp tất cả cho cấp trên, thậm chí là thần hồn, thậm chí là thân thể. Phải biết rằng, thực ra đối với tu sĩ, linh thạch tốt nhất lại chính là bản thân tu sĩ. Người là vạn vật chi linh, vốn dĩ là cực phẩm trong linh vật, mà tu sĩ đã tu luyện, càng là linh trung linh. Tu sĩ thông qua các con đường khác nhau hấp thu thiên địa chi linh vào bản thân, sau đó tinh luyện loại bỏ tạp chất, độc vật. Bản thân tu sĩ chính là một viên linh thạch cực phẩm thuần khiết. Chỉ cần luyện thành đan, là có thể trực tiếp thu tu vi của nó làm của riêng. Để tu sĩ thành đan, mới có bộ Cửu Luyện Thần Điện này. Lạc Dật Chi lật xem nội dung của Cửu Vũ luyện thần điện, hắn phát hiện, bộ luyện thần điện này, cùng với việc tu vi nâng cao, nhân đan luyện thành cũng sẽ càng chất lượng hơn, đạt đến trung kỳ trở đi, thậm chí có thể giữ lại bí tịch, kỹ nghệ và những thứ lưu ích khác của người luyện đan. Và lời La Phủ Sơn nhân nói, luyện hóa ngọa long ngâm thành pháp khí cũng được ghi lại trong đó, chủ yếu là để giúp tu luyện giả tiết kiệm thời gian tự mình động thủ. Tu sĩ sau khi luyện hóa sẽ trở thành khối lỗi, vô điều kiện làm bất cứ việc gì cho chủ nhân. Xem xong, Lạc Dật Chi đột nhiên hỏi, nói cách khác, nếu ta cùng các sư tỷ hoàn thành tu luyện, để các nàng cung cấp trợ lực cho ta, còn có thể tế luyện các nàng, từ đó có được kỹ năng đặc biệt của các nàng, ví dụ như tu vi phù đạo của đại sư tỷ, đúng không? La Phủ Sơn nhân hài lòng gật đầu, đứa trẻ này thật sự là có thể dạy được, phương pháp này còn có thể giúp ngươi đạt đến tu vi phi thăng với tốc độ nhanh hơn. Nhanh nhất? Lạc Dật Chi không hiểu, nhanh nhất có thể nhanh đến mức nào? La Phủ Sơn nhân kiêu ngạo cười, 20 năm. Phi thăng chỉ cần 20 năm. Bộ Cửu Luyện Thần Điện này là do thượng giới đặc biệt chuẩn bị để ngăn chặn con cái của họ ở hạ giới, vì thời gian tu luyện quá lâu mà bị thiên đạo của các thế giới phát hiện. La Phủ Sơn nhân nhìn Lạc Dật Chi đang chuyên tâm đọc Cửu Luyện Thần Điện đề nghị, ngươi không bằng hôm nay thử uy lực của Luyện Thần Điện đi. Hôm nay? La Phủ Sơn nhân nói, hôm nay là ngày Lạc Hà Sơn lĩnh nguyệt lệ, ngươi không bằng dùng phương pháp ẩn nấp hành tung ta dạy ngươi, đi linh thạch đường xem sao. Ở đó, có thể nghe được rất nhiều chuyện thú vị. Bạch Vân phái gián nặc tông phù lên đầu, đây là thứ đại sư Minh đưa cho nàng để dò la tin tức. Dù sao là do đại sư Minh đưa, ngay cả Tử Vận cũng không thể phát hiện sự tồn tại của nàng. Vì vậy, nàng đã rình rập gần Tử Vận cư rất lâu, phát hiện chuyện thú vị nhất là Lạc Dật Chi. Tên tiểu tử đó không biết tại sao, ánh mắt nhìn Ngọa Long Ngâm, giống hệt như khi lén nhìn đại sư tỷ Tô Nhược Yên của hắn, mang lại cảm giác giận người. Sau đó ngẩn người một lúc, tiếp đó toàn thân thay đổi, dường như đột nhiên hòa vào môi trường, trở thành một phần của môi trường, khiến người ta hoàn toàn không thể phát hiện. Hiệu quả vậy mà còn cao cấp hơn cả Nạp Tông Vũ. Bạch Vân Toái cảm thấy phiền phức rồi. Nàng cứ thế ngay dưới mí mắt mà để lạc mất Lạc Dật Chi. Tên này sẽ không làm gì Ngọa Long Ngâm chứ? Đại sư Minh gửi tin nhắn nói với nàng, Ngọa Long Ngâm là bạn của hắn, cầm kiếm bùn tìm hắn là có thể cầu giúp đỡ. Danh tiếng của Ngọa Long Ngâm, Bạch Vân Toái vẫn từng nghe qua, nhưng nàng bây giờ luôn cảm thấy, ước chừng không phải mình cần cầu cứu, mà là cần cứu Ngọa Long Ngâm. Chết tiệt, tại sao nàng lại có trực giác ngu ngốc như vậy? Tu vi của nàng còn không bằng Ngọa Long Ngâm, làm sao cứu? Bạch Vân Toái lập tức dẹp bỏ ý nghĩ không thực tế này, bắt đầu tìm kiếm Lạc Dật Chi. Linh thạch đường của Lạc Hà Sơn tràn ngập một bầu không khí áp lực, mỗi đệ tử đến lĩnh nguyệt lệ đều rất không vui. Lý do rất đơn giản, nguyệt lệ của họ đã bị cắt giảm bảy thành. Từ ngoại môn đến trưởng lão, không ai ngoại lệ, tất cả đều bị cắt giảm bảy thành. Mỗi người đều có oán khí, nhưng mỗi người đều chỉ có thể nhịn. Ai bảo đây là tông chủ pháp chỉ chứ? Nhưng nguyệt lệ cắt giảm cũng quá khoa trương rồi. Hai đệ tử ngoại môn cầm số linh thạch bị giảm đi đáng kể mà cảm thán, số linh thạch này cũng ngang với Thiên Kiếm Tông rồi, không biết tông chủ nghĩ gì, bồi dưỡng đồ đệ của nàng cố nhiên quan trọng, nhưng mọi người không thể cứ thế mà đói bụng chứ? Đồng bạn của hắn bất lực lắc đầu nói, tháng này còn có thể lĩnh linh thạch, ngươi nên mừng thầm rồi, ta nghe nói, tông chủ đã trao tất cả bảo bối cho tiểu đệ tử mới thu nhận của nàng, nói rằng vị sư đệ này có thể tu thành đại thừa với tốc độ nhanh nhất. Nhanh nhất tu thành đại thừa? Đệ tử kia cười lạnh một tiếng, nhanh hơn kiếm xương hàn được sao? Hắn có biến dị lôi linh căn, lại là đệ tử của Thanh Huyền chân nhân. Tông môn chúng ta tuy giàu có, nhưng kinh nghiệm đột phá cảnh giới đạt đến đại thừa thì không có, muốn nhanh hơn kiếm xương hàn, nghĩ gì vậy? Ai biết có phải tông chủ có ý nghĩ khác không, nghe nói, vị tiểu sư đệ này đẹp trai vô cùng. Hoàn toàn không thua kém Thanh Huyền chân nhân, nói không chừng tông chủ là vì yêu Thanh Huyền chân nhân mà không được, tìm một tiểu cậu sữa làm thế thân. Hai đệ tử vì oán khí về linh thạch, cậu thêm tưởng rằng xung quanh không có ai, nói chuyện cũng càng ngày càng vô tư và khó nghe. Thậm chí để hạ giận, còn thêm dầu thêm mỡ, nói những lời cực kỳ hạ lưu. Các trưởng lao có địa vị cao, vốn dĩ đều nghĩ, tông môn thiếu linh thạch của ai, cũng không thể thiếu của họ. Ai ngờ, khi phát linh thạch, lại thật sự khấu trừ của họ. Các trưởng lao có quan hệ tốt với trưởng lão linh thạch đường còn biết được, vì gần đây tất cả các tài nguyên cần thiết đều tăng giá điên cuồng. Để tiếp tục mua vào tài nguyên, Tử Vận Nguyên Quân còn ra lệnh vay linh thạch từ các môn phái khác. Tông môn hiện tại linh thạch vô cùng căng thẳng. Trưởng lão linh thạch đường ước tính một chút, cảm thấy tháng sau còn có thể phát nguyệt lệ hay không cũng là một vấn đề. Trong chốc lát, tin tức tông môn tháng sau có thể không có nguyệt lệ lan truyền nhanh chóng, hoán khí của mọi người lập tức lại tăng lên một bậc. Chương 135, Cửu Luyện Thần Điện 3, chương 135, Cửu Luyện Thần Điện 3, mà cơn sóng gió về linh thạch ở Lạc Hà Sơn này mới chỉ bắt đầu. Tiếp theo, người gặp rắc rối, vậy mà lại là Ngọa Long Ngâm. Lúc đó Ngọa Long Ngâm xây dựng tụ linh trận, mất khoảng 7 ngày, và ngay khi Ngọa Long Ngâm định lấy linh thạch rời Lạc Hà Sơn, một chuyện lớn đã xảy ra. Kết quả trực tiếp là Ngọa Long Ngâm không đi được nữa. Không chỉ không đi được, mà còn gặp phải rắc rối lớn. Chuyện phải nói từ tối ngày thứ 7. Lạc Hà Sơn do lần này đã giảm thu nhập của tất cả các đệ tử, kết quả là khắp nơi đều có đệ tử gây rối. Mà Tử Vận để dẹp yên những sóng gió này, thức trắng đêm ở tông chủ đại điện xử lý những bất mãn trong tông môn. 8 đệ tử của nàng thì vì tiếp tục kiếm linh thạch mà tăng ca làm việc. Mà tiểu đệ tử Lạc Dật Chi của Tử Vận lẽ ra đang tu luyện ở Tử Vận Cư, nâng cao tu vi. Nhưng điều kỳ lạ là khi Ngọa Long Ngâm đang làm công việc hoàn thiện tụ linh trận, lại vô tình bắt được một luồng linh lực bất thường. Phải biết rằng để xây dựng tụ linh trận có hiệu quả tốt nhất, toàn bộ linh phong Ngọa Long Ngâm đều đã nghiên cứu kỹ lưỡng, lúc đó không hề phát hiện ra luồng linh khí kỳ lạ này. Nói nó kỳ lạ, chủ yếu là ở chỗ luồng linh khí này mang theo hàn khí, sát khí mãnh liệt. mà Ngọa Long Ngâm còn như có như không ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt. Ngọa Long Ngâm lo lắng Lạc Giật Chi đang tu luyện gặp rắc rối, liền quyết định đi Tử Vận Cư xem sao. Ai ngờ, đến Tử Vận Cư rồi, không thấy Lạc Giật Chi, lại bị một người đeo mặt nạ, mặc áo choàng đen bí ẩn tấn công lén. Người đó trên người mang theo mùi máu tanh nồng nặng, tỏa ra từng trận ma khí. Tu vi của Ngọa Long Ngâm là một Hỏa Song Linh căn, tu vi luyện hư, nhưng khi giao thủ với người bí ẩn này, vậy mà lại cảm thấy một luồng áp lực. Vai hiệp xuống, Ngọa Long Ngâm lập tức khẳng định, tu vi của đối phương rất có thể không kém hắn. Hơn nữa khi hai người giao thủ, chiêu thức của đối phương kỳ lạ, hoàn toàn khác với các tu sĩ trong giới tu hành hiện tại. Ngọa Long Ngâm lập tức chuẩn bị dùng trận thuật của mình để vây khốn đối phương đến chết, bắt sống để nghiên cứu rốt cuộc là người nào. Ai ngờ, người này rất xảo quyệt, tránh được tất cả phòng ngự của Lạc Hà Sơn, rồi bỏ trốn. Điều này khiến Ngọa Long Ngâm phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Một tông môn lớn như Lạc Hà Sơn, bản thân đã có hộ sơn đại trận, người bình thường không thể dễ dàng tiến vào. Hơn nữa, Lạc Hà Sơn ngoài đại trận còn có địa hình khác nhau. Người mang mùi máu tanh đó, không chỉ tránh được tất cả trận thuật của Lạc Hà Sơn, mà còn cực kỳ quen thuộc địa hình, ngay cả trận thuật đại sư như Ngọa Long Ngâm cũng không thể kịp thời khống chế đối phương. Vậy thì chỉ có hai khả năng, hoặc là đối phương đã tiềm phục ở Lạc Hà Sơn nhiều năm, hoặc đó chính là môn nhân của Lạc Hà Sơn. Lạc Hà Sơn vì để Lạc Giật Chi tu luyện, làm cho toàn bộ tông môn ô yên chứng khí, vô số người bất mãn, chuyện này Ngọa Long Ngâm người ngoài cũng nhìn ra. Nói không chừng tên áo đen này chính là đến giết Lạc Giật Chi thì sao? Ngọa Long Ngâm lo lắng mình bị cuốn vào nội đấu của Lạc Hà Sơn. Thế là đội vàng quay lại Tử Vận Cư kiểm tra, kết quả phát hiện Lạc Giật Chi không có ở Tử Vận Cư, nơi đây cũng không giống như đã xảy ra án mạng. Ngọa Long Ngâm quyết định ít quản chuyện bao đồng, nhanh chóng hoàn thiện trận thuật, ngày mai lấy tiền lập tức trốn đi, kiên quyết không ở lại Lạc Hà Sơn tìm rắc rối. Nhưng sáng hôm sau, Ngọa Long Ngâm vừa rạng sáng đi đến đại điện Lạc Hà Sơn lấy tiền, lại phát hiện trong đại điện đứng đầy các trưởng lão và đệ tử. Tất cả mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Trong lòng Ngọa Long Ngâm thoát một cái, không khí này có hại cho tiền tài. Nhưng Ngọa Long Ngâm cứng rắn nói, Tử Vận Nguyên Quân, theo như đã hẹn, thiên phẩm tụ linh trận đã hoàn thành, sau khi ngươi nghiệp thu, là có thể thanh toán số tiền còn lại rồi. Tuy nhiên lại thấy Tử Vận Nguyên Quân khỏe miệng nở nụ cười lạnh, tụ linh trận ngươi xây dựng tự nhiên sẽ không có vấn đề, ta yên tâm, cho nên chuyện này tạm thời bàn sau. Thân mẹ nó tạm thời bàn sau. Ngọa Long Ngâm suýt nữa thì chửi thành tiếng, tạm thời là bao lâu? Những chủ nhà thích chỉ hoãn thanh toán, quỵ nợ, thích nhất là nói tạm thời bàn sau. Hắn Ngọa Long Ngâm những năm nay ở tu chân giới lăn lộn uổng công sao? Hôm nay Tử Vận mà dám chỉ hoãn thanh toán cho hắn, hắn sẽ dám biến thiên phẩm tụ linh trận thành rác rưởi. Lập tức Ngọa Long Ngâm cũng cười như không cười nói, nhiệm vụ của ta là xây dựng thiên phẩm tụ linh trận, Tử Vận Nguyên Quân nếu có yêu cầu khác, cần phải thanh toán linh thạch của tụ linh trận trước đã. Tử Vận Nguyên Quân không nói gì, trưởng lão chấp pháp đường của Lạc Hà Sơn đã tiến lên một bước, dám hỏi Ngọa Long đạo hữu đêm qua ở đâu? Đêm qua? Ngọa Long Ngâm lập tức cảm thấy đau đầu, chẳng lẽ là chuyện của tên áo đen kia sao? Thế là nói, đêm qua ta ở Tử Vận Cư, làm công việc hoàn thiện cuối cùng của thiên phẩm tụ linh trận. Trưởng lão chấp pháp đường không để ý, hoàn thiện. Nhưng tối hôm qua, tụ linh trận không phải đã khởi động rồi sao? Ngọa Long Ngâm gật đầu, đúng vậy, tụ linh trận lúc đó quả thực đã khởi động, nhưng tụ linh trận có thể vận hành bình thường hay không còn cần kiểm tra lại và điều chỉnh. Đêm qua ta đang làm chuyện này. Dường như đã đoán trước được Ngọa Long Ngâm sẽ nói như vậy, trưởng lão chấp pháp đường liền tiếp tục hỏi, vậy Ngọa Long đạo hữu đã ở lại Tử Vận Cư cả đêm sao? Ngọa Long Ngâm nhìn không khí trong đại điện, nhận ra đêm qua Lạc Hà Sơn có lẽ đã xảy ra chuyện không hay, liền hỏi, trưởng lão có gì cứ nói thẳng. Trưởng lão chấp pháp đường lập tức ra hiệu cho đệ tử dưới quyền khiêng vào hai thi thể của đệ tử ngoại môn. Hai thi thể được đặt xuống, Tử Vận mở miệng nói, Ngọa Long đạo hữu có từng gặp hai người này không? Ngọa Long Ngâm nhìn kỹ, hai người đều rất bình thường, thực sự không có gì đáng chú ý. Nếu thật sự có gì đặc biệt, đó là hai người mặt mày dữ tợn, thất khiếu còn sót lại vết máu, toàn thân khô héo, trên người có những vết thương ở mức độ khác nhau. Có thể thấy trước khi chết đã chịu rất nhiều tra tấn, chắc hẳn chết rất đau đớn. Sắc mặt Ngọa Long Ngâm nghiêm trọng, nếu đây là đệ tử ngoại môn của Lạc Hà Sơn, chết thảm như vậy, chẳng lẽ là bị người ta rút cạn tu vi, khí huyết, thậm chí rất có thể ngay cả thần hồn cũng bị rút ra. Thủ đoạn này có chút hung tàn, nhưng cẩn thận nhận dạng, hai người này ta chưa từng gặp. Tử Vận Nguyên Quân nheo mắt lại, uy nghiêm thuộc về tông chủ lập tức lộ ra, vậy Ngọa Long đạo hữu có tò mò, hai thi thể này được tìm thấy ở đâu không? Một câu nói, toàn bộ đại điện, thái độ không thân thiện đối với Ngọa Long Ngâm lập tức lộ rõ. Cảnh tượng này khiến Ngọa Long Ngâm có chút quen thuộc, hoàn toàn là một bộ dạng coi hắn như tội phạm mà thẩm vấn, không khỏi nhíu mày, sao, ở nơi ta ở, hay ở Tử Vận Cư? Thấy Ngọa Long Ngâm trả lời dứt khoát như vậy, Tử Vận Nguyên Quân cũng không muốn tiếp tục diễn nữa, dưới sàn nhà khách của Ngọa Long đạo hữu, trưởng lão chấp pháp đường tiếp lời Tử Vận Nguyên Quân, đêm qua, ba vị đệ tử nội môn này đã chứng kiến Ngọa Long tiên sinh rời Tử Vận Cư, và Lạc Giật Chi đang tu luyện ở Tử Vận Cư làm chứng, ngươi trong khoảng thời gian này đã rời Tử Vận Cư khoảng nửa canh giờ. Mà khoảng thời gian này, ta đã kiểm tra rồi, chính là thời gian tử vong của hai đệ tử này. Chương 136, Cửu Luyện Thần Điện, 4, chương 136, Cửu Luyện Thần Điện, 4, Ngọa Long Ngâm lập tức hiểu ra, tên áo đen đêm qua nhất định là cố ý dẫn hắn rời Tử Vận Cư, đêm qua khi ta đang hoàn thiện tụ linh trận, quả thực bị một tên áo đen toàn thân đầy mùi máu tanh quấy rầy, ta đã đuổi theo tên đó và giao thủ. Người này tu vi không kém ta, lại cực kỳ quen thuộc môi trường Lạc Hà Sơn, chắc hẳn có liên quan đến chuyện này. Lạc Giật Chi cười lạnh một tiếng, áo đen, ta thấy là Ngọa Long tiền bối bịa đặt thì đúng hơn. Đêm qua khi ta đang tu luyện ở Tử Vận Cư, đột nhiên cảm thấy trong Tử Vận Cư tràn ngập một luồng tà oán chi khí, đang định kiểm tra, lại bị người ta đánh mất. Tỉnh lại, phát hiện bị ném xuống vách núi tử vật cư. Lạc Dật Chi chỉ vào vết thương do ngã trên người mình, vết thương vừa mới đóng vảy sau gáy và bùn đất dính trên quần áo, tụ linh trận chỉ có ngọa long tiền bối mới biết xây dựng, sao ngươi lại không phát hiện ra tà toán chi khí trong trận? Chẳng lẽ là ngươi cố ý trốn xuống, muốn lợi dụng đệ tử Lạc Hà Sơn của ta làm chuyện tà tu gì đó sao? Trưởng lão chấp pháp đường vẻ mặt cung kính nói với ngọa long ngầm, ngọa long đạo hữu nếu thật sự gặp được người áo đen, có thể đưa ra chứng cứ không? Ngọa long ngầm ngẩn người, đột nhiên phát hiện hắn đêm qua giao thủ, căn bản không thể lấy được thứ gì từ tên áo đen đó. Nói như vậy, chỉ cần hắn không tìm được chứng cứ chứng minh sự tồn tại của tên áo đen, vậy hắn chẳng phải thật sự trở thành hung thủ giết hai đệ tử này sao? Vẻ mặt ngọa long ngâm lập tức tối sầm, nếu ngươi đã khăng khăng hai đệ tử này là do ta giết, vậy lý do là gì? Ta tại sao phải giết bọn họ? Điều ngọa long ngâm không ngờ tới là, trưởng lão chấp pháp đường vậy mà lại lấy ra mấy phong thư, nội dung đều do bút tích của ngọa long ngâm viết. Trong thư hy vọng hai người hỗ trợ hắn điều tra chi tiết hộ sơn đại trận của Lạc Hà Sơn, và ngọa long ngâm trong thư hứa hẹn, sau khi thành công sẽ cho hai người bao nhiêu lợi lộc. Phong sớm nhất, vừa vặn là ngày Lạc Hà Sơn phát nguyệt lệ, nội dung đều là hứa hẹn, chỉ cần giúp ngọa long ngâm, sẽ nhận được nhiều linh thạch hơn nguyệt lệ của Lạc Hà Sơn. Đồng thời, từ hai người đó, đã tìm thấy 20 viên thượng phẩm linh thạch, những linh thạch này, cùng với linh thạch đặt cọc trả cho ngọa long ngâm xuất phát từ cùng một lô. Trường lao chấp pháp đường cầm những chứng cứ này nói, hộ sơn đại trận của mỗi tông môn, đều là thành tựu lớn của tông môn, ngọa long đạo hữu là trận thuật đại sư, động cơ này đủ rõ ràng chưa? Bạch Vân Phái đang đứng trong đám tạp dịch xem náo nhiệt, nhìn ngọa long ngâm không nói nên lời, cầm nàng suýt rớt xuống đất. Ngọa long ngâm là bạn của đại sư mình, nàng tuyệt đối tin tưởng sự trong sạch của vị đại sư này. Vấn đề là, việc vu oan này quá hoàn hảo rồi. Cũng không phải, thật sự mà nói, những chứng cứ này tuy đầy đủ, nhưng vẫn còn thiếu sót, còn nhiều chỗ không giải thích được. Nhưng chỉ dựa vào những thứ này, ngọa long ngâm hôm nay quả thực không thể bước ra khỏi Lạc Hà Sơn rồi. Loại vu oan giá họa cấp độ này, thật sự là có chứng cứ, có nhân chứng, thậm chí động cơ cũng đã được đưa ra. Cái này so với việc Ôn Thanh Thanh tên ngốc kia hãm hại mình trước đây, căn bản không cùng cấp độ. Chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa hãm hại luyện hư và hãm hại luyện khí sao? Cũng không đúng, với tình cảnh hiện tại, Bạch Vân Phái lập tức cảm thấy, lúc đó toàn bộ tông môn đang làm gì? Nàng năm xưa rốt cuộc vô dụng đến mức nào, hãm hại nàng thậm chí còn không cần đi theo một quy trình tử tế nào. Nàng cũng đã phục rồi. Ngay cả vu oan giá họa, hóa ra cũng phải có đãi ngộ khác nhau tùy theo cấp độ tu vi sao? Ngọa Long Ngâm còn chưa biết Bạch Vân Phái trong đám đông đang oán hận đãi ngộ của nàng không bằng mình, chỉ cảm thấy sau gáy đang bị ai đó oán hận nhìn chằm chằm. Theo bản năng tìm kiếm ánh mắt đó, liền đối mắt với Bạch Vân Phái. Bạch Vân Phái không muốn bị phát hiện mình là gián điệp từ Thiên Kiếm Tông đến, lập tức cúi đầu. Ngọa Long Ngâm lại cảm thấy không ổn, hắn không quen Bạch Vân Phái, nhưng ánh mắt oán hận này, trang phục chủ đường, cô gái này sẽ không phải là người yêu của một trong hai đệ tử ngoại môn này chứ? Trai gái si tình là đáng sợ nhất. Nhưng chuyện đã đến nước này, Ngọa Long Ngâm không thể vô cớ nhận tội danh không có thật này, lập tức nói, ta là một hỏa linh căn. Hai người này nếu thật sự chết vì ta, họ chịu nhiều vết thương như vậy, lại bị rút cạn, nhưng trong cơ thể vẫn sẽ còn sót lại dấu vết pháp thuật của ta, không biết trưởng lao chấp pháp đường đã kiểm tra chưa? Trưởng lao chấp pháp đường là người, lập tức trả lời, trên người hai người này không có pháp thuật do người một hỏa linh căn để lại, nhưng trên người ngươi có khí huyết của hai người họ. Ngọa Long Ngâm là người, theo ánh mắt của trưởng lao chấp pháp đường, liền phát hiện trên người mình, không biết từ lúc nào đã cuốn lấy hai luồng khí huyết cực kỳ khó phát hiện, giống như những thứ bị bỏ sót khi dọn dẹp chứng cứ. Bạch Vân Thoái cảm thấy mình muốn giơ ngón cái. Vòng vòng móc đối, nàng thật sự không tìm ra bất kỳ điểm nào chứng minh Ngọa Long Ngâm không giết người. Mà Tử Vận cũng không cho Ngọa Long Ngâm bất kỳ cơ hội giải thích nào nữa, trực tiếp đập bàn đứng dậy, người đâu, bắt Ngọa Long Ngâm cho ta, giam vào Thiên Cương Phong Ma Động. Sau đó công bố tội chứng của Ngọa Long Ngâm cho thiên hạ biết, ta muốn cho thiên hạ đều thấy rõ, trận thuật đại sư đạo mạo ngụy quân tử này, đã gian xảo hiểm độc đến mức nào. Lời Tử Vận vừa dứt, ba trưởng lão luyện hư kỳ đồng thời ra tay, trực tiếp thi pháp cấm cố Ngọa Long Ngâm. Mà Tử Vận thì lập tức thu hết tất cả vật phẩm tùy thân của Ngọa Long Ngâm. Ngọa Long Ngâm, nghĩ đến ngươi còn có giá trị, bổn tọa tạm thời sẽ không giết ngươi, hy vọng ngươi trong khoảng thời gian này suy nghĩ kỹ, làm sao để chịu tội. Nhìn Ngọa Long Ngâm cứ thế bị ba vị trưởng lão luyện hư áp giải đi, trong mắt Lạc Dật Chi tràn đầy hưng phấn. Thiên Cương Phong Ma Động, đó là nơi Lạc Hà Sơn chuyên dùng để giam giữ những kẻ có tội. Cấm cố mà ba vị trưởng lão vừa thi triển lên Ngọa Long Ngâm, sẽ từng chút ăn mòn tu vi của Ngọa Long Ngâm. Cấm chế này kết hợp với môi trường đặc biệt của Thiên Cương Phong Ma Động, sẽ khiến tu vi của Ngọa Long Ngâm từng tầng suy giảm. Như vậy, hắn sẽ có cơ hội tế luyện Ngọa Long Ngâm. Còn về hai thi thể dưới đất, Lạc Dật Chi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn họ. Họ chính là hai đệ tử ngoại môn đã nói những lời tục tĩu khi phát nguyện lệ. Chỉ là lũ kiến hôi, cũng dám nghi ngờ quyết định của tông môn. Vì họ không hiểu, Lôi Đình Vũ Lộ đều là ân huệ của tông môn, cho hay không cho đều là quyền của tông môn, vậy thì cũng không cần giữ lại nữa. Còn về Tử Vận, nàng bây giờ không có tâm trạng quan tâm đến nguyên nhân cái chết thực sự của hai đệ tử ngoại môn này. Nàng chỉ cần một cơ hội biểu diễn, để toàn tông môn tin rằng nàng quan tâm đến mỗi người, bất kể trong tông môn xảy ra mâu thuẫn gì, họ đều là người nhà. Một khi người ngoài dám động đến một sợi lông của họ, ngay cả trận thuật đại sư như Ngọa Long Ngâm, nàng cũng tuyệt đối không tha. Thế là Ngọa Long Ngâm cứ thế bị nhốt trong Thiên Cương Phong Ma Động. Bạch Vân Thoái trở về nhà bếp, xác nhận không có ai giám sát, lại dùng ngọc giản liên lạc với Kiếm Sương Hàn, và rất trực tiếp, đại sư Minh, huynh đệ tốt của ngươi Ngọa Long Ngâm ở Lạc Hà Sơn giết người, chứng cứ xác thực, bị nhốt ở Thiên Cương Phong Ma Động rồi. Hả? Hả? Kiếm Sương Hàn cầm ngọc giản nghi ngờ mình nghe nhầm, Ngọa Long Ngâm giết người, lại còn chứng cứ xác thực. Cái gì vậy? Với đầu óc của hắn, giết người còn để lại chứng cứ sao? Đối mặt với bốn câu hỏi liên tiếp, Bạch Vân phái gật đầu, dù sao Họa Long Ngâm cũng không phải huynh đệ của nàng, ừm, tin tức của Lạc Hà Sơn sẽ sớm được tung ra, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chương 137, Cửu Vũ Luyện Thần Điện, Nam, chương 137, Cửu Vũ Luyện Thần Điện, Nam, trận thuật đại sư số 1 giới tu hành Họa Long Ngâm ở Lạc Hà Sơn giết hai đệ tử ngoại môn, bị giam cầm trong Thiên Cương Phong Ma Động, đây là một tin tức rất chấn động. Ngay cả tốc độ lan truyền cũng chấn động đến vậy, đến nỗi buổi lịch dễ ảm của Bạch Vân phái cho Kiếm Xương Hàn cũng lôi thời rất nhanh. Đương nhiên, điều khiến toàn bộ giới tu hành cảm thấy chấn động là Ngọa Long Ngâm muốn một hộ tông đại trận của một tông môn, vậy mà lại cần phải trộm và cướp sao? Chẳng lẽ không phải Ngọa Long Ngâm chỉ cần mở miệng là có một đống tông môn đội vàng mời hắn đi nghiên cứu hộ tông đại trận sao? Hộ tông đại trận của Lạc Hà Sơn tuy lợi hại, nhưng không phải mạnh nhất, nói về đại trận mạnh nhất, phải kể đến Diệp gia đứng đầu trong cựu đại thế gia. Giới tu hành có một truyền thuyết, trước có Diệp gia sau có trời, Diệp gia còn trước cả tiên ma, thiên địa phân hợp hỗn độn hai, tất cả phải từ Diệp gia mà ra. Có thể thấy từ khi con cháu Diệp gia ra ngoài làm loạn, cả nhà phụ nữ trẻ con đều thành phá hôi. Chỉ cần nhắc đến Diệp gia, đó chính là bia ngắm sống của toàn bộ giới tu hành, làm cho họ diệt tộc đều là nhân tử. Càng đừng nói đến các loại mài dao sắc bén, lúc nào cũng nghĩ cách để Diệp gia vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Tuy nhiên bao nhiêu năm nay, con cháu Diệp gia ở ngoài kiêu ngạo, sao huyệt Diệp gia vững như chó già, một trong số đó chính là Diệp gia sở hữu hộ tông đại trận mạnh nhất Cửu Châu đại lục. Cường độ đến mức nào? Đại khái là, có một năm, một kẻ làm loạn của Diệp gia ở ngoài, đắc tội toàn bộ giới tu hành, dẫn đến lúc đó cả hai phe tiên ma đồng thời ra tay, ngoài đại thừa, hợp thể kỳ, có 7-8 vị đại năng luyện hư kỳ dẫn đầu điên cuồng oanh tạc hỗ trợ, nghĩ đủ mọi cách hành hạ một năm. Kết quả cứng rắn không thể xông vào. Còn về tại sao không có cao thủ đại thừa, hợp thể kỳ, thì đơn giản, khi Diệp gia gây họa, giới tu hành có thể tu thành quả thực là không thể tưởng tượng được, nếu tu thành luyện hư thì đã là tổ tiên phù hộ rồi. Lúc đó hộ trận của Diệp gia đều hướng đến việc liệu địch từ rộng. Vì vậy càng kiên cố càng tốt. Đến nỗi người đầu tiên trong lịch sử Diệp gia phá giải được hộ trận của họ, tên là Ngọa Long Ngâm. Đúng vậy, Ngọa Long Ngâm là người đầu tiên phá giải đại trận của Diệp gia. Đương nhiên, Ngọa Long Ngâm sở dĩ đi phá giải hộ trận rất đơn giản, hắn lúc đó cũng là một kẻ nghèo rất mùng tơi, lại còn là một kẻ nghèo rất mùng tơi theo đuổi cuộc sống chất lượng. Ngọa Long Ngâm cả đời theo đuổi chính là nghèo đến mấy cũng không thể nghèo hưởng thụ, khổ đến mấy cũng không thể khổ thân. Không có tiền mà vẫn muốn hưởng thụ cuộc sống thì làm sao? Cách tốt nhất không phải là nghèo hưởng thụ, mà là tìm nhà giàu mượn chút tiền. Ngọa Long Ngâm hiểu ra đạo lý này, ngay trong ngày đó liền đi cướp hộ ra đại trận của Diệp gia. Đúng vậy, đã cướp rồi. Toàn bộ đại trận của Diệp gia trong tay Ngọa Long Ngâm, nắm tròn bóp chẹt, muốn làm gì thì làm. Lúc đó gia chủ Diệp gia tức đến chỉ trời mắng, Ngọa Long Ngâm ngươi tên khốn kiếp cả đời đừng hòng độ kiếp phi thăng, có bản lĩnh thì đi giết con cháu Diệp gia đang làm loạn ở ngoài, cướp hộ ra đại trận của ta thì có bản lĩnh gì? Toàn bộ giới tu hành đều nhớ lời Ngọa Long Ngâm lúc đó hùng hồn, bắt nạt con cháu Diệp gia ở ngoài thì có gì đáng nói? Không có ngươi thì còn có thể sinh lại, nói không chừng con cháu mới sinh ra, thiên phú còn tốt hơn cả kẻ đang làm loạn ở ngoài. Chém cỏ rồi diệt tận gốc thì có bản lĩnh gì? Ta có năng lực tại sao không trực tiếp diệt tận gốc, như vậy còn tránh được một bước chém cỏ. Nếu Diệp gia không giao tiền, hắn sẽ mở toang hộ gia đại trận, để kẻ thù trực tiếp đi thẳng từ cửa lớn vào phòng ngủ, mọi con đường đều dẫn đến Diệp gia. Lúc đó người Diệp gia phát điên, cả tộc đều muốn giết chết Ngọa Long Ngâm. Khổ nỗi, lúc đó tu sĩ toàn bộ giới tu hành đều có thù hận với Diệp gia, vậy mà lại đồng lòng giúp Ngọa Long Ngâm một tay, thế phải khiến Diệp gia nuốt con rồi này xuống. Ngọa Long Ngâm luôn cảm thấy mình lúc đó khá có đạo đức nghề nghiệp, dù sao hắn cướp hộ gia đại trận của Diệp gia xong, chẳng phải cũng tận chức tận trách giúp Diệp gia chặn đứng các loại kẻ thù diệt tộc, đảm bảo họ trước khi trả tiền chuộc, có thể liên tục bị quấy rối, lại liên tục được cứu, cứ thế làm cho Diệp gia khó chịu đến mức cam tâm tình nguyện trả tiền. Đương nhiên, Diệp gia cảm thấy rất khó chịu, nhưng khổ nỗi toàn bộ giới tu hành đều đứng về phía Ngọa Long Ngâm làm khó nhà mình, cuối cùng chỉ có thể ngậm ngùi giao tiền chuộc, coi như đã nuốt con rồi lớn này xuống. Điểm đáng khen nhất của Ngọa Long Ngâm là, khi hắn khởi động lại hộ gia đại trận của Diệp gia, còn chu đáo cường hóa toàn bộ hộ gia đại trận, khiến đại trận này càng thêm kiên cố. Thật sự mà nói, lúc đó giới tu hành đều cảm thấy, hành động của Ngọa Long Ngâm quả thực có chút khiến người ta phải đứng ra giúp hắn không công. Nhưng nghĩ lại, lại thấy Ngọa Long Ngâm quả nhiên là một nhân tài, hắn đối với Diệp gia còn khá tốt. Dù sao hắn thật sự chỉ thuần túy vì muốn tống tiền linh thạch và đã hỗ trợ Diệp gia cường hóa hộ tông đại trận vốn đã mạnh nhất đại lục. Sau đó, Ngọa Long Ngâm vì chuyện này mà nổi tiếng, được không ít môn phái trọng vọng. Đùa gì vậy, Diệp gia bao nhiêu năm không bị diệt, còn bị đám hỗn đản của Diệp gia làm khó chịu bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới có một nhân tài giúp họ làm khó chịu lại, ai mà không vui mừng khôn xiết. Năng lực và uy tín của Ngọa Long Ngâm trong giới tu hành chính là được xây dựng như vậy. Vì vậy, rất nhiều tông môn đều bỏ tiền mời Ngọa Long Ngâm đến tối ưu hộ tông đại trận. Đùa gì vậy, hộ trận mạnh nhất Cửu Châu đại lục, Ngọa Long Ngâm không cần bất kỳ bản vẽ nào cũng có thể công phá, dễ dàng nắm giữ. Một hộ tông đại trận của Lạc Hà Sơn, hắn thật sự cần phải đi trộm bản vẽ, còn giết người sao? Đương nhiên không cần, theo mức độ lưu manh của Ngọa Long Ngâm, chẳng lẽ không phải trực tiếp cướp hộ tông đại trận của Lạc Hà Sơn, sau đó muốn gì thì có nơi sao? Hộ tông đại trận của Lạc Hà Sơn quả thực là thành tựu cao nhất của một mạch trận thuật Lạc Hà Sơn, nhưng những người từng nghe chuyện của Ngọa Long Ngâm đều cảm thấy, hộ trận của Lạc Hà Sơn, hắn có thể không thèm để mắt tới. Vậy Ngọa Long Ngâm tại sao lại bị nhốt trong Thiên Cương Phong Ma động của Lạc Hà Sơn? Không biết tên đại thông minh nào đó đột nhiên nói một câu, "Ta biết rồi, Ngọa Long đạo hữu đã để mắt đến Tử Vận Nguyên Quân rồi." Ngọa Long Ngâm bị nhốt trong Thiên Cương Phong Ma động nghe được tin tức này từ Bạch Vân Thoái, vội vàng vỗ đùi, ta để mắt đến ai cũng không thể để mắt đến Tử Vận. Nàng và sư tôn của ngươi là đồng bối, ta là huynh đệ của đại sư minh ngươi, sao ta cũng phải tôn xưng nàng một tiếng sư thúc, ta không chơi tình yêu vượt bối phận. Bạch Vân Toái trợn trắng mắt, lợi hại như vậy, vậy ở đại điện sao ngươi không phản kháng? Ai ngờ Ngọa Long Ngâm cười hì hì, sao, ngươi tưởng Tử Vận nhốt ta ở đây, thật sự chỉ là để đòi công bằng cho hai đệ tử ngoại môn đáng thương kia, nói cho toàn tông môn biết, có nàng ở đây thì người ngoài không thể bắt nạt đệ tử tông môn sao? Bạch Vân Toái gật đầu, ít nhất sau khi Ngọa Long Ngâm bị nhốt, những lời than phiền về việc nguyệt lệ giảm ở Lạc Hà Sơn gần đây đã ít đi rất nhiều, thậm chí không ít người lại đoàn kết lại dưới trướng Tử Vận. Ngọa Long Ngâm vẻ mặt đồng tình nhìn Bạch Vân Toái, con bé này thật là tu tiên mà tu đến mức bất thực nhân gian điên hòa rồi. Ta là ai? Ta là Ngọa Long Ngâm có thể cướp hộ trận mạnh nhất, Tử Vận muốn dựa vào võ lực chinh phục toàn bộ giới tu hành, khai chiến với các tông môn lớn, điều đầu tiên không phải là giải quyết hộ trận của các tông môn lớn sao? Người coi các tông môn lớn đều là đồ bỏ đi, hộ trận tông môn của họ đều là đồ trang trí. Không đúng, hộ trận của Thiên Kiếm Tông các ngươi cũng khá thô sơ và trang trí đấy. Chương 138, Cửu Luyện Thần Điện, 6, chương 138, Cửu Luyện Thần Điện, 6, ngươi chê Tử Vận thì chê Tử Vận đi, tại sao lại phải lôi Thiên Kiếm Tông vào? Bạch Vân Toái không vui, sao ngươi biết Tử Vận muốn dựa vào võ lực chinh phục toàn bộ giới tu hành? Ngọa Long Ngâm nhìn Bạch Vân Toái với vẻ mặt đồng cảm, khó trách gần đây luôn nghe nói Thiên Kiếm Tông sắp xong đời, tông chủ Thanh Huyền Chân Nhân sắp không được rồi, thật sự không phải vô căn cứ. Đạo lý đơn giản như vậy, vậy mà một đệ tử thân truyền lại hoàn toàn không hiểu, Tử Vận mà không có chút dã tâm nào, tại sao lại một mình gây ra việc vật giá toàn bộ giới tu hành tăng gọn? Nàng tích trữ hàng hóa, cũng không thấy nàng bán ra. Nàng tích trữ nhiều tài nguyên như vậy, để dành ăn Tết sao? Bao nhiêu tu sĩ gần đây đã kiếm được một khoản lớn nhờ bán hàng tích trữ? Bạch Vân Toái bị hỏi đến mà người, đột nhiên phát hiện, đây chẳng lẽ chính là lý do tại sao có tu sĩ luôn có linh thạch không dùng hết, có tu sĩ lại nghèo rất mùng tới sao? Ngọa Long Ngâm không quản được đủ loại bối rối của Bạch Vân Toái, hắn vừa nhúng lẩu vừa nói, mà nói, ngươi là đệ tử Thiên Kiếm Tông, sao lại chạy đến nơi này đưa cơm cho ta? Bạch Vân Toái không chút do dự cầm đũa lên, lẩu do mình vất vả chuẩn bị, sao có thể không tự mình ăn? Lập tức gắp một miếng thịt ngon nhất, vừa nhúng vừa nói cho ngươi biết, đừng có nói lỡ miệng. Ta bây giờ là chủ nương tiểu bếp của Tử Vận Nguyên Quân, nàng bảo ta chuẩn bị chút thức ăn tạm đưa đến cho ngươi. Tử Vận Nguyên Quân tuy đã nhốt Ngọa Long Ngâm vào Thiên Cương Phong Ma Động, nhưng nàng thật sự không thể để Ngọa Long Ngâm chịu thêm đau khổ về thể xác. Hôm nay vừa tung tin Ngọa Long Ngâm giết người, nàng lập tức nhận được sự bảo lãnh của vài tông môn. Nội dung không ngoài việc, chuyện Ngọa Long Ngâm giết người này chắc chắn có ẩn khúc, xin Nguyên Quân chú ý ảnh hưởng, đừng làm tổn thương đồng đạo, làm mất hòa khí của mọi người. Nghe đi, đây là những lời gì? Đám người này không ngoài việc muốn nhân cơ hội này bán cho Ngọa Long Ngâm một cái nhân tình. Lạc Dật Chi nghe nói, liên tục có tông chủ tông môn cầu tình cho Ngọa Long Ngâm, liền cảm thấy phiền phức, toàn bộ quá trình hãm hại Ngọa Long Ngâm, ta đều không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào, tại sao những tông chủ này lại vẫn cho rằng Ngọa Long Ngâm vô tội? La Phủ Sơn Nhân khẽ cười một tiếng, cái này còn không đơn giản sao? Trong mắt những tông chủ đó, chỉ là hai đệ tử ngoại môn mà thôi, cũng muốn ngang hàng với mạng của Ngọa Long Ngâm, đây không phải là trò cười sao? Hơn nữa Tử Vận, nàng dù có tài giỏi đến mấy, rốt cuộc cũng chỉ là một nữ tu hợp thể kỳ mà thôi, nàng dù có lợi hại đến mấy, cũng chỉ đến vậy. Ngươi nói nếu hai đệ tử chết là đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Tông, giới tu hành còn dám đi cầu tình sao? Thiên Kiếm Tông có hai vị đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ phát bệnh, ai có thể ngăn cản? Nghe xong giải thích, sắc mặt Lạc Dật Chi càng âm trầm, khó trách giới tu hành đến nay không ai phi thăng, quả nhiên là một đám đầu góc chỉ nghĩ đến lợi ích của mình. La Phủ Sơn Nhân rất hài lòng với kết luận của Lạc Dật Chi, hắn gật đầu nói, "Đồ nhi, tu hành trong giới tu hành, ngươi chỉ cần nhớ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết là đủ rồi." "Đúng rồi, mau chóng uống hồn đan được tế luyện từ hai đệ tử ngoại môn kia, sau đó mau chóng thu phục một trong chín nữ nhân, nâng cao tu vi mới là chuyện chính." Lạc Dật Chi xác nhận sẽ không có ai đột nhiên xông vào tiểu lâu nơi hắn ở, liền lấy ra hai viên đan màu đỏ máu. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong đan dược ẩn hiện như có khuôn mặt người. Thật ra Lạc Dật Chi cũng không muốn ra tay với đồng môn, nhưng ai bảo hai người này miệng đầy lời tục tiêu chứ? Tông môn đã thu nhận hai người vào môn, dạy họ tu luyện, đây vốn dĩ là ân huệ lớn lao, hai phế vật tam linh căn, ngoài việc làm tạp vụ cho tông môn, còn có thể làm gì? Chẳng lẽ còn có thể thành tựu như nội môn và thân truyền sao? Làm sao có thể? Đã không thể đạt được thành tựu đáng kể, tại sao còn phải lãng phí linh thạch của tông môn? Ngoan ngoãn nghe lời, tông môn cho gì thì nhận lấy, đó mới gọi là biết điều chứ. Kết quả hai người cứ khăng khăng cãi vã, không chỉ bất mãn với tông môn, mà còn nói những lời tục tiệu với sư tôn và các sư tỷ của hắn. Lạc Dật Chi ghét nhất loại phế vật vừa không có thực lực, lại vừa tự coi mình là người. Vì vậy không nghĩ ngợi gì, lập tức quyết định dùng hai người đó để luyện tay. Lúc đó điều phiền phức duy nhất là hai đệ tử ngoại môn đó đều là trúc cơ hậu kỳ. Hắn đành phải dùng sức mạnh mà La Phủ Sơn Nhân cho mượn để cắt lưỡi và bắt sống hai đệ tử đó, sau đó lập tức tìm một hang núi hẻo lánh không người, theo nội dung của Cửu Luyện Thần Điện trước tiên rút khí huyết và hồn lực của hai người, sau đó luyện hóa tàn thi. Khi rút máu, rút hồn, Lạc Dật Chi thưởng thức sự sợ hãi và hối hận của hai người, hắn thậm chí không hề ngạc nhiên, nếu cho hai người thêm một cơ hội, họ tuyệt đối sẽ không còn bất mãn với tông môn nữa. Nhưng, hắn mới không cho hai tên này cơ hội nào đâu. Hắn muốn rất đơn giản, đã tông môn tốn nhiều thời gian bồi dưỡng các ngươi như vậy, những linh thạch các ngươi tiêu hao hàng ngày, cũng không thể tiêu hao vô ích, vậy thì từ đâu đến thì trả về đó thôi. Mọi món quà của số phận, đều đã được định giá, đúng không? Cuối cùng, tu vi, khí huyết, thần hồn, linh căn của hai người đều bị tế luyện. Tuy nhiên, khi tế luyện, Lạc Dật Chi phát hiện tổn hao quá lớn. Hai người cuối cùng thành đan, sức mạnh có thể thành đan, chỉ bằng 1/10 so với ban đầu. Hơn nữa vì hai người này bình thường làm công việc tông môn đều là quét lá rụng, bụi bẩn trên sơn đạo, đến nỗi Lạc Giật Chi gần như không học được kỹ năng nào từ hai người. Xem ra, hắn quả nhiên vẫn là người mới, độ thuần thục còn chưa đủ. Hắn nghĩ, nếu bây giờ liền để La Phụ Sơn nhân lợi dụng cơ thể hắn, bắt Ngọa Long Ngâm đến tế luyện, nhất định sẽ tổn thất quá nhiều giá trị của Ngọa Long Ngâm. Thế là Lạc Giật Chi quyết định, hắn phải tế luyện nhiều hơn, như vậy mới có thể nâng cao độ thuần thục, đạt đến thực lực có thể ra tay với Ngọa Long Ngâm. Thế là sau khi tế luyện xong, Lạc Giật Chi liền giấu hai thi thể dưới sàn phòng khách của Ngọa Long Ngâm. Sau đó, liền để La Phủ Sơn nhân lợi dụng cơ thể hắn, đi dẫn Ngọa Long Ngâm rời đi, bố trí toàn bộ hiện trường bắt quả tăng, cố gắng hết sức để giữ Ngọa Long Ngâm hoàn toàn ở lại Lạc Hà Sơn, và từ từ tiêu hao thực lực của hắn. Lạc Giật Chi uống hai viên huyết đan, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiêu hóa công lực của hai viên huyết đan này. Hắn không thể không thừa nhận, huyết đan được tế luyện từ tu sĩ, quả nhiên hấp thu không hề có tạp chất. Lạc Giật Chi hiện tại đã trúc cơ sơ kỳ, hắn muốn tu hành nhanh hơn, nhưng hắn lại phát hiện, phương pháp tu hành dựa vào hấp thu linh thạch, sau đó loại bỏ tạp chất đi kèm của linh thạch, thực sự rất tốn thời gian. Mà bây giờ sự xuất hiện của huyết đan trực tiếp giúp hắn loại bỏ thời gian loại bỏ tạp chất. Hơn nữa sau khi uống huyết đan, hắn mới phát hiện, tu vi có được nhờ huyết đan, vậy mà không hề có sự bãi xích, thậm chí không cần luyện hóa nhiều, là có thể hóa thành của riêng. Điều này quả thực quá tiện lợi. Lạc Giật Chi cuối cùng cũng hiểu, tại sao lại nói tu sĩ mới là đan tốt nhất, quả nhiên, lấy tu sĩ làm đan, đan dược được tế luyện thành, thật sự quá tốt. Hắn đột nhiên phát hiện, tất cả đệ tử ngoại môn đều trở nên thuận mắt vô cùng. Họ vẫn là phế vật sao? Đương nhiên không phải, họ bây giờ đều là những tài nguyên di động. Chương 139, dựa vào bản lĩnh mà bị lừa, 1, chương 139, dựa vào bản lĩnh mà bị lừa, 1, bạn bè bị Lạc Hà Sơn bắt giữ thì làm sao? Kiếm Sương Hàn cảm thấy chuyện này rất gấp, nhưng cũng không cần quá gấp, lý do rất đơn giản, Ngọa Long Ngâm mà chết dễ dàng như vậy, bao nhiêu năm lăn lộn trong giới tu hành cũng uổng công. Vì vậy khi phát hiện có quá nhiều việc, bận đến mức không thể thoát thân, điều quan trọng nhất là phải cấp đủ đùa hộ mệnh cho người đang làm việc bên ngoài. Ví dụ, nói chuyện với trưởng lão ngoại sự đường. Bạch Vân phải yêu cầu khi cần hỏa lực chi viện phải phối hợp hết sức, khi cần thiết, không tiếc khai chiến, cũng phải đảm bảo an toàn cho đệ tử Thiên Kiếm Tông, dù đối tượng là Lạc Hà Sơn cũng đánh không tha. Đại trưởng lão ngoại sự đường Đại Tông Lưu cũng nằm trong danh sách bị phạt, đương nhiên, vì hắn tham ô không lọt vào top 20, nên chỉ sau khi trả một khoản linh thạch không nhỏ, chức vụ đại trưởng lão của hắn vẫn được giữ lại. Mặc dù nói, trong lòng hắn hận Kiếm Xương Hàn đã khiến hắn chảy máu nhiều, nhưng xét đến những người đứng trước hắn đã chảy máu, oan khí cũng không còn lớn như vậy nữa. Huống chi, lúc đó Kiếm Xương Hàn còn coi như đã giữ thể diện cho họ. Vì vậy đã đến nước này rồi, hắn sang suốt quyết định, dù không có đuôi, cũng phải kẹp chặt đuôi mà làm người, mệnh lệnh của Kiếm Xương Hàn vẫn phải nghe. Ai bảo họ dở trò, so vô sỉ, dở trò ngang ngược đều không chơi lại người ta chứ. Nhưng vấn đề là, liên quan đến Lạc Hà Sơn, đại tông chủ Tử Vận Nguyên Quân của Lạc Hà Sơn có giao tình rất sâu đậm với tông chủ của chúng ta, ngươi chắc chắn muốn chuẩn bị khai chiến sao? Kiếm Xương Hàn đương nhiên không biết những mối tình cảm xa xưa đó, nhưng hắn quan tâm đến sự phát triển của tông môn, liền hỏi ngược lại, ngươi nói là giao tình của sư tôn quan trọng, hay tài nguyên của đệ tử tông môn quan trọng? Đại Tông Lưu lập tức trả lời, tông chủ từ trước đến nay đều đặt tông môn lên hàng đầu, tình nghĩa ngàn năm trước đó, chắc là không đáng nhắc đến. Không hổ là đại trưởng lão ngoại sự đường, vừa có trí tuệ lại vừa có SG. Kiếm Xương Hàn hài lòng gật đầu, đúng rồi, vạn nhất thật sự khai chiến, ngươi cứ theo số tiền quyên góp tông môn lần này mà phái trưởng lão, ai quyên góp nhiều thì ưu tiên, chiến lợi phẩm nộp 80% là được. Vẻ mặt Đại Tông Lưu lập tức nở nụ cười. Đây chính là Lạc Hà Sơn, môn phái giàu có nhất giới tu hành, nếu thật sự đánh nhau, chẳng phải tất cả mọi người đều có thể kiếm một khoản sao? Bạch Vân phái nhận được tin tức tuy cảm thấy có chút áp lực, vinh nhục của hai tông môn sao lại gắn liền với mình nàng. Nhưng nàng cũng không còn sợ hãi nữa, dù sao đến lúc đó nếu thật sự bị Lạc Hà Sơn phát hiện, thì cứ chờ hai tông khai chiến thôi. Sắp xếp xong chuyện bên Bạch Vân phái, Kiếm Xương Hàn bước vào phân hội Vạn Bảo Thương hội ở Tinh Vân Thành. Vạn Bảo Thương hội do ba thế gia lớn liên thủ sáng lập, với uy tín của ba thế gia lớn đảm bảo, các mặt hàng tu hành mua bán ở đây đều được coi là có nguồn gốc rõ ràng. Nhưng Kiếm Xương Hàn không phải đến mua đồ, hắn đến bán. Xét thấy Quân Ngô Tê dẫn đệ tử ngoại môn giúp hắn chỉnh đốn tông môn quá xuất sắc, tất cả linh thạch trên người Kiếm Xương Hàn không chỉ bị lấy sạch, mà còn nợ một ít. Vì vậy trong mấy ngày ở Tô gia, Kiếm Xương Hàn đã luyện tất cả dược liệu trên người thành các loại đan dược khác nhau, sau khi mua bán qua Vạn Bảo Thương hội, cuối cùng đã giải quyết được vấn đề nghèo đói. Hắn đến Vạn Bảo Thương hội là để lĩnh tiền, chỉ là không ngờ, hắn vậy mà lại gặp Tô Dục Thần đang giận dữ sau khi lĩnh tiền. Lý do không phức tạp, Tô Hằng rời Thiên Kiếm Tông sau, rất nhanh đã bị Nguyễn Tinh Tú như một cục kẹo cao su bám lấy. Nguyễn Tinh Tú ở một khía cạnh nào đó, thực ra rất hiểu tâm tư của Tô Hằng đại thiếu gia này, chỉ cần có thể định bợ chính xác, tự nhiên có thể nhận được rất nhiều lợi ích. Vấn đề là, Nguyễn Tinh Tú không kiểm soát được cái miệng lớn của hắn. Thế là cảnh tượng vì liếm lẽ ra phải xuất hiện, lại bị Nguyễn Tinh Tú biến thành cảnh truy sát. Và còn buông lời tàn nhẫn, Nguyễn Tinh Tú loại hàng này, hắn thấy một lần là đánh một lần. Trận đánh này đã biến Nguyễn Tinh Tú thành nhân viên tạm thời của Tô Dục Thần, chuyên giúp Tô Dục Thần theo dõi Tô Hằng. Nguyễn Tinh Tú vốn dĩ không kiểm soát được miệng, hắn theo dõi, tự nhiên là chuyện gì cũng chi tiết, còn phải kèm theo quan điểm của hắn về chuyện này. Lời đó vốn dĩ rất khó nghe, thế là kết quả biến thành, Tô Dục Thần không chỉ bị con trai tốt của mình liên tục bị lừa kích thích, mà còn bị Nguyễn Tinh Tú dùng để tăng áp suất linh lực. Những ngày này sắc mặt Tô Dục Thần không tốt, cũng không có gì lạ. Tô Hằng đuổi Nguyễn Tinh Tú đi xong, liền đi tìm bạn tốt của hắn, thế là trong Tinh Vân Thành lập tức xuất hiện một tông môn mới. Tẩu Điệu Tông tông chủ là bạn của Tô Hằng, còn Tô Hằng thì là phó tông chủ. Chưa nói đến cái tên Tẩu Điệu Tông kỳ quái đến mức nào, ngay cả bây giờ tông môn này vậy mà còn lấy danh nghĩa tông môn phụ thuộc của Tô ra để chiêu mộ hơn 30 đệ tử. Tô Dục thần tức đến tở hổn hển, cái gì Tẩu Điệu Tông? Ta vừa rồi đi xem, hơn 30 đệ tử đó, một nửa là phú gia tử ngũ linh căn, còn một nửa là phạm nhân võ phu tứ linh căn. Mà đám người đó vậy mà lại xúi dục Tô Hằng đi phong linh giới tìm cái gọi là Hoàn Dương Thủy. Tô Hằng tên ngốc này vậy mà lại tin, thật sự muốn đi rồi. Kiếm Xương Hàn nhíu mày, Hoàn Dương Thủy, thứ này làm sao có thể thật sự tồn tại trên đời? Hoàn Dương Thủy là một loại linh dược đặc biệt, hiện tại chỉ xuất hiện trong thần thoại, không phải là cải tử hoàn sinh, mà là nói sau khi uống nước này có thể loại bỏ linh căn thừa thãi. Đối với tu sĩ mà nói, trung tố linh căn tương đương với có được sinh mệnh thứ hai, vì vậy đã đặt tên cho loại nước này là Hoàn Dương Thủy. Thật ra Cửu Châu Đại Lục không biết từ khi nào bắt đầu, luôn có một lời đồn, đó là có thể thông qua việc thay đổi số lượng linh căn, từ đó thay đổi thiên phú. Về lời nói này, thực ra đã có rất nhiều tu sĩ đại năng thử nghiệm, xem có khả thi hay không. Cuối cùng kết luận là, chỉ cần động môi trên môi dưới, vạn vật đều có thể, nhưng khi thật sự muốn thực hiện, thì tồn tại một vực sâu không thể vượt qua. Điều này là do, linh căn thực ra cũng giống như ngũ tạng, là điều tất yếu phải tồn tại, khi thai nhi hình thành, linh căn nhất định sẽ xuất hiện. Và thông thường mà nói, nhất định sẽ xuất hiện ngũ linh căn. Nói một cách đơn giản, theo hệ thống tri thức mà Cửu Châu Đại Lục đã tích lũy cho đến nay, thế giới thực ra có thể chia thành ba loại, phàm, linh, hỗn độn. Thế giới mà Tống Dạ Vũ đến, đã chứng minh sự tồn tại của phàm sinh linh ở đây không có linh khí, không cần tu luyện, họ sử dụng thuần túy năng lượng. Trong thế giới như vậy, vạn vật không có linh căn. Sinh linh của thế giới này, trong cơ thể có ngũ tạng. Mà linh giới thì là một thế giới thuần túy do linh cấu thành, mà sinh linh ở đây, vì không có vật chất tồn tại ở phàm giới, nên không cần ngũ tạng. Sinh linh phức tạp ở đây đều dựa trên ngũ linh căn mà tồn tại. Cửu Châu Đại Lục thì thuộc về thế giới hỗn độn lẫn lộn giữa phàm và linh. Thế giới hỗn độn so với hai giới phàm và linh bất ổn hơn nhiều, sinh linh ở đây nếu chỉ có ngũ tạng thì sẽ bị linh lực xâm thực mà hủy diệt. Nếu chỉ có ngũ linh căn thì sẽ bị vật chất của thế giới này can thiệp mà tiêu tán. Vì vậy Cửu Châu Đại Lục nếu cần xuất hiện sinh mệnh thì phải đồng thời có ngũ tạng và ngũ linh căn. Ngũ tạng và ngũ linh căn tương hỗ điều hòa, đạt đến trung dung mới là bộ dạng vốn có của sinh linh. Chương 140, dựa vào bản lĩnh mà bị lửa, 2, chương 140, dựa vào bản lĩnh mà bị lửa, 2. Tu luyện giả sở dĩ tồn tại là vì ngũ linh căn vốn dĩ nên tồn tại đồng thời lại xuất hiện thiếu sót, dẫn đến linh lực của thế giới này phân tán trong cơ thể, lại vì ngũ linh căn không toàn vẹn, khiến linh khí không thể tương sinh tương khắc đạt đến cân bằng, từ đó mới sản sinh ra nền tảng có thể tu hành. Giới tu hành quả thực đã xảy ra trường hợp đoạt lấy linh căn rồi tấy ghép cho người khác, nhưng điều này chỉ có thể xảy ra khi linh căn của hai bên giống nhau. Mà bên mất linh căn, không có nghĩa là từ đó không còn linh căn nữa, chỉ là vì người bị đoạt linh căn đã không còn là thai nhi, nên không thể mọc lại linh căn. Cửu Châu Đại Lục có một môn phái nào đó đang nghiên cứu dùng phương pháp nào có thể khiến linh căn bị tổn hại hoặc bị lấy đi có thể tái sinh. Truyền thuyết Hoàn Dương Thủy thực ra là do tu chân giả thời thượng cổ hiểu biết hạn chế để giải thích tại sao lại có tu chân giả mà bịa ra một loại thần thoại. Tuy nhiên, hàng ngàn năm qua, những người ôm mộng tu tiên vẫn luôn tin vào sự tồn tại của Hoàn Dương Thủy, điều này đã khiến vô số người không muốn tin rằng trên đời không có Hoàn Dương Thủy. Thậm chí các trò lừa đảo về Hoàn Dương Thủy trong giới tu hành liên tục xuất hiện, cũng vẫn không thể ngăn cản sự ảo tưởng của mọi người. Kiếm Xương Hàn và Tô Dục Thần đều cảm thấy vô cùng mất mặt. Tô Hằng, kim hệ đan linh căn, tu hành dưới môn phái Thiên Kiếm Tông nổi tiếng hơn 100 năm, sư tôn là cao thủ đại thừa kỳ. Trong giới tu hành, đây gọi là đệ tử danh môn, được hưởng sự giáo dục và tu hành tốt nhất của toàn bộ giới tu hành. Kết quả tên ngốc này sau khi bị trục xuất khỏi tông môn, chưa đầy 10 ngày, đã dựa vào bản lĩnh của mình mà nói cho tất cả mọi người biết, bao nhiêu năm nay, ta hoàn toàn không có não. Và tên này còn rất kiêu ngạo. Bây giờ vậy mà ngay cả trò lừa đảo đơn giản nhất, tên ngốc này cũng không nhận ra. Tô Dục Thần ôm mặt nói, Thiên Kiếm Tông và Tô gia thật sự không thể mất mặt như vậy. Làm sao bây giờ? Ta thật sự muốn nhét hắn trở lại bụng mẹ hắn. Nguyễn Tinh Tú vẫn luôn ở trạng thái mờ nhạt lúc này không ngoài dự đoán lại không kiểm soát được miệng mình. Tô gia chủ, ngài lo xa rồi, đại sư huynh đã trục xuất Tô đại thiếu gia khỏi Thiên Kiếm Tông rồi, lúc này mất mặt chỉ có một mình ngài thôi. Tô Dục Thần bị câu nói này kích thích đến đầu óc suýt chút nữa thì sưng lên. Để ngăn chặn chuyện gì đó xảy ra, Kiếm Xương Hàn lặng lẽ che chắn Nguyễn Tinh Tú phía sau và chuyển chủ để nói, hay là chúng ta đi xem trò lừa đảo Hoàn Dương Thủy lần này có gì mới lạ không? Tô Dục Thần lúc này mặt đỏ bừng, không biết là bị con trai tốt làm cho ngu ngốc hay bị Nguyễn Tinh Thần chọc tức. Hắn lập tức gật đầu thuận nước đẩy thuyền, dẫn đầu đi phong linh giới. Kiếm Xương Hàn liếc nhìn Nguyễn Tinh Tú định đi theo xem náo nhiệt, lặng lẽ lục lọi trong nạp giới, sau đó lấy ra một cái mặt nạ, trực tiếp ấn lên mặt Nguyễn Tinh Tú. Nguyễn Tinh Tú sờ mặt nạ, không hiểu, ta cần cái thứ này làm gì? Ta đâu có làm chuyện xấu. Kiếm Hạo quét qua cái mặt nạ này, kinh ngạc phát hiện, cái mặt nạ này vậy mà lại có chức năng tiêu âm. Kiếm Hạo lập tức không vui, cậu chủ, ngươi có cái tiêu âm thủ công này, sao không lấy ra sớm hơn? Như vậy nó sớm đã có thể bịt cái miệng lại nhại của Nguyễn Tinh Tú lại, có thể ít đắc tội không biết bao nhiêu người. Ai ngờ Kiếm Xương Hàn chỉ nói, ta không biết thứ này có hữu dụng với Nguyễn Tinh Tú không, bây giờ lấy ra, chủ yếu là sợ hắn còn chưa trưởng thành, đã bị đám vong mệnh đồ ở phong linh giới tiêu diệt rồi. Vong mệnh đồ ở phong linh giới? Nguyễn Tinh Tú lập tức nắm lấy từ khóa, tại sao cảm giác nơi này không ra gì vậy? Kiếm Hạo vô vô ngực đông của mình nói, người đứng đắn ai lại đi phong linh giới? đó là nơi mà hệ thống này còn đang dẫn phản diện thường xuyên lui tới. Cái gì không có giới hạn, cái gì âm u đều có. Cậu chủ, có cần ta kiếm cho ngươi một chỗ VIP chuyên toa không? Kiếm Xương Hàn vỗ vỗ đầu Kiếm Hạo nói, không cần, đến lúc đó ngươi chăm sóc tốt tiểu đệ đệ của ngươi là được. Kiếm Hạo bây giờ đã không còn là con trâu con ngựa trước đây nữa, với chức năng hiện tại của nó, bảo vệ an nguy của Nguyễn Tinh Tú không thành vấn đề. Phong Linh Giới tên gốc là Phong Linh Nhai, nói trắng ra là một con phố nơi các tu sĩ tiến hành giao dịch đen. Sau này vì danh tiếng giao dịch đen ngày càng cao, nên đổi tên thành Phong Linh Giới. Cái gọi là giao dịch đen, nói trắng ra là xử lý tài nguyên trộm cướp, đồ của tà tu, đào ra kim đan, nguyên anh của các tu sĩ khác, thậm chí là mua bán nô lệ, v.v. thật ra bản thân làm nô lệ, điều này được coi là nỗi nhục của giới tu hành, còn mua nô lệ càng bị coi là vô năng. Nguyên nhân sâu xa, cũng giống như việc dùng hồn khế trói buộc môn nhân trong tông môn không thể rời đi, đều bị coi là biểu hiện của sự suy tàn của tông môn, sự quản lý tông môn ô yên trường khí. Các tông môn lớn thường không thèm làm điều này. Mỗi tông môn đều có thủ đoạn giữ chân môn nhân. Ví dụ như, Lạc Hà Sơn dựa vào tài nguyên phong phú để giữ người, Thiên Kiếm Tông dựa vào kiếm tu chi pháp vô song đương thời để giữ người. Đại đa số những người có thể bước lên con đường tu hành, bản thân cũng có tâm tính kiên định. Ví dụ như, Phong Miểu bị Kiếm Xương Hàn xử lý, hắn có trình độ cực cao trong việc luyện chế kiếm của kiếm tu, thậm chí còn ngộ đạo tu hành trên con đường này. Và nơi có thể cung cấp cho hắn môi trường tu luyện tốt nhất, chỉ có Thiên Kiếm Tông. Lại ví dụ như một vị khác bị Kiếm Xương Hàn sửa chữa rất nhiều lần là Chiến Vạn Lý. Hắn trong kiếm chi nhất đạo hiếu chiến, mà kiếm tu mạnh nhất Cửu Châu đại lục, cao thủ có thể cùng hắn tôi luyện đều ở Thiên Kiếm Tông. Các tông môn khác có thể cho hắn nhiều tài nguyên hơn, nhưng lại không có nhiều đồng liêu kiếm tu như vậy. Trên đời này có quá nhiều thứ, không phải chỉ đơn thuần đổ tài nguyên vào là có thể có được. Đương nhiên, tu sĩ lấy phát tài làm đạo cũng không thể nhập Thiên Kiếm Tông được. Đồng đạo giả đồng quy, đồng đạo cảm triệu, thắng hơn khóa hồn chi chung. Đây chính là lý do các tông môn lớn ngoài tài nguyên ra còn giữ chân tu sĩ. Vị trí của Phong Linh Giới thực ra là ở Tinh Vân Thành, nhưng không phải ở nơi có thể nhìn thấy. Muốn vào Phong Linh Giới, cần đi qua mặt sông Tinh Vân Thành. Trong nước sông có một dòng chảy ngầm. Dọc theo dòng chảy ngầm đi thẳng về phía trước, sẽ phát hiện một con sông ngầm, xuyên qua sông ngầm sẽ tiến vào lòng đất Tinh Vân Thành, mà Phong Linh Giới đại khái nằm ở vị trí cách Tinh Vân Thành vài mét. Kiếm Xương Hàn, Tô Dục Thần và Nguyễn Tinh Tú ba người đều khoác áo choàng che giấu thân phận. Dù sao không ai muốn người khác biết mình chạy đến Phong Linh Giới làm chuyện xấu. Tuy nhiên, có một người là ngoại lệ. Nắm đấm của Tô Dục Thần đều cứng lại rồi. Tô Hằng. Đúng vậy, Tô Hằng vẻ mặt vô tội, hoàn toàn không che giấu bất kỳ thân phận nào, cứ thế với khuôn mặt to tướng do mẹ sinh ra, một thân quần áo màu đỏ chói mắt, ung dung tự tại nhìn đông nhìn tây. Khoe miệng Tô Dục Thần giật giật, năm đó ta có phải đã vứt bỏ con, nuôi lớn cái thai bạc không? Kiếm Xương Hàn muốn nói lại thôi, và lập tức bịt miệng Nguyễn Tinh Tú. Tô Dục Thần dù sao cũng là tiền bối của hắn, bây giờ bốn phía đều không phải người tốt, vẫn nên giữ thể diện cho hắn đi. Vì vậy sống sượng nuốt một câu nói xuống. Thật sự mà nuôi lớn cái thai bản, có lẽ còn tốt hơn. Dù sao hào quang giáng trí của thiên đạo không có tác dụng với thai bản, đúng không? Mà Nguyễn Tinh Tú bị bịt miệng thì nói, ngươi mà nuôi lớn được thai bản, Tô Hằng cũng sẽ không ngu ngốc như vậy.